Chương 300, giao phó chương 300, giao phó người chung quanh thấy thế cũng là kinh hãi không ngớt. Bọn họ giật mình không phải Địch Thanh Lân tránh thoát Sở Phàm khống chế, bởi vì bọn họ căn bản không biết. Địch Thanh Lân tự sát mà chết, còn cắn đứt đầu lưỡi mình. Này quyết tâm, này nghị lực, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. Này Thanh Long hội đến cùng có cái gì ma lực, lại khiến người ta chết cũng không nói. Cắn lưỡi rất đau, bởi vì đầu lưỡi thần kinh phát đạt, Địch Thanh Lân lại cũng chịu đựng thống khổ này, mạnh mẽ cắn đứt đầu lưỡi. Thanh Long hội, cũng thật là lợi hại a. Lục Tiểu Phượng đầy mặt nghiêm nghị, ngữ khí tràn ngập cảm khái. Hoa Mãn Lâu nghe được tất cả những thứ này, cũng rất kinh ngạc. Hắn biết rõ Địch Thanh Lân là cái gì dạng người. Vì lẽ đó càng rõ ràng muốn cho Địch Thanh Lân người như vậy cam nguyện tự sát cũng không nói, này người sau lưng thủ đoạn lợi hại bao nhiêu. Trường Sinh Kiếm chính là Thanh Long hội gặp thủ. Dương Tranh quay đầu hỏi Sở Phàm. Không biết. Hắn chưa nói xong. Sở Phàm lúc này, trên mặt đã có nụ cười nhàn nhạt. Trước hắn cao mày chỉ là bởi vì Địch Thanh Lân tránh thoát không chế. Lục Tiểu Phượng nghe được Sở Phàm lời nói cũng có chút không nói gì, này không phải là không có nói sao. Sau đó, Dương Tranh đem Hoa Tứ ra mang đi. Hoa Mãn Lâu còn muốn lưu lại xử lý này mở ra từ sự. Sở Phàm nhưng là mang theo Thiết Trung Đường cùng Thủy Linh Quang hai người rời đi. Trong đó có một ít người muốn lưu lại Sở Phàm. Những người này có muốn làm quen, cũng có những ý nghĩ khác. Sở Phàm không tâm tư phản ứng, thái độ tốt trực tiếp khéo léo từ chối, thái độ không tốt, không thèm để ý cũng may không có người dám quá cứng ngạnh, cũng không ai gặp không tức thời nhiều lần phiền Sở Phàm. Trở lại nghỉ hè sơn trang. Sở huynh, Hoa Tứ gia bị bắt, chúng ta lưu lại nhất định sẽ phiền phức không ngừng. Trên người ta cũng có phiền phức, không thể cùng Sở huynh một đạo, muốn cầu Sở huynh một chuyện. Thiết Trung Đường ôm quyền hành lễ, giọng thành khẩn. Chuyện gì? Cứ việc nói là được rồi, chỉ cần ta có thể làm được. Sở Phàm không có suy nghĩ nhiều, Thiết Trung Đường sự, hắn đại khái toàn năng làm được. Có Sở huynh lời này ta liền yên tâm, bên trong đường ghi nhớ trong lòng. Thiết Trung Đường lần nữa nói tạ. Có thể xem Sở Phàm như vậy, không hề hai lời đáp ứng, thậm chí không hỏi là cái gì sự. Tự nhiên để Thiết Trung Đường trong lòng cảm động. Khách khí, chúng ta cũng coi như vừa gặp mà đã như quen, có chuyện gì ngươi cứ việc nói. Sở Phàm kỳ thực không quá yêu thích những lễ tiết này cùng khách khí. Lúc cần thiết, khách khí hai lần là được. Tới tới lui lui khách khí, có chút phiền. Cũng chính là Sở Phàm xem Thiết Trung Đường ở mắt. Sở huynh, chúng ta sẽ liền rời đi nghỉ hè sơn trang, như vậy cũng không đến nổi ngay cả mệnh Sở huynh cùng Hoa gia. Linh Quang ở bên cạnh ta quá nguy hiểm, còn muốn cầu Sở huynh hỗ trợ chăm sóc. Thiết Trung Đường trong giọng nói mang theo vài phần thần cầu. Ca, ngươi nói cái gì đó? Thủy Linh Quang tuy rằng rất kính nể Sở Phàm, nhưng cũng chưa từng muốn bỏ xuống Thiết Trung Đường. Linh Quang, ngươi đi theo bên cạnh ta quá nguy hiểm, đi theo Sở huynh bên người an toàn một ít. Hơn nữa, ngươi không ở bên cạnh ta, ta lo lắng càng thiếu một ít. Thiết Trung Đường ngữ khí kiên định, quyết tâm phải đem Thủy Linh Quang lưu lại. Bên trong đường, ngươi là cùng Ngũ Phúc Liên Minh có quan hệ chứ? Ta có thể giúp ngươi giải quyết. Sở Phàm đối với Ngũ Phúc Liên Minh cũng không quá quan tâm. Giải quyết lên cũng đơn giản. Sở huynh, ta chính là không muốn liên lụy ngươi mới rời khỏi. Vạn bạn không có sẽ đem ngươi liên lụy vào đạo lý. Còn nữa, người trong giang hồ khó tránh khỏi có ân oán, sau này ta cũng không thể dựa cả vào ngươi hỗ trợ. Việc này, ta tự mình tới giải quyết chính là. Thiết Trung Đường đúng là rất có cốt khí. Đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không nhiều lời. Linh Quang đi theo bên cạnh ta, sẽ không có nguy hiểm gì. Còn có chính là, cái này ngươi cầm, dùng đến trên. Sở Phàm lấy ra một viên huyết bổ để đưa cho Thiết Trung Đường. Này huyết bổ để Sở Phàm cũng không có thiếu, đưa đi mấy viên cũng không lo lắng. Đây là. Thiết Trung Đường hơi nghi hoặc một chút. Huyết bổ để chữa thương hiệu quả rất tốt, lần thứ nhất dùng còn có thể tăng cường tu vi. Tăng cường 30, 50 tải là không thành vấn đề. Sở Phàm nói rõ được nhạt, lại làm cho Thiết Trung Đường cùng Thủy Linh Quang rất là khiếp sợ. Như thế thần diệu đồ vật, Sở Phàm lại còn nói đưa sẽ đưa. Không không, này quá quý trọng. Thiết Trung Đường làm người vẫn là cực kỳ có nguyên tắc. Nhận lấy đi. Ta đã ăn qua, chỉ một cái chữa thương hiệu quả, đối với ta mà nói, tác dụng bình thường. Sở Phàm đem huyết bổ để nhét vào Thiết Trung Đường trong tay, lại lấy ra một bình Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn. Đây là Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn, ngươi cũng thu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sở Phàm đối với những đan dược này căn bản không để ý, Thiết Trung Đường đội vàng từ chối, chối từ mấy lần, thấy Sở Phàm kiên quyết, lúc này mới nhiều lần nói cảm ơn, miễn cưỡng nhận lấy. Thiết Trung Đường không có quá nhiều lưu lại, nói lời từ biệt sau khi, một thân một mình rời đi. Sở đại ca, hắn sẽ không xảy ra chuyện chứ? Thủy Linh Quang nhìn Thiết Trung Đường phương hướng ly khai, lòng tràn đầy lo lắng. Yên tâm đi, sẽ không sao. Hắn tu vi cũng tạm được, cuộc chiến hôm nay, hắn thu hoạch nên cũng không tệ lắm. Thêm vào có huyết bổ để cùng Cựu Hoa Ngọc Lộ Hoàn, Vũ Phúc Liên Minh không làm gì được hắn. Nếu như bên trong đường có nguy hiểm gì, ta tự nhiên cũng sẽ ngay lập tức đi hỗ trợ. Sở Phàm an ủi Thủy Linh Quang. Thủy Linh Quang há miệng, trong lòng có chút do dự, cuối cùng vẫn là mở miệng dò hỏi. Sở đại ca, ta mạo muội hỏi một câu, ngươi tại sao không thể lén lút giúp ca đem Ngũ Phúc Liên Minh phiền phức giải quyết? Thủy Linh Quang hỏi ra lời này sau, lại vội vàng giải thích, ta không có ý gì khác, chính là hiếu kỳ. Sở Phàm lý giải Thủy Linh Quang lời nói, ta chưa hỏi hắn, lén lút giúp hắn giải quyết cũng không quá thích hợp. Này cũng không phải đơn thuần cá nhân ân oán, mà là Ngũ Phúc Liên Minh cùng Đại Kỳ môn ân oán, liên lụy đến đồ vật quá nhiều rồi. Còn nữa, ta coi như ra tay giúp hắn giải quyết, ta cũng không thể bảo vệ hắn cả đời, chuyện này với hắn tới nói, cũng là một cái không sai rèn luyện cơ hội. Nghe xong những này, Thủy Linh Quang cũng rõ ràng, gật gù không nói gì thêm. Sau đó mấy ngày, Thủy Linh Quang tâm tình vẫn luôn không thế nào cao. Đến ngày thứ tư mới, thoáng hoãn một chút. mỗi ngày vô sự liền để Sở Phàm dẫn nàng đến xem Đạp Viêm Ô Truy, có thể là thủy linh quang trên người có linh tính, cũng có khả năng là xem ở Sở Phàm trên mặt. Trải qua mấy ngày, thủy linh quang lại cùng Đạp Viêm Ô Truy quen thuộc. Sở Phàm rảnh rỗi thời điểm, vẫn là đem tinh lực đặt ở Dương Tranh trên người, nói đúng ra là Hoa Tứ Gia. Thanh Long hội 12 đường 365 phân đàn, Hoa Tứ Gia vừa bận phụ trách mục tiêu, dính đến tình báo. Thêm vào Hoa Tứ Gia tháng riêng lớp 9 danh hiệu, ở Thanh Long hội địa vị cũng không thấp. Nếu có thể được một ít tin tức, ngược lại cũng xem như là một cái không sai thu hoạch. Lại qua mấy ngày, Sở Phàm để Thủy Linh Quang cùng Đạp Viêm Ô Truy đi chơi sau, chính mình xoay người ra ngoài. Hắn lần này cần đi gặp Dương Tranh. Chạy tới địa điểm, Sở Phàm trực tiếp hỏi, thế nào rồi? Từ lần trước sau đó, Dương Tranh đối với Sở Phàm rõ ràng có tôn kính cảm giác. Nếu không, hắn cũng sẽ không thường xuyên đến cùng Sở Phàm báo cáo thẩm vấn tình huống, có cơ hội thời điểm, cũng sẽ để Sở Phàm chỉ điểm một chút. Chương 301, lại về Hoang Châu. Chương 301, lại về Hoang Châu không có hiệu quả gì. Dương Tranh cũng rất bất đắc dĩ. Thẩm vấn Hoa Tứ Gia, hắn có thể sử dụng thủ đoạn phi thường có hạn. Dù sao Hoa Tứ Gia là Hoa Gia người, không phải tùy tùy tiện tiện trộm tới A Miêu A Cẩu, bị tra tấn bức cung chết rồi đều không có vấn đề. Ừm. Lại quá một hai ngày, ta muốn rời đi. Sở Phàm thuận miệng nói rằng. Dương Tranh sửng sốt một chút, lập tức gật gù. Không có tình báo, Sở Phàm lại chơi sau một ngày, vẫn đúng là mang theo Thủy Linh Quang rời đi. Biết Sở Phàm rời đi, rất nhiều người đều đại đại thở phào nhẹ nhõm. Sở Phàm không phải là cái gì người lương thiện, hắn nếu như làm ra cái gì chuyện quá đáng, những người khác cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Thanh Long hội tổng đàn, gặp thủ mang Thanh Long mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt. Nơi này coi như cao tầng muốn đến, cũng phải lấy đặc thủ phương thức. Địch Thanh Lân chết rồi, Hoa Tứ Gia bị tóm. Đúng là khiến người ta có chút bất ngờ a. Thanh Long hội thủ ngữ khí hơi có chút khàn khàn, khiến người ta nghe không ra sướng vui đau buồn. Người phía dưới không dám hé răng, thậm chí ngay cả hô hấp đều muốn hạ thấp, chỉ lo đưa tới thị phi. Những người này đều là theo Thanh Long hội thủ nhiều năm người, biết hắn hiện tại tâm tình không tốt, tốt nhất vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Truyền lệnh xuống, khiến người ta quan tâm Sở Phàm hướng đi, đem hắn tình huống điều tra rõ ràng lại đưa tới. Đây chính là nợ máu, phải dùng trả bằng máu. Thanh Long hội thủ hạ lệnh. Người phía dưới nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Có mục tiêu, bọn họ gặp xui xẻo độ khả thi liền thấp. Nhưng bọn họ cũng rõ ràng, lời này đại biểu ý tứ. Nơi này là toàn bộ thiên hạ bất an nhất ổn địa phương. Mặc kệ lúc nào, đều là gió nổi mây bẩn. Tuyệt Vô Thần Cung cùng Thiên Hạ hội đấu tranh vẫn đang kéo dài. Nhưng hai bên đều không có cách nào bắt đối phương. Mặc dù là chiến loạn, nhưng cũng xuất hiện rất nhiều cơ hội, cũng là dẫn đến rất nhiều người đều vì cơ duyên. Điều này làm cho nguyên bản liền loạn Hoang Châu càng ngày càng náo nhiệt. Dù cho là một cái phổ thông thôn trang, đều có khả năng phát sinh giang hồ tranh đấu. Chính là như vậy Hoang Châu, nhưng có một cái đường dài có vẻ hoàn toàn không hợp. Nơi này võ lâm nhân sĩ so với bình thường địa phương thậm chí nhiều hơn, cũng rất ít có người ra tay đánh nhau. Mặc dù là độc thủ, cũng không ai gặp hạ tử thủ. Sở Phàm rời đi Lạc Dương sau, liền mang theo Thủy Linh Quang đến rồi này. Thủy Linh Quang một bộ hồng nhạt váy dài, một tay nắm Đạp Viêm Ô Truy, một tay cầm kẹo hồ lô, một đường hết nhìn đông tới nhìn tây xem trò vui. Sở đại ca, nơi này rất nhiều người đều có chút kỳ quái a. Thủy Linh Quang sức quan sát vẫn là rất mạnh, liếc mắt là đã nhìn ra nơi này có không ít người dị thường. Bọn họ đều là một người đến, cũng đều sợ hắn. Sở Phàm thuận miệng trả lời. Người bọn họ muốn tìm hay cùng ngươi như thế. Thủy Linh Quang mấy ngày nay cũng nhìn ra rồi. Rất nhiều người muốn tìm Sở Phàm phiền phức, lại sợ Sở Phàm. Ha ha, có thể không giống nhau, ta không coi là người tốt, người kia nhưng là người tốt. Sở Phàm cũng không nhận ra mình có thể cùng Vô Danh khá là. Vô Danh người này, đúng là người tốt. Chỉ ít Sở Phàm cảm giác mình ở phương diện này, xác thực không sánh bằng Vô Danh. Cũng không nghĩ tới ở phương diện này có thể thắng được Vô Danh. Người kia là ai vậy? Rất lợi hại phải không? Thủy Linh Quang đầy mắt đều là hiếu kỳ. Người này kiếm pháp trình độ phi thường cao, danh hiệu Thiên Kiếm. Về phần hắn bản danh, tựa hồ không có, mọi người đều gọi hắn Vô Danh. Sở Phàm đối với Vô Danh vẫn có mấy phần kính ý. Trước đó vài ngày, Phá Quân tìm đến cửa, Vô Danh hoàn toàn bất đắc dĩ cùng với đại chiến một trận. Tuy rằng thắng, nhưng cũng bại lộ thân phận. Vô số người ôm các loại mục đích tới đây, chính là muốn tìm Vô Danh. Nhưng những người này lại phi thường sợ Vô Danh, cũng là thành Thủy Linh Quang trong mắt kỳ kỳ quái quái người. Sở đại ca, ngươi cũng là tìm đến cái kia Vô Danh sao? Thủy Linh Quang nghiêng đầu hỏi. Ta không phải, đến tham gia trò vui thôi. Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta trước tiên đi ăn cơm. Sở Phàm cười nói. Hai người gần đây tìm cái tử lâu, điểm chút rượu và thức ăn. Thủy Linh Quang tính tình hoạt bát, nhìn cái gì đều hiếu kỳ. Đột nhiên nhìn một phương hướng đờ ra. Làm sao? Sở Phàm theo ánh mắt nhìn, không phát hiện cái gì. Ta mới vừa nhìn thấy một người, cảm thấy đến người kia có chút là lạ, chăm chú nhìn thêm. Vừa mới quay đầu, phát hiện người kia không gặp, nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi như vậy hình dạng cùng tướng mạo. Thủy Linh Quang cũng cảm thấy có chút kỳ quái, trước đây chưa bao giờ loại này cảm giác. Người kia đại khái chính là Vô Danh. Công lực đạt đến cảnh giới nhất định liền có thể làm được. Sở Phàm cũng không có quá để ý, mỗi người tu luyện đi con đường là không giống nhau. Những này đường cũng không nhất định ai liền lợi hại, chỉ có thể nói mỗi người mỗi vẻ. Đông Phương Bất Bại biết Sở Phàm con đường, nhưng cũng chưa hề nghĩ tới phải thay đổi mình con đường tu luyện. 3000 đại đạo, chung quy là trăm sông đổ về một biển. Ngay ở hai người nói chuyện phiếm thời điểm, sát vách bàn một người bỗng nhiên bưng lên ly rượu, hướng về hai người ra hiệu. Hai vị đã nhận ra tại hạ, không bằng đồng thời đến uống một chén, làm sao? Người kia chính là Vô Danh. Vậy thì không khách khí. Sở Phàm lập tức mang theo Thủy Linh Quang thay đổi vị trí. tiểu cô nương này đúng là có tuyệt căn, còn có một viên xích tử chi tâm. Cùng huyết ma xen lẫn trong đồng thời, thực tại là có chút bất ngờ. Đại danh đỉnh đỉnh huyết ma náo loạn biệt kinh, lại đi tới Lạc Dương, lần này đến Hoang Châu, chính là ta lão già chết tiệt này. Vô Danh đối với Thủy Linh Quang ấn tượng rõ ràng không sai, nhưng đối với Sở Phàm ấn tượng, tựa hồ không tốt lắm. Kỳ thực cũng có thể hiểu được, Vô Danh là điển hình người tốt. Sở Phàm làm những chuyện kia, hắn khẳng định là không quá yêu thích. Có điều Vô Danh người này có một chút được, hắn bao dung tính mạnh, tuy rằng không thích Sở Phàm phong cách hành sự, rồi lại có thể hiểu được. Dù sao này trong giang hồ, chuyện gì không có. Thật muốn nói đến, Sở Phàm người này chỉ là làm việc có chút tùy tâm, mà không tuân theo quý củ. Cùng những người ra vẻ đạo mạo người so ra, có thể thân thiết hơn nhiều. Ta không phải là vì ngươi mà đến, chỉ là nơi này náo nhiệt, đến tập hợp tham gia trò vui thôi. Tới nơi này, ta chính là tìm một người. Sở Phàm sát thực đối với Vô Danh không có hứng thú gì. Muốn nói Vạn Kiếm Quy Tông Sở Phàm còn có một chút hứng thú, nhưng bây giờ Vô Danh vẫn không có lĩnh ngộ Vạn Kiếm Quy Tông. Ồ, người nào? Vô Danh hơi kinh ngạc, Sở Phàm lại không phải tìm đến mình. Phó Hồng Tuyết. Sở Phàm từ tốn nói. Vô Danh nhíu mày, Phó Hồng Tuyết không phải ở biên thành sao? Làm sao đến Hoang Châu? Vô Danh tuy rằng cùng Phó Hồng Tuyết không cùng xuất hiện, bao nhiêu vẫn là nghe đến một chút tin tức. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng kỳ thực cũng không quá chắc chắn. Người là sống, hắn vừa không có thường thường quan tâm Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết đến rồi Hoang Châu, không chỉ là hắn, còn có Diệp Hai. Sở Phàm bưng lên ly rượu, nhợt nhạt uống một hớp. Rượu này Sở Phàm có thể uống, nhưng không quá thích uống. Vô Danh nhất thời cao mày. Hoang Châu vốn là đã đủ loạn, bây giờ trả lại các đường võ lâm nhân sĩ, sẽ chỉ làm Hoang Châu loạn càng thêm loạn. Võ lâm nhân sĩ có thể không giống quân đội như thế có kỷ luật, võ lâm nhân sĩ cũng sẽ không dễ dàng nghe ai lời nói. Nếu như tiến đến đồng thời, vậy thì là một cái thùng thuốc súng, một điểm liền nổ. Chương 302, Kiếm Tông Di chỉ chương 302, Kiếm Tông Di chỉ bọn họ đến Hoang Châu làm cái gì? Vô Danh thấp giọng lẩm bẩm, tự đang lẩm bẩm lầu bầu, cũng như là đang hỏi Sở Phàm. Đục nước béo cò lạ. Toàn bộ thiên hạ, những nơi khác đều là có vương triều trấn thủ, bình thường giang hồ nhân sĩ rất khó gây ra sóng gió, coi như là cao thủ hàng đầu, cũng không chịu nổi trăm vạn hùng binh. Nhưng Hoang Châu không giống nhau, hoàng triều hầu như thùng rỗng kêu to. Vừa vặn hiện tại Tuyệt Vô Thần Cung cùng Thiên Hạ Hội đại chiến, Hoang Châu càng thêm hỗn loạn. Thừa dịp cháy nhà hôi của cũng được, thuận thế mà làm cũng được. Cái kia đều là cơ hội a." Sở Phàm cười nhạo nói rằng. Vô Danh trong lòng căng thẳng, rất rõ ràng lời này là có đạo lý. Người giang hồ cùng người bình thường kỳ thực cũng gần như, đơn giản đều là tên, quyền, tiền, cộng thêm thần binh lợi khí, bí tịch võ công cùng kỳ chân dị bảo. Sau ba người bao nhiêu muốn chút cơ duyên, ba vị trí đầu, đối với người giang hồ tới nói, muốn so với người bình thường hơi hơi dễ dàng một chút, chỉ cần không chừa thủ đoạn nào. Tiếp tục như vậy, Hoang Châu nhất định sẽ dân chúng lầm than. Vô Danh đầy mặt lo lắng, nói liền chuẩn bị rời đi. Sở Phàm ngăn cản Vô Danh. Cản ta làm gì? Vô Danh hơi nhíu mày, rõ ràng có chút không cao hứng. Ngươi muốn cứu vớt Hoang Châu, cũng không nhất thời vội vã. Như ngày hôm nay kiếm rời đi, có thể hay không đem Kiếm Tông Di chỉ nói cho ta? Sở Phàm cười ha ha hỏi. Nghe được Sở Phàm muốn Kiếm Tông Di chỉ, Vô Danh nhíu mày đến càng sâu, rất là làm khó dễ. Hơn nữa, hắn cùng Sở Phàm cũng không thể nói được có cái gì giao tình. Có thể cùng Sở Phàm như vậy ôn hòa nhã nhặn nói chuyện, cũng là xem ở Sở Phàm thực lực mức. Đổi làm một cái phổ thông giang hồ hiệp sĩ, Vô Danh chắc chắn sẽ không nói nhiều như vậy. Tuy rằng không đến nỗi tự cao tự đại, nhưng khách sáo hai câu cũng là rời đi. Hiện tại Sở Phàm muốn Kiếm Tông Di chỉ, Vô Danh trong lòng là không muốn. Yên tâm, ta đi Kiếm Tông Di chỉ là muốn thấy Độc Cô Nhất Vương. Năm đó Kiếm Tông bị Kiếm Tuệ lấy hồi Thiên Băng Quyết đóng băng, ta cũng không thể có cái khác nhu đồ. Sở Phàm cướp ở Vô Danh từ chối trước mở miệng. Vô Danh nghe được lý do này, trong lòng chống lại tâm tình cũng suy yếu rất nhiều. Hắn đồng thời cũng đang lo lắng một cái vấn đề khác. Nếu như đem Sở Phàm đắc tội rồi, hắn có thể hay không ở Hoang Châu thêm phiền. Này vẫn đúng là không tốt lắm nói. Chí ít Vô Danh không dám mạo hiểm. Lẫn nhau so sánh Hoang Châu lê dân bách tính, Kiếm Tông Di chỉ liền có vẻ không trọng yếu như vậy. Do dự mai sau, Vô Danh vẫn là đem Kiếm Tông Di chỉ cho Sở Phàm. Cảm tạ. Coi như ta nợ ân tình của ngươi, ngày sau có việc, ngươi mở miệng, ta có thể giúp tự nhiên sẽ bằng. Có điều, ta ân tình không đáng giá, không phải tùy tiện chuyện gì đều sẽ giúp. Sở Phàm ôn quyền nói tạ. Sở thiếu hiệp, ngươi muốn gặp Độc Cô Nhất Phương, ta tự nhiên là không có đạo lý ngăn cản. Nhưng có chút tình huống, ta vẫn có cần phải nói với ngươi một hồi, Kiếm Tông bây giờ vô cùng nguy hiểm, tuy rằng thực lực ngươi cường hãn, hơi không cẩn thận, cũng có khả năng sẽ bị đóng băng trong đó. Vô Danh đúng là thành thực lời khuyên Sở Phàm. Cảm tạ tiền bối nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Sở Phàm nếu muốn đi, những việc này hắn cũng sớm đã cân nhắc qua. Ừm. Vậy ta trước hết hành một bước, cáo tử. Vô Danh ôn quyền xoay người rời đi. Vị đại thúc này người còn rất tốt. Thủy Linh Quang không nhịn được tán thưởng Vô Danh. Hắn người này đúng là không sai, là Hoang Châu giang hồ chính đạo người lãnh tụ tinh thần. Rất nhiều người đều kính nể hắn. Sở Phàm đối với Vô Danh người này, là thật chọn không ra cái gì tật xấu. Đã từng Kiếm Tông vô cùng huy hoàng, bây giờ nhưng không có bất kỳ sinh cơ, hoàn toàn tĩnh mịch băng lạnh. Hôm nay nhưng có một nam một nữ xuất hiện ở đây, có vẻ hơi đột ngột. Nam nhân là Phá Quân, nữ nhân nhưng là Nhan Doanh. Từ khi Tuyệt Thiên bị giết sau khi, Nhiếp Phong cũng bị trọng thương, Nhan Doanh có chút tâm cho ý lạnh, thẳng thắn theo Phá Quân từ Tuyệt Vô Thần cái kia trốn thoát. Đây chính là Kiếm Tông. Ngươi không gạt ta chứ? Nhan Doanh mày liếu hơi nhíu lên, rõ ràng là có chút ghét bỏ chỗ này. Có thể cũng là trước đối với Kiếm Tông ôm kỳ vọng quá cao, thực tế nhìn thấy, trong lòng khó tránh khỏi có chênh lệch.
Yên tâm đi,
nơi này tuyệt đối là Kiếm Tông. Phá Quân lời thề son sắt, phi thường khẳng định. Hắn nhưng là Kiếm Tông chi chủ nhi tử, làm sao có khả năng nhận sai? Coi như nơi này là Kiếm Tông, hiện tại đều thành như vậy, còn có thể giúp chúng ta đánh bại Vô Danh cùng Tuyệt Vô Thần sao? Nhan Doanh nhìn một chút lời thề son sắt Phá Quân, đối với nơi này có phải là Kiếm Tông cũng không quá để ý, nàng lưu ý chính là có thể hay không đến giúp chính mình. Phá Quân trong lòng hơi có chút chột dạ. Có điều, biểu hiện vẫn là phi thường tự tin. Đây là Kiếm Tông di chỉ, Kiếm Tông gốc gác thâm hậu, chỉ cần chúng ta tìm được một phần thần công, tuyệt đối có thể đánh bại Vô Danh cùng Tuyệt Vô Thần. Phá Quân lúc nói lời này, tựa hồ còn có chút đắc ý, lời này nếu như những người khác nghe qua, nhất định sẽ cười đến rụng răng. Nhan Doanh lúc này đã không có cái khác dựa vào, dù cho nàng cảm thấy đến Phá Quân nói tới có chút buồn cười, cũng chỉ có thể ép buộc chính mình tin tưởng, thậm chí càng nói vài câu định hót lời nói. Phá Quân khá là hưởng thụ Nhan Doanh tội phồng, đầy mặt hưởng thụ cùng đắc ý, nhưng mà, hưởng thụ xong tội phồng, vẫn phải là đi vào. Phá Quân trong lòng cũng không hề chắc, do dự một chút qua đi, khẽ cắn răng cùng Nhan Doanh cáo biệt, tiến vào di tích. Xuất phát từ an toàn cân nhắc, Nhan Doanh tự nhiên là sẽ không theo tiến vào. Nhìn Phá Quân tiến vào di tích, đi không bao xa liền biến mất ở trong tầm mắt, trong lòng cũng không khỏi có chút bất an. Cú may nàng cũng coi như là nhìn thấy sóng to gió lớn, rất nhanh sẽ bình phục lại. Theo thời gian trôi qua, như cũng không gặp có bất kỳ động tĩnh gì, loại này bất an lại lần nữa dâng lên trên. Trong này cũng không biết có hay không hắn nói thần công, không nên để hắn đi vào. Nhan Doanh đã có chút hối hận. Nàng khuôn mặt đẹp là rất nhiều nam nhân đều mơ ước, nhưng phía trên thế giới này, chân chính có thể bảo vệ nàng người có thể có mấy cái. Chớ nói chi là còn có Tuyệt Vô Thần người như vậy muốn đối phó. Nếu như Phá Quân không thể đi ra, nàng không biết chính mình còn có thể dựa vào ai. Càng muốn, bất an trong lòng liền càng ngày càng mãnh liệt. Sở Phàm mang theo Thủy Linh Quang chạy tới Kiếm Tông di tích lúc cũng có chút giật mình. Nơi này quá hoang vu, loại kia tĩnh mịch khí tức có chút ép tới người tâm tình trầm trọng. Sở đại ca, chỗ này quá hoang vu. Thủy Linh Quang đối với chỗ này không quá yêu thích, là có chút hoang vu, có điều nghĩ đến cũng bình thường. Dù sao nơi đây đã bị đóng băng, coi như có tu vi giang hồ nhân sĩ đến rồi, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Phổ thông gia thú, căn bản không có đường sống. Sở Phàm đang khi nói chuyện, chợt thấy phía trước lại có một người. Xem bóng lưng tựa hồ có hơi nhìn quen mắt, nơi đó có người. Thủy Linh Quang có chút kích động. Ở nơi như thế này có thể gặp được người, có thể quá khó khăn. Làm hai người càng đi càng gần, Sở Phàm cũng rốt cục nhận ra người này. Này không phải Tuyệt Vô Thần phu nhân sao? Làm sao tại đây nhỉ? Sở Phàm trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức. Hắn là không thích Nhan Doanh người này. Nói nàng ai cũng có thể làm chồng cũng được, tham mộ vinh hoa cũng được, hay hoặc là tham sống sợ chết. Nàng cùng quá không ít nam nhân, tuy rằng phần lớn thời gian là hoàn toàn bất đắc dĩ, nhưng cũng chưa bao giờ phản kháng quá. Chương 303, 3 ngày chương 303. Ba ngày hay là từ cá nhân cầu sinh góc độ tới nói, Nhan Doanh làm được không có sai. Nàng không phục tùng, vậy cũng chỉ có chết. Hắn trốn không thoát hùng bá lòng bàn tay, cũng cái lời không được Tuyệt Vô Thần. Những người này muốn nàng thân thể, nàng ngoại trừ lấy tử tương kháng, không có biện pháp khác. Tại đây cái không cách nào phản kháng cơ sở trên, nàng dùng chính mình thân thể đổi cuộc sống tốt hơn điều kiện, tựa hồ cũng không đáng kể. Tất cả những thứ này tựa hồ cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, tựa hồ cũng là có thể thông cảm được. Nhưng, Sở Phàm chính là không thích nàng người này, thậm chí có thể nói là căm ghét. Nhan Doanh nghe được Sở Phàm cái kia không quen lời nói, trong lòng giật mình, lẽ nào là Tuyệt Vô Thần cung người đuổi theo? Nên không phải. Nhan Doanh hầu như ở một giây đồng hồ bên trong liền làm quyết định, nhanh chóng hướng về Kiếm Tông di chỉ chạy đi. Nàng không biết phía sau là ai, thậm chí không dám trễ lại một giây đồng hồ thời gian đến xem. Chỉ nghe thấy cái kia trêu tức âm thanh liền biết, lai giả bất thiện. Không có Phá Quân ở bên người, mặc kệ đến người là ai, nàng đều không có năng lực đi phản kháng. Nàng cũng không muốn chờ chết ở đây, vậy cũng chỉ có tiến vào di chỉ con đường này. Vì lẽ đó, nàng không có một chút nào do dự, lại không có theo ta đọ sức, kéo dài thời gian. Sở Phàm có chút bất ngờ Nhan Doanh lựa chọn. Dù sao, Nhan Doanh là một cái muốn sống đập chết người. Hướng về di tích bên trong đi, nàng tình huống như vậy, không ai che chở, hầu như là chắc chắn phải chết. Lại như thế quyết tuyệt. Sở Phàm trong lòng kinh ngạc. Sở đại ca, nữ nhân này là ai vậy? Thủy Linh Quang cũng nghe ra Sở Phàm trong giọng nói đối với Nhan Doanh không thích. Sở Phàm dăm ba câu đem Nhan Doanh sự nói rồi một hồi. Thủy Linh Quang nghe xong, lập tức gương mặt ghét bỏ, nữ nhân này thật không phải vật gì tốt. Thủy Linh Quang sinh sống ở thời đại này, quan niệm của nàng liền bị thời đại này ràng buộc. Nhan Doanh hành động, Sở Phàm nhiều lắm cũng chính là không thích, mà nước Linh Nhi có thể nói là căm ghét. Làm hai người đi vào di tích, Sở Phàm đối với Thủy Linh Quang cũng là mọi cách căn dặn, ngàn vạn cẩn thận. Nhưng mà, hai người tiến vào di tích không bao lâu, lại gặp phải hai người. Một người trong đó chính là Nhan Doanh, tên còn lại tự nhiên là Phá Quân. Hai người này nhìn dáng dấp chính là chủ động tới tìm Sở Phàm. Chính là ngươi cố ý đe dọa Doanh Doanh, hiện tại còn lén xông vào ta Kiếm Tông cấm địa, muốn chết. Phá Quân đầy mặt xem thường cùng sắc ý, rõ ràng là không đem Sở Phàm để ở trong mắt. Ngươi chính là Phá Quân chứ? Ngươi thực tại là không ra sao a? Sở Phàm rất trực tiếp chào phúng Phá Quân. Phá Quân người này tướng mạo bình thường, nhưng cũng không tính được khó coi. Hầu như không có ai ngay trước mặt Phá Quân nói hắn không ra sao. Phá Quân nhất thời giận dữ. Vô liêm sỉ tiểu tử, nói quá không biết ngượng, nghĩ đến là chưa từng ăn bị đắng. Hôm nay ta liền để ngươi biết, cái gì gọi là giang hồ hiểm ác. Phá Quân nói để Nhan Doanh lùi về sau một ít, sau đó nhanh chóng ra tay, chém thẳng vào Sở Phàm. Mỗi một lần ra chiêu đều là sát chiêu. Hắn sử dụng chính là đao và kiếm hai loại binh khí. có thể là xem thường Sở Phàm chỉ là một người trẻ tuổi, chỉ điểm một cây đao. Ơ, ngươi đây là coi thường ta a? Sở Phàm dưới chân không nhúc đích, tay tách ra lưới dao, hướng về thân đao bắn ra. Phá Quân trường đao trong tay nhất thời phát sinh một trận tiếng ngao ngao. Thân đao bắt đầu nhanh chóng chấn động. Phá Quân chỉ cảm thấy miệng hổ từng trận đau nhức, trường đao trong tay suýt nữa liền muốn vào tay. Phá Quân làm sao cũng không nghĩ tới, Sở Phàm tuổi còn trẻ thì có công lực như vậy. Lúc này, hắn cũng không dám thất lễ, lấy ra trường kiếm. Một tay cầm kiếm, một tay cầm đao, đao kiếm kết hợp, hướng Sở Phàm tấn công tới. Sở Phàm vẫn không có dụng binh khí. Lần này nhưng di chuyển, có điều chỉ là mang theo thủy linh quang né tránh, thuận lợi phản kích. Mỗi lần ra tay, cũng có thể làm cho Phá Quân ăn cái thiệt nhỏ. Hoàn toàn là trêu chọc Phá Quân. Phá Quân trong lòng kinh hãi. Lấy Sở Phàm bày ra thực lực, hắn căn bản là không phải là đối thủ. Nay Sở Phàm nhìn tuổi trẻ, làm sao có khả năng có như thế thâm hậu tu vi? Càng quan trọng chính là, Sở Phàm kinh nghiệm chiến đấu cũng là cực kỳ phong phú. Tất nhiên là một cái nào đó lao quái vật, sử dụng dịch dung thuật, hoặc là được rồi chú nhan thuật. Ngươi đến cùng là ai? Phá Quân vội vàng lùi về sau, chỉ lo Sở Phàm đống nhiên dưới sát chiêu, chính mình không ngăn được. Sở Phàm xem Phá Quân, hay cùng giống như là nhìn con kiến hôi, hay là thật muốn so ra, giết chết Phá Quân cùng người bình thường giết chết một con rắn bình thường. Dù sao, Phá Quân tiên phú cùng vô danh, hùng bá, tuyệt vô thần những người này so ra, còn hơi kém hơn rất nhiều. Phá Quân tiên phú ngược lại không có thể nói phổ thông, nhiều lắm cũng chính là một nhân tài, vạn người chọn một nhân tài. Có thể vô danh, hùng bá, tuyệt vô thần những người này, đều là trăm vạn chọn một, 10 triệu rằm chọn một. Phá Quân với bọn hắn lẫn nhau so sánh, vẫn là chênh lệch một cấp bậc. Hiện tại mới nhớ tới hỏi danh hiệu của ta. Nguyên bản những người khác đều gọi ta Bạch Y Kiếm Tiên, gần nhất đều thích gọi ta Huyết Ma. Sở Phàm trên mặt như cũ mang theo nhợt nhạt nụ cười. Không nghĩ đến là ngươi, Huyết Ma Sở Phàm. Phá Quân nghe qua Sở Phàm tên tuổi, cũng biết Sở Phàm chuyện làm. Có điều Hoang Châu đối với Sở Phàm đánh giá cũng không có cao như vậy, bởi vì Hoang Châu triều đình vốn là không đỡ nổi một đòn. Không có ai gặp như vậy lưu ý một cái hoàng đế chết sống. Nhiều lắm chính là chính đạo nhân sĩ hoặc cảm khái, hoặc oán giận hai câu. Xem ra giang hồ đồn đại vẫn còn có chút ra vào. Phá Quân nhớ tới những người giang hồ nghe đồn, không nhịn được cảm khái một câu. Sở Phàm có thể so với Hoang Châu nghe đồn lợi hại hơn nhiều. Nghe đồn? Cái kia không thể tin. Sở Phàm xưa nay liền không thèm để ý những chuyện đó nghe. Toàn bộ thiên hạ có ít nhất một nửa người cảm thấy cho hắn đáng chết. Chỉ là này một nửa người, không mấy cái dám thật sự tìm đến Sở Phàm phiền phức. Bọn họ nhiều nhất cũng chính là trong lòng mắng một mắng, sau lưng lắm mồm hai câu. Thật đến Sở Phàm trước mặt ồn ào, Sở Phàm cũng sẽ không cho bọn họ quá ngon ăn. Cũng là, ngươi đến Kiếm Tông lại là muốn cái gì? Phá Quân không hiểu Sở Phàm lần này đến đây mục đích, lẽ nào cũng chính là tìm kiếm thần công? Này ngược lại là có khả năng, nhưng đối với Sở Phàm bực này tu vi tới nói, nên cũng không thiếu những này thần công bí tịch mới đúng. Để ta làm cái gì, tựa hồ còn chưa tới phiên ngươi đến quản. Hiện tại các ngươi nếu muốn mạng sống, nàng nhất định phải theo ta 3 ngày. Ngươi thì lại muốn nói xuất Kiếm Tông sở hữu bí mật. Bằng không? Sở Phàm không có nói bằng không làm sao, nhưng Phá Quân cùng Nhan Doanh hai người tự nhiên là rõ ràng. Nhan Doanh cũng nhìn ra rồi, Sở Phàm tu vi cực cao, muốn sát Phá Quân không nói đạn tay trong lúc đó, cũng là dễ như ăn cháo. Nếu như đi theo người như vậy bên người, còn sợ gì vô danh, hùng bá, tuyệt vô thần? Nghĩ đến bên trong, Nhan Doanh lập tức đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Đừng nói để nô gia bồi ngài 3 ngày, chính là cả đời, 3 đời, nô gia cũng là không oán không hối. Nhan Doanh nói liền dáng đi mềm mại, cố ý vặn vẹo nàng cái kia luyện chuyển dáng người, hướng về Sở Phàm đi tới. Vẫn muốn nghĩ trực tiếp nhào vào Sở Phàm trong lòng. Đối với một cái phản bội nhiếp nhân vương, vứt bỏ hùng bá cùng tuyệt vô thần nữ nhân, Sở Phàm cũng không có hảo cảm gì. Bây giờ càng là không chút do dự vứt bỏ Phá Quân. Chỉ cần ai mạnh, ai có thể bảo vệ nàng tính mạng, Nhan Doanh liền có thể đầu hoài tống bão. Hơn nữa là bỏ xuống tất cả. Hay là ở trong mắt nàng, cũng chỉ có Nhiếp Phong cùng Tuyệt Thiên hai đứa con trai này còn tương đối trọng yếu. Chương 304, hết ngồi đáy giếng. Chương 304, hết ngồi đáy giếng. Nhan Doanh người này, duy nhất còn đáng giá tán thưởng một câu nửa câu địa phương, đại khái cũng chính là nàng làm như mẫu thân, tuy rằng không tính là xứng trước, nhưng cũng là chân tâm chân ý quan tâm nàng hai đứa con trai, đặc biệt là Tuyệt Thiên. Sở Phàm lắc mình, né tránh Nhan Doanh đầu hoài tống bão. Nhan Doanh cũng không thèm để ý chút nào, càng không xấu hổ, trái lại một mặt thất lạc, thương tâm. Dường như nàng tình lang từ chối nàng bình thường. Nàng đã sớm đem chính mình tôn nghiêm cho làm mất đi. Ở cương giả trước mặt, nàng lại như một cái ăn mặc hoa lệ ăn mày, thằng hề. Cũng giống như thanh lâu kỹ nữ, chỉ là nàng càng cao cấp một lần chỉ vì một người đàn ông, còn đều là cương giả. Người như ngươi cũng đừng nghĩ theo ta cả đời. 3 ngày đã là ngươi vinh hạnh. Sở Phàm không chút khách khí làm thấp đi Nhan Doanh. Điều này làm cho Nhan Doanh sắc mặt lực cương. Ngược lại không là bị Sở Phàm làm thấp đi, mà là nàng biết Sở Phàm là thật lòng, không phải thuận miệng nói một chút. Nếu là này 3 ngày nàng không thể để cho Sở Phàm hồi tâm chuyển ý, cái kia sau 3 ngày đây, nàng muốn tìm thời gian giải chỗ dựa ý nghĩ tự nhiên là không còn. Một bên Phá Quân sắc mặt rất khó nhìn. Hắn đối với Nhan Doanh đúng là vô cùng tốt, mặc kệ là chân tâm yêu thích vẫn là mơ ước nàng khuôn mặt đẹp, đúng là ngoại trừ Nhiếp Nhân Vương ở ngoài, đối với Nhan Doanh tốt nhất, chí ít không có làm thấp đi quá Nhan Doanh. Lúc này hắn nữ nhân yêu mến, lại bị Sở Phàm như vậy đánh giá, nhục nhã. Hắn còn không dám nói thêm nửa câu. Dù sao mặt mũi bọn này, không sánh được tính mạng trọng yếu. Được rồi, dẫn đường đi. Sở Phàm ra hiệu Phá Quân. Phá Quân chỉ có thể cắn răng nhẫn đủ, mang theo Sở Phàm đi vào trong. Không thể không nói, này Kiếm Tông xác thực rất đồ sộ. như cũng có thể nhìn ra năm đó hùng vĩ cùng huy hoàng. Coi như hiện tại bị đóng băng, cũng có một phen khác cảnh sắc. Theo liên tục thâm nhập, mấy tên hình người điêu khắc xuất hiện. Nhìn thấy những này, Phá Quân cũng không khỏi rơi vào trong ký ức. Năm đó liền ở ngay đây, hắn cùng Vô Danh quyết đấu. Đáng tiếc chính là, chỉ có hắn cùng Vô Danh hai người còn sống. Kiếm Thụy, Độc Cô Nhất Phương mọi người đều bị Hồi Thiên Băng quyết đông thành khối băng. Đây chính là Kiếm Tông. Phá Quân không nhịn được muốn nói một chút tình huống của nơi này. Sở Phạm nhưng bung tay, đánh gãy Phá Quân lời nói, ngươi đơn giản chính là muốn nói, năm đó cùng Vô Danh luận võ, phụ thân ngươi lại không muốn dạy ngươi Vạn Kiếm Quy Tông. Hoặc là không làm, triển khai Hồi Thiên Băng quyết đem này đóng băng. Sở Phạm đối với những việc này căn bản không thèm để ý lưu ý, hay là cũng chỉ có người trong cuộc. Phá Quân thân thể hơi cứng đờ, muốn phản bác, nhưng vô lực phản bác. Kỳ thực cha ngươi này một tay Hồi Thiên Băng quyết sát thực lợi hại. Nếu như chỉ luận băng thuộc tính, phải làm có thể đứng hàng thiên hạ đệ nhị. Sở Phạm đánh giá chu vi, tự đáy lòng tán thưởng. Nhưng lời này nghe vào Phá Quân trong tai, thực tại là không tính được tán thưởng. Phá Quân cảm thấy cho hắn phụ thân này một tay Hồi Thiên Băng quyết, ở băng thuộc tính bên trong, làm sao cũng là đệ nhất thiên hạ. Còn có cái gì võ công có thể ở Hồi Thiên Băng quyết bên trên? Phá Quân trong giọng nói hơi có chút không phục. Thánh Tâm quyết. Sở Phạm thuận miệng nói rằng, chưa từng nghe nói. Nếu không là Sở Phạm thực lực mạnh mẽ, Phá Quân thậm chí muốn cảm thấy thôi, đây chính là Sở Phạm tùy ý biên đi ra võ học. Người đương nhiên chưa từng nghe nói. Nghe nói qua danh tự này người cũng không nhiều. Bởi vì sang bộ công pháp này người còn sống sót, sống hơn 1000 năm, cũng không đem bộ công pháp này truyền nhân. Sở Phạm bĩu môi, ngữ khí có chút xem thường. Đối với Đế Thích Thiên, Sở Phạm duy nhất tán thành, cũng chính là hắn cái kia một thân tu vi. Về phần hắn là người, Sở Phạm là thật không lọt nổi mắt xanh. Hơn 1000 năm, còn sống sót. Không thể, coi như tu vi thông thiên, cũng không quá 100 năm hơn tuổi thọ, cũng coi như trường thọ. Làm sao có khả năng có người sống được ngàn năm? Phá Quân cảm thấy đến chuyện này quả thật chính là nói mơ giữa ban ngày, không thể tồn tại. Hết ngồi đáy giếng. Sở Phạm nhàn nhạt nói một câu. Phá Quân đầy mặt khinh phục, chuyện như vậy nói ra ai tin? Cái kia chẳng phải là tất cả mọi người đều là hết ngồi đáy giếng? Sở đại hiệp nói tới tự nhiên là đúng, chúng ta cùng ngài so với, không phải là hết ngồi đáy giếng sao? Thiên hạ to lớn, không gì không có, ai lại dám cam đoan chính mình biết tất cả mọi chuyện đây? Phá Quân, chúng ta hay là muốn tin tưởng Sở đại hiệp. Nhan Doanh chỉ cần tìm được cơ hội, liền mau mau đi hót. Lời này cũng là ở bảo vệ Phá Quân. Nàng biết, Sở Phạm phòng trường thật liền sẽ chơi nàng 3 ngày. Này 3 ngày nàng tự nhiên sẽ triển khai cả người thế võ, hy vọng ngày sau có thể ở lại Sở Phạm bên người. Nếu như không có thành công, Sở Phạm 3 ngày sau liền muốn đem nàng xem rác rưởi như thế bỏ qua, cái kia nàng còn phải trở lại Phá Quân bên người. Nếu như Phá Quân không có não, chống đối Sở Phạm, bị Sở Phạm giết chết, cái kia nàng liền thật sự không chỗ nương tựa. Phá Quân tự nhiên biết Nhan Doanh ở quên chính mình. Có thể này một quên, trái lại để Phá Quân càng khu phục. Những người khác cũng còn tốt, Nhan Doanh quên, không phải là giải thích thực lực của chính mình ở Nhan Doanh trong lòng không bằng Sở Phạm sao? Càng muốn, Phá Quân trong lòng càng là bất ức. Hừ, hắn lại làm sao mạnh mẽ, cũng không thể biết tất cả mọi chuyện. Còn chưa là muốn tới chúng ta Kiếm Tông tìm kiếm thần công bí tịch, tất nhiên chính là ta Kiếm Tông Vạn Kiếm Quy Tông. Chính Phá Quân không sánh bằng Sở Phạm, vậy cũng chỉ có thể kéo lên Kiếm Tông. Ở trong mắt Phá Quân, Vạn Kiếm Quy Tông tự nhiên chính là mạnh nhất kiếm pháp. Sở Phạm lạnh lạnh liếc Phá Quân một ánh mắt, cũng lười giải thích. Sở Phạm mạnh nhất chính là kiếm pháp. Kiếm pháp của hắn tuyệt không so với Vạn Kiếm Quy Tông được. Nếu như Vạn Kiếm Quy Tông cho hắn tham khảo một hồi, vẫn có tác dụng. Không có, cũng không đáng kể. Tuyệt không cho tới xem Phá Quân vì lẽ đó bị lạ, Vạn Kiếm Quy Tông thì có trọng yếu bao nhiêu. Phá Quân nghe được Sở Phạm cái kia tràn ngập xem thường âm thanh, tức giận đến đỏ mặt tiến hai. Muốn phản bác, nhìn thấy Nhan Doanh liều mạng hướng về chính mình ngáy mắt, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Nhịn xuống sau, trái lại dần dần tỉnh táo lại. Sở Phạm nhìn thấy Nhan Doanh mờ ám, cũng mặc kệ sẽ, quay đầu suy nghĩ những người tự băng. Đừng lãng phí khí lực, cha ta Hồi Thiên Băng quyết, coi như lại quá ngàn năm, cũng sẽ không tăng dã. Ngươi muốn đánh phá tự băng, được Vạn Kiếm Quy Tông bí tịch, chính là nói chuyện viện bọn tôi. Phá Quân không nhịn được nhắc nhở Sở Phạm, trong giọng nói tràn ngập trào phúng. Quay đầu lại nhìn thấy Nhan Doanh, lại không nhịn được hối hận. Sở Phạm không có phản ứng Phá Quân, trái lại nhẹ nhàng nở nụ cười. Không thể cùng côn trùng mùa hè nói về băng tuyết. Sở Phạm bất kỳ một câu nói đều tràn ngập đối với Phá Quân xem thường. Phá Quân trong lòng tuy rằng vô cùng bất ức, nhưng cũng kiêng kỵ Sở Phạm tu vi, không dám phản bác nữa. Sở Phạm tiếp tục quan sát tựa băng, nhưng không có ra tay, tựa hồ thật không có đánh vỡ tựa băng ý nghĩ. Nhan Doanh thực sự là không nghĩ ra, Sở Phạm làm sao có khả năng đối với mình hoàn toàn không thấy, thậm chí là căm ghét. Nhiều như vậy nam nhân, mặc kệ nhìn không coi trọng nàng, chỉ cần nàng đầu hoài tống bão, đều sẽ tiếp thu chính mình. Đối với cường giả tới nói, bên người nhiều hơn chút có thể bỏ đi tôn nghiêm hầu hạ mỹ nhân của bọn họ, đó là một cái cực kỳ thoải mái sự. Hắn đến cùng đang nhìn cái gì? Nhan Doanh thấp giọng dò hỏi Phá Quân. Trong lòng dù sao cũng hơi bất ức, chỉ cần Sở Phạm một câu nói, nàng có thể quên đi tất cả tôn nghiêm đi hầu hạ Sở Phạm. Chương 305, nói quá sự thật chương 305, nói quá sự thật có thể Sở Phạm đối với tượng băng biểu hiện ra hứng thú, vừa xa nàng. Không biết, Phá Quân cũng có chút mơ hồ. Đương nhiên, Phá Quân nghĩ đến một cái khả năng, sắc mặt khẽ thay đổi, lại cảm thấy không thể, lắc đầu liên tục. Làm sao? Nhan Doanh thấy thế, hỏi. Nghĩ đến một cái khả năng, lại cảm thấy không có khả năng lắm. Phá Quân đều cảm thấy đến ý nghĩ này quá mức buồn cười. Cái gì khả năng? Nhan Doanh cũng muốn nắm giữ vận mệnh của chính mình, vậy sẽ phải tận lực nắm giữ càng nhiều tin tức. Có thể hắn là nghĩ thông suốt quá quan sát tượng băng, phản đẩy hồi thiên băng quyết. Chuyện này quả thật so với đánh vỡ tượng băng còn chưa khả năng. Phá Quân nói xong, lại lần nữa phủ nhận ý nghĩ của chính mình. Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Tất cả mọi người đều theo âm thanh phát sinh phương hướng nhìn lại. Tại đây địa phương, còn có những người khác, để mấy người đều có chút kinh ngạc. Làm một cái râu tóc bạc trắng, xem ra có chút lôi thôi ông lao đi ra, Phá Quân sửng sốt một chút, lập tức đại hỉ. Sư thúc công, là ngài. Có thể gặp lại được ngài thực sự là quá tốt rồi. Người này chính là Phá Quân sư thúc công, Kiếm Hoàng. Phá Quân vẫn cho là toàn bộ kiếm tông, trừ mình ra cùng vô danh, sẽ không có người còn sống sót. Kiếm Hoàng kiếm tốt thành si, lúc trước vì xem kiếm tông tuyệt học Vạn Kiếm Quy Tông bị phát hiện sau, ngay lúc đó kiếm tôn đem hắn nuốt vào kẽ băng nứt nơi sâu xa. Sau đó, Vạn Kiếm Quy Tông bí tịch cũng giao cho hắn, để hắn tìm cái hậu bối truyền thụ, để tránh khỏi đoạn tuyệt. Nhờ có các ngươi những này tử tôn chẳng ra gì. Kiếm Hoàng ngữ khí băng lạnh, tràn đầy ghét bỏ. Hắn ghét bỏ không phải kiếm tông hậu bối, mà là hận những người này bùn nhão không dính lên tường được. Đặc biệt là Phá Quân, kiếm tông xuất thân, kiếm đều không có học giỏi, hiện tại lại đi học cái gì đâu? Ở trong mắt Kiếm Hoàng chính là thật nhiều chi tiêu không nát, không có nghị lực. Phá Quân không dám chống đối Kiếm Hoàng, chỉ có thể vâng vâng dạ dạ đáp lời. Kiếm Hoàng đưa ánh mắt chuyển hướng Sở Phàm. Tiểu tử ngươi đúng là cái không sai mầm, một thân tu vi và kiếm khí đều cực kỳ tinh khiết. Chỉ tiếc, quá tạm. Nếu là sở trường với kiếm, tiền đồ không thể đo lường. Kiếm Hoàng đối với Sở Phàm là cực kỳ thỏa mãn. Trên thực tế, Sở Phàm vừa bắt đầu tư chất cũng không có tốt như vậy. Nhờ có hệ thống, thêm vào huyền kinh cải tạo thân thể, để hắn thân thể có thay đổi cực lớn. Sở Phàm đối với Kiếm Hoàng không có quá nhiều cảm giác. Kiếm Hoàng người này, không tính là người tốt lành gì, đối với kiếm đúng là chấp nhất. Một bên Phá Quân thấy thế, nhất thời sốt sắng. Sư thúc công, hắn không phải kiếm tông người. Phá Quân vội vàng nhắc nhở Kiếm Hoàng, nếu như Kiếm Hoàng mơ mơ hồ hồ đem Vạn Kiếm Quy Tông cho Sở Phàm, vậy coi như phiền phức. Nghe nói như thế, Phá Quân hơi sững sờ, lập tức lại cảm thấy đáng tiếc, tâm tình bao nhiêu cũng có chút thất lạc. Đảo mắt nhìn Phá Quân, ngữ khí tràn đầy không thích. Hắn không phải kiếm tông người, một thân kiếm khí lại vượt qua ngươi cái này kiếm tông tiền trưởng môn chi tử. Ngươi đây thực sự là cho kiếm tông mất mặt, cho ngươi cha mất mặt. Ta muốn là ngươi, đừng nói về kiếm tông, trực tiếp tìm một chỗ tự sát quên đi. Kiếm Hoàng không chút lưu tình cười nhạo. Phá Quân bị nói tới sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Muốn giải thích, lại phát hiện không có thể giải thích. Nói đến cũng là, trước mắt này hậu sinh, gân cốt rất tốt, ngàn năm khó gặp. Ngươi tư chất ở người bình thường bên trong cũng tạm được, ở một loại thiên tài bên trong, quá mức bình thường, nếu không thì cũng không đến nỗi thua với vô danh. Kiếm Tuệ cũng sẽ không đổi ý, đem này kiếm tông biến thành một cái tuyệt địa. Kiếm Hoàng lời này không chỉ trào phúng Phá Quân, còn nhắc tới vô danh cùng Kiếm Tuệ. Phá Quân là nhất nhẫn không được người khác nói hắn không bằng vô danh. Quản chi đối phương là chính mình sư thúc công. Sư thúc công, ngươi không nên nói bậy, thiên phú của ta làm sao liền không sánh bằng vô danh. Phá Quân sắc mặt đỏ lên, nỗ lực giải thích. Kiếm Hoàng hoàn toàn không để ý Phá Quân lời nói. Điều này làm cho Phá Quân càng là bất ức, thậm chí muốn ra tay, để Kiếm Hoàng mở mang kiến thức một chút thực lực của chính mình. Lúc này, Sở Phàm nhưng mở miệng. Nghe đồn kiếm tông chính là thiên hạ kiếm đạo đứng đầu. Thiên hạ kiếm đạo một thạch, kiếm tông chiếm tám đấu. Cái này đánh giá để Kiếm Hoàng khá là được lợi, trên mặt lộ ra chút nụ cười. Liền ngay cả Phá Quân đều không khỏi thẳng người cột. Ngay ở hai người hưởng thụ thời điểm, Sở Phàm giọng nói vừa chuyển. Trước đây chỉ là nghe đồn, ta còn khá chấp nhận. Kiến thức Phá Quân kiếm pháp, phát hiện căn bản không phải một chuyện. Thực tại là có chút không dám khen tặng. Giang hồ nghe đồn, nói quá sự thật. Kiếm tông cũng có điều là có tiếng không có miếng. Sở Phàm một đoạn văn, trực tiếp thanh kiếm tông cùng Phá Quân đều cho dẫm đến bùn bên trong. Đặc biệt là Phá Quân. Phá Quân càng là tức giận đến suýt nữa thổ huyết. Kiếm Hoàng cảm thấy đến Phá Quân làm mất đi tông môn mặt mũi, thực tại là không hăng hái. Nhưng nói chuyện Sở Phàm càng khiến người ta phiền chán, lại dám chửi bới kiếm tông. Xem Sở Phàm ánh mắt cũng dần dần trở nên bắt đầu ác liệt. Lão phu ẩn cư nhiều năm, xem ra này giang hồ thay đổi vẫn đúng là không ít ta. Một cái mới ra đời tiểu tử, cũng dám cuồng vọng như vậy, chửi bới ta kiếm tông. Thật sự coi ta kiếm tông không có ai sao? Hôm nay, liền để lão giả nát rượu để giáo huấn ngươi. Kiếm Hoàng thân thể chấn động, một luồng khí tức nhập vào cơ thể mà ra. Những khí tức này gần giống như từng đạo kiếm khí bén nhọn. Tuy rằng tất cả những thứ này đều là nhằm vào Sở Phàm, đứng ở một bên Phá Quân cũng là hoàn toàn biến sắc. Nhan Doanh thậm chí cảm giác mình hô hấp không khí đều có mũi kiếm bình thường, khó chịu đến sắp chết đi, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Sở Phàm trở tay đem Thủy Linh Quang hộ đến phía sau. Một luồng khí tức từ trên thân Sở Phàm lộ ra, lại cùng Kiếm Hoàng gần như, khí tức một loại tựa hồ cũng mang theo kiếm khí. Hai người muốn đối lập, nhưng khí tức nhưng va chạm vào nhau. Thủy Linh Quang có Sở Phàm bảo vệ, đúng là không có quá nhiều cảm giác. Phá Quân phát hiện Nhan Doanh trạng thái không đúng, cũng đem hắn che chở ở phía sau. Bọn họ ai có thể thắng? Nhan Doanh lúc này là hy vọng Kiếm Hoàng có thể thắng. Dù sao Sở Phàm không có khả năng lắm cho mình sử dụng. Đương nhiên là sư thúc ta công. Phá Quân không cho là Sở Phàm có thể thắng được chính mình sư thúc công. Kiếm Hoàng là kiếm đạo thiên tài, lại tu luyện nhiều năm như vậy, làm sao có khả năng là Sở Phàm có thể so với? Cái kia Sở Phàm tựa hồ cũng rất lợi hại a. Nhan Doanh vẫn là không dám quá mức dễ tin. Sở Phàm bày ra thực lực nàng nhưng là nhìn thấy. Ngươi không hiểu, sư thúc ta công là một thiên tài, thiên phú cực cao. Nhiều năm trước cũng đã đạt đến hóa cảnh, càng là được rồi Vạn Kiếm Quy Tông kiếm pháp. Sở Phàm sát thực lợi hại, thiên phú cũng cao, nhưng hắn tuổi còn nhẹ, tu luyện là muốn thời gian, coi như hắn thiên phú lược mạnh hơn sư thúc ta công, nhiều năm như vậy tu vi, là không có cách nào dựa vào một chút thiên phú bù đắp. hắn làm sao có khả năng là sư thúc ta công đối thủ? Phá Quân nói tới cực kỳ chắc chắn. Nhan Doanh nghe được Phá Quân có lý có chứng cứ, nhất thời cũng tin. Cái kia thực sự là quá tốt rồi, chỉ cần Kiếm Hoàng tiền bối đánh bại hắn, chúng ta liền có thể chạy trốn hắn ma trưởng. Nhan Doanh nói chủ động nắm chặt Phá Quân tay. Phá Quân sắc mặt nhưng có chút khó coi. Hắn nghĩ tới trước Nhan Doanh bức bỏ chính mình, chủ động hướng về Sở Phàm đầu hỏi tông báo. Nếu không là Sở Phàm không coi trọng nàng, nàng còn có thể như vậy đối với mình sao? E sợ chính mình chết rồi, nàng đều sẽ không nhìn nhiều đi. Chương 306, chưa hết toàn lực chương 306, chưa hết toàn lực Nhan Doanh cũng nhận ra được Phá Quân sắc mặt không đúng lắm. Bất quá đối với Phá Quân, Nhan Doanh có niềm tin tuyệt đối. Vừa nãy chính mình khó chịu, Phá Quân hầu như không do dự, liền đem chính mình bảo hộ ở phía sau nàng. Phá Quân, ta đối với ngươi tâm, ngươi nhất định là có thể cảm nhận được. Ta chỉ hận không ở tuổi dậy thì gặp phải ngươi, đem mình hết thảy đều cho ngươi, hơn nữa chỉ cho ngươi một cái người. Có thể ông trời bổ cận, ta càng là vận mệnh thăng trầm. Ta thừa nhận, ta vì mạng sống, bán đi chính mình thân thể. Nhưng ta chính là một người phụ nữ, ta có thể làm cái gì? Vừa bắt đầu ta nghĩ quá muốn chết, sau đó ta dần dần quen thuộc. Mãi đến tận gặp phải ngươi, ta mới biết cái gì gọi là yêu cùng bị yêu. Ta giả ý đầu hoài tống bão, cũng chỉ là muốn ổn định hắn. Ta tâm vẫn là ở ngươi bên này. Ta chịu đủ lắm rồi bị những người đàn ông kia làm đồ chơi, ai lại muốn như vậy đây? Chỉ có ở ngươi này, ta mới có thể sống đến như cô gái. Bị yêu thương, bị tôn trọng, bị ngươi nâng ở trong tay, ta ngẫm lại liền cảm thấy hạnh phúc. Nhan Doanh nói tới thâm tình. Phá Quân nơi nào chịu đựng được, nghĩ đến Nhan Doanh lúc đó xác thực đang cực lực quên can chính mình làm tức giận Sở Phàm, nhất thời khí cũng tiêu hơn nữa. Doanh Doanh, ta biết. Ngươi yên tâm, sau đó ta nhất định sẽ gấp đôi thương tiếc ngươi. Phá Quân kích động đến lúc này liền xin thề. Sở Phàm bên kia cùng Kiếm Hoàng trải qua đối lập sau khi, hai người gần như cùng lúc đó lựa chọn ra tay. Hai người ở kiếm đạo trên tu vi và cảnh giới cũng đã đạt đến một cái cực cao mức độ. Ra chiêu giản dị tự nhiên, rồi lại ngầm có ý thiên quân chi lực. Hai chiêu qua đi, Kiếm Hoàng nắm lấy cái hở, trực công Sở Phàm mệnh môn. Sở Phàm tựa hồ sớm có dự liệu, trở tay ngăn trở, thuận thế gần người, trong tay thừa ảnh kiếm cùng Kiếm Hoàng trường kiếm cọ sát ra đốm lửa, mũi kiếm hướng về Kiếm Hoàng cái cổ xóa đi. Cũng còn tốt Kiếm Hoàng quả thật có chút thủ đoạn, nhanh chóng lùi về phía sau một bước, kéo dài khoảng cách, mới hiểm hiểm tránh thoát. Vừa nãy giao thủ có điều ở trong nháy mắt, bất kỳ một chiêu đều cực nhanh tối giản đơn, nhưng khắp nơi sát chiêu, còn muốn coi ta là vãn bối chỉ điểm. Sở Phàm khẽ cười nói, đang khi nói chuyện, chân nguyên trong cơ thể phun trào, khí thế trở lên một nấc thang. Kiếm Hoàng nhìn một chút trường kiếm trong tay, đột nhiên cắt thành hai khúc. Này kiếm mặc dù là trường kiếm bình thường, nhưng ở Kiếm Hoàng trong tay, bình thường cao thủ coi như cầm thần binh lợi nhận cũng đừng muốn chặt đứt. Sở Phàm bèn bèn ở trong chốc lát, liền đứt đoạn mất Kiếm Hoàng trường kiếm. Làm sao? Kiếm Tông liền chút bản lĩnh này, vốn tưởng rằng Phá Quân không đỡ nổi một đòn, ngươi này Kiếm Tông lão gia hỏa gặp có chút đồ vật. Bây giờ nhìn lại, cũng chỉ đến như thế. Xem ra Kiếm Tông không phải ra Phá Quân phế vật này, mà là Kiếm Tông chỉ có thể ra rất rưởi. Sở Phàm miệng nhưng là không một chút nào lưu tình. Kiếm Hoàng bị tức đến thổi dâu mép trừng mắt. Nhiều năm như vậy, còn sẽ không có người dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Ngươi tiểu tử này, nói chuyện thực sự là quá làm người tức giận, ngày hôm nay, ta liền muốn hảo hảo giáo huấn ngươi một trận. Kiếm Hoàng tức giận đến hoa hoa kêu to, đưa tay một chiều, một thanh trường kiếm bay vào trong tay hắn. Chính là bên cạnh Phá Quân binh khí. Đây chính là trên giang hồ hiếm thấy thần binh. Tuy rằng không sánh được tuyệt thế hảo kiếm cùng Thừa Anh kiếm, nhưng cũng kém không được rất nhiều. Này kiếm thực tại bình thường, miễn cưỡng dùng đi. Kiếm Hoàng đầy mặt ghét bỏ. Phá Quân suýt chút nữa bị tức đến thổ huyết, đây chính là tham lang a. Khắp thiên hạ so với nó tốt kiếm, phòng trừng cũng là hai chữ số. Hai chữ số nhìn như rất nhiều, có thể thiên hạ trường kiếm đâu chỉ ngàn vạn, này đã là khó gặp thần binh lợi nhận. Kiếm Hoàng tùy ý lấy đi thì thôi, còn dùng ngôn ngữ chế nhạo chính mình. Phá Quân trong lòng bất mãn, cũng không dám nói gì. Hắn cũng hy vọng Kiếm Hoàng có thể tốt thật đem Sở Phàm dạy dỗ một trận. Nhìn Kiếm Hoàng trong tay tham lang, Sở Phàm trên mặt trồi lên nụ cười. Chỉ là cái kia một đôi con mắt lại bắt đầu né qua hờ quang. Hắn cũng phải chăm chú rồi. Kiếm Hoàng hét lớn một tiếng, trong tay tham lang vung lên, đầy trời kiếm khí hướng về Sở Phàm tập kích đến. Vị này hà một đạo kiếm khí, đều rất giống muốn đâm thủng hư không bình thường. Sở Phàm khẽ quát một tiếng, kiếm khí như nước sông lớn, chảy ngược mà trên. Trong lúc nhất thời, ánh kiếm lấp lóe, kiếm khí tung hành. Thân ảnh của hai người, như quỷ mị bình thường khó có thể bắt giữ. Thủy Linh Quang nhìn ra trợn mắt ngất ngụm. Nàng biết Sở Phàm rất lợi hại, rất nhiều người đều sợ hắn, cũng không định đến Sở Phàm tu vi cao như thế. Trước cùng Phá Quân giao thủ còn ở nàng có thể hiểu được phạm vi, bây giờ cùng Kiếm Hoàng động thủ, hoàn toàn đã vượt qua nàng tưởng tượng. Vị này hàm một đạo kiếm khí, e sợ đều là bình thường cao thủ khó có thể chống đối, chớ nói chi là này đẩy trời kiếm khí. Phá Quân so với Thủy Linh Quang càng thấy rõ, hắn càng rõ ràng hai người tu vi khủng bố. Lúc này hắn mới biết, Sở Phàm nếu muốn giết hắn, quả thực là dễ như ăn cháo. Trước hắn biết mình không phải là đối thủ của Sở Phàm, nhưng không nghĩ đến gặp có như thế cách xa. Hắn tại trước mặt Sở Phàm, liền như một con thỏ giống như vô hại. Không, nay không phải bọn họ thực lực chân thật, bọn họ còn đều để lại dư lực. Phá Quân nhìn ra sau, trong mắt đống nhiên căng lại, có chút không dám tin tưởng. Cũng đã khủng bố như vậy, còn chưa là thực lực chân chính của bọn họ. Vậy bọn họ hai người đến cùng là khủng bố đến mức nào a? Một bên Nhan Doanh nghe càng là khiếp sợ. Nếu như đúng như Phá Quân từng nói, vậy mình còn có thể chạy ra Sở Phàm bán tay sao? Chỉ cần Sở Phàm bất tử, thật muốn mang đi nàng, Kiếm Hoàng gặp ngăn cản sao? Càng muốn Nhan Doanh tâm càng là chìm xuống. Sở Phàm lúc này cũng không đội vã xuất toàn lực. Trên thế giới này có thể tìm tới một cái cùng chính mình đánh cho có đến có về người đã không nhiều. Chớ nói chi là, đối phương vẫn là kiếm đạo cao thủ. Cùng kiếm hoàng giao thủ, cũng có thể càng nhiều xác minh kinh nghiệm của chính mình cùng kiếm chiêu. Đồng thời cũng có thể từ kiếm hoàng gia chiêu trên rút lấy hữu dụng bộ phận. Kiếm hoàng càng đánh, hỏa khí trái lại càng nhỏ. Trong lòng hắn cũng không nhịn được thầm than, Sở Phàm thực sự là quá lợi hại. Tuổi còn trẻ thì có như vậy tu vi, kiếm đạo thì có cảnh giới như vậy, cũng làm cho yên lặng nhiều năm hắn, đánh cho thoải mái chẳng chề. "Tiểu tử, tiếp ta chiêu này." Kiếm hoàng hét lớn một tiếng, kiếm khí lại ở kiếm hoàng quanh thân ngưng tụ, tựa hồ phải đem kiếm hoàng bao khỏa. Đây là phòng ngự chiêu thức, sử dụng kiếm khí đem mình gói lại, thật giống như con nhím bình thường. Sở Phàm vẫn đúng là không nghĩ tới, kiếm khí còn có thể như thế dùng. Hoặc là nói, hắn xưa nay sẽ không có nghĩ tới phương diện này, hắn từ trước đến giờ đều là lấy tấn công làm chủ, phòng ngự là phụ. Sở Phàm đội vàng lùi về sau, một là phổ thông kiếm chiêu không công phá được, hai là sợ này một chiêu có hậu chiêu gì, khoảng cách quá gần, không hẳn có thể toàn thân trở ra. Thế nào? Đây là ta từ kiếm tông tuyệt học bên trong lĩnh ngộ ra đến một ít gia lông, chịu phục sao? Kiếm hoàng tràn đầy đắc ý sẽ chờ Sở Phàm tâm phục khẩu phục chịu thua. Thử xem ta chiêu này. Kiếm đãng bắt hoang. Sở Phàm khẽ quát một tiếng, chân nguyên trong cơ thể điên cuồng tràn vào thừa ảnh kiếm bên trong, lấy thừa ảnh kiếm bây giờ ẩn chứa chân nguyên, tùy ý chém một kiếm, chính là phá núi liệt thạch. Làm Sở Phàm này một kiếm hướng về kiếm hoàng chém tới. Không khí chung quanh tựa hồ cũng ở hướng về hai bên dũng mở. Kiếm hoàng cũng một mặt nghiêm nghị nhìn này một kiếm. Chương 307, chiến thắng kiếm hoàng. Chương 307, chiến thắng kiếm hoàng. Hảo. Hảo. Hảo một cái kiếm đãng bắt hoang. Kiếm hoàng đại hỉ, tuy rằng hắn biết này một kiếm vô cùng nguy hiểm, nhưng có thể nhìn thấy lợi hại như vậy kiếm chiêu, hắn như cũng mừng như điên không ngớt. Đây chính là vì kiếm mà mê người. Gặp phải cao thủ, không những không sợ, trái lại hưng phấn. Kiếm hoàng từ bỏ phòng thủ, bởi vì trong lòng hắn phi thường rõ ràng, hắn không thủ được. Vì lẽ đó, hắn quả đoán lựa chọn phản công. Xem ai công kích càng nhanh hơn. Bèo bèo bèo. Dầm dầm dầm. Kiếm khí tiếng xe gió. Kiếm khí tiếng nổ vang rền. Toàn bộ đại địa tựa hồ cũng đang chấn động. Phá Quân nhìn ra kinh ngạc trong lòng không ngớt, hắn miễn cưỡng có thể nhìn ra hai người ném kiếm, ra chiêu một hai thành. Nhưng chính là này một hai thành, liền để hắn cảm giác được sâu sắc vô lực. Rõ ràng biết được chính mình cùng bọn họ chênh lệch. Loại này chênh lệch không phải thời gian có thể tiêu trừ. Đây là trên thiên phú chênh lệch. Thủy Linh Quang cùng Nhan Doanh căn bản là không nhìn ra bất kỳ môn đạo, chỉ có thể nhìn thấy kiếm khí tung hành, đã hoàn toàn vượt qua bọn họ đối với võ công lý giải. Này nơi nào vẫn là luyện võ? Quả thực chính là tu tiên a. Làm sở hữu kiếm khí tiêu tan, tất cả bình tĩnh lại. Hai người nhìn như đều không có bị thương, thậm chí ngay cả quần áo đều không có phá một điểm, vẹn vẹn từ một điểm này, căn bản không nhìn ra thắng bại. Có thể hai người vẻ mặt nhưng hoàn toàn khác nhau. Sở Phàm như cũ trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, Kiếm Hoàng nhưng đầy mặt dại ra cùng thất bại. Ai thắng ai thua, đã vừa xem hiểu ngay. Phá Quân miễn cưỡng nhìn thấy, cuối cùng Sở Phàm một đạo kiếm khí tới gần Kiếm Hoàng mi tâm sau, trong nháy mắt tiêu tan. Sở Phàm kiếm khí không thể vô duyên vô cớ tiêu tan. Cái kia một đạo kiếm khí có thể muốn Kiếm Hoàng mệnh, có thể Sở Phàm lưu thủ. Thất bại. Phá Quân không dám tin tưởng. Hắn sư thúc công lại thất bại. Kiếm Hoàng dần dần lấy lại tinh thần, đầy mặt thất bại cùng thất lạc. Hắn này một bại, không chỉ là chính mình thất bại, cũng là Kiếm Tông thất bại. Bây giờ Kiếm Tông ngoại trừ hắn, cũng chỉ có Phá Quân cùng Vô Danh. Hắn đều không phải là đối thủ của Sở Phàm, Vô Danh cùng Phá Quân e sợ cũng không phải. Vô Danh có lẽ có hy vọng, có thể chí ít hiện tại không có khả năng. Sau này, e sợ càng không thể nào, bởi vì Sở Phàm cũng sẽ trưởng thành. Ta này già đầu, sống đến thân chó đi đến. Còn lấy Kiếm Hoàng danh hiệu đắc chí, bây giờ không chỉ có chính mình mất mặt, trả lại Kiếm Tông bôi đen. Kiếm Hoàng nhìn trong tay tham lang. Hắn vì là kiếm si cả đời, cũng vì kiếm tiêu ngạo cả đời. Sở Phàm vừa nãy mạnh mẽ đem hắn sở hữu tiêu ngạo đều cho đánh bỡ. So với Phá Quân kiếp sợ, Kiếm Hoàng thất lạc cùng thất bại, Nhan Doanh thì lại không nhiều như vậy cảm xúc. Nàng không phải Kiếm Tông đệ tử, Kiếm Hoàng bị đánh bại, nàng đương nhiên thất vọng, bởi vì nàng không có cách nào chạy trốn Sở Phàm mà chảo. Nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nước đã đến chân, cũng là không như vậy thất lạc. Quay đầu lại ngẫm lại, chính mình tựa hồ cũng không tính chịu thiệt. Sở Phàm có thực lực, lại tuổi trẻ, còn dài đến tuấn tú. Coi như chỉ là 3 ngày thời gian, tựa hồ cũng không sai. Thủy Linh Quang càng nhiều là khiếp sợ Sở Phàm thực lực. Khiếp sợ ở ngoài chính là hưng phấn. Sở Phàm lúc này đúng là không có quá nhiều cảm giác, vừa nãy cùng Kiếm Hoàng trong quyết đấu, còn có rất nhiều cảm ngộ. Kiếm Hoàng cũng không phải cái gì người xấu, Sở Phàm đương nhiên sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Tiền bối, trận chiến này ngươi bị bại, cũng không phải là thực lực ngươi không ăn thua. Ta số may, được rồi rất nhiều nội công cùng bí tịch võ công, cái khác kỳ ngộ cũng là không ít. So với ngang nhau thiên phú người, tu vi tốc độ tiến triển phải nhanh rất nhiều. Nếu là làm đến nơi đến chốn tu luyện, hôm nay ta vạn vạn không phải là đối thủ của ngươi. Nếu là nói riêng về kiếm đạo tu vi, ta không kịp ngươi. Trên giang hồ càng là ít có thể cùng. Sở Phàm lúc này ngược lại là rất đại độ địa thổi phồng lên Kiếm Hoàng đến. Thắng thì thắng, thua thì thua. Lão giả tuy rằng thực lực không bằng ngươi, nhưng còn không đến mức vô lại. Kiếm Hoàng trong lòng đối với Sở Phàm thổi phồng vẫn là rất có lợi. Đổi làm những người khác thổi phồng, hiệu quả tự nhiên là không có lớn như vậy. Kiếm Hoàng thậm chí còn gặp một bực. Bất luận lĩnh vực gì kỳ thực đều giống nhau, khi ngươi tại đây cái lĩnh vực đạt đến nhất định độ cao, người bình thường đối với ngươi khen, ngươi đã không cảm giác được bất kỳ cảm giác thành công. Chỉ có chân chính có thực lực người mới có thể làm cho ngươi cảm giác được bị tán thành. Có điều bại bởi ngươi, cũng không thể nói là ta Kiếm Tông không được, chỉ là cá nhân ta học nghệ không tinh. Kiếm Hoàng nói lời này lúc, đã có chút tâm cho ý lạnh. Vừa mới dứt lời, hắn lại một trường hướng về chính mình chán vỗ xuống đi. Hắn đây là muốn dùng tính mạng của chính mình đến giữ gìn Kiếm Tông danh dự a. Đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Ngay ở hắn một trường này sắp sửa chứng thực thời gian, một cái tay bỗng nhiên nắm lấy Kiếm Hoàng cổ tay. Này tự nhiên là Sở Phàm. Người ở chỗ này ngoại trừ hắn, không người nào có thể ngăn được Kiếm Hoàng. "Tiểu tử, ngươi đã thắng. Ta cũng thừa nhận là ta học nghệ không tinh. Hiện tại lại vì sao phải chặn ngang một tay?" Kiếm Hoàng có thể cảm giác được Sở Phàm sức mạnh. "Tiền bối, trước lời nói là ta nói quá khích. Bao nhiêu cũng có chút cố ý kích tướng ý tứ. Hiện nay thiên hạ anh hùng đông đảo, nhưng kiếm đạo bên trên thành tựu cao, nhưng ý đòi. Ngươi tuyệt đối toán một cái, ta thật vất vả đụng tới một cái kiếm đạo cao thủ, tự nhiên là tay ngưỡng ấy. Cố ý khiến kích tướng chi pháp, muốn cùng tiền bối đi qua chiêu. Cho tới đối với Kiếm Tông, ta từ trước đến giờ kính trọng. Ở kiếm đạo bên trên, khắp thiên hạ tông môn, Kiếm Tông gọi thứ hai, không người dám gọi đệ nhất. Kiếm Hoàng tiền bối không cần phải coi thường mạng sống bản thân." Sở Phàm nói tới thành khẩn, biểu hiện không hề áp ý. Kiếm Hoàng sợ sẽ chính là mình hỏng rồi Kiếm Tông danh tiếng. "Ngươi nói nhưng là thật sự?" Lão giả có thể không để ý thanh danh của chính mình, nhưng tông môn danh tiếng, lão giả nhất định không thể để cho nó hỏng rồi. Kiếm Hoàng ngữ khí kiên định lạ thường. Nay kỳ thực cũng là người trong giang hồ một ít tập tục xấu, có chút luận võ tiền đặt cược chính là mệnh. Chỉ cần làm mất đi mệnh thì sẽ không liên lụy đến phía sau hắn mấy người cùng sự. Kiếm Hoàng chính là muốn dùng mệnh của mình đi cứu lại tông môn danh tiếng. Hắn chết rồi, coi như hắn chiến bại tin tức truyền đi, cũng không có người nói Kiếm Tông. Đương nhiên là thật sự. Bây giờ, bên ngoài đã có nhân chứng sáng tỏ Kiếm Tông ở kiếm đạo bên trên địa vị. Nghe nói như thế, Phá Quân sắc mặt nhất thời trở nên dị thường khó coi. Kiếm Hoàng quá mức kích động, cũng không có phát hiện Phá Quân khác thường, trái lại bỗng cảm thấy phân chấn, khá là chờ mong. Sở Phàm không phải không thừa nhận, vô danh người này xác thực lợi hại. Tuy rằng Sở Phàm tu vi hiện nay vượt qua vô danh, nhưng ở tiếng tăm phương diện, thật không bằng vô danh. Hơn nữa Sở Phàm là chê khen nửa nọ nửa kia, rất nhiều người đem hắn hận đến nghiến răng. Vô danh thì lại không giống nhau, hắn ở trên giang hồ lưu lại hầu như tất cả đều là mỹ danh. Vô danh, tiểu tử kia a. Kiếm Hoàng có chút không dám tin tưởng. Ở trong mắt Kiếm Hoàng, Vô Danh thiên phú xác thực muốn so với Phá Quân tốt, cũng coi như được với là một nhân tài, nhưng thiên hạ to lớn, nhân tài nhiều, muốn làm Kiếm Tông kiếm đạo chính danh, không phải là bình thường nhân tài có thể làm được. Nhất định phải kinh tài tuyệt diễm, có thể lấy sức một người, lực ép quần hùng mới được. Chí ít theo Kiếm Hoàng, Vô Danh không làm được. Chương 308, khuyên bảo. Chương 308, khuyên bảo không sai. Vô Danh ở sông Sáo giang hồ nhiều năm, một người một kiếm để Hoàng Châu võ lâm hoàn toàn tín phục. Hắn làm việc hiệp nghĩa, kiếm đạo trình độ cao thâm, đã bị ca tụng là võ lâm thần thoại, càng bị tán thưởng vì là thiên kiếm. Sở Phàm chậm rãi nói ra Vô Danh thành tựu. Kiếm Hoàng nghe được lại là kinh ngạc lại là kích động, nếu có thể được gọi là võ lâm thần thoại, vậy cũng là vô cùng lợi hại. Một bên Phá Quân nghe đến mấy câu này, cả khuôn mặt đều sắp muốn bặm mẹo, lại không dám phát sinh nửa điểm động tĩnh, chớ nói chi là phản bác. Tuy rằng những việc này, Phá Quân cảm thấy đến cũng chỉ đến như thế, có thể sự thực liền như Sở Phàm nói tới. Thường ngày Phá Quân cũng chỉ cảm thấy những người giang hồ kia mắt bị mù. Thứ hai, đứng ở trước mặt hắn chính là Sở Phàm cùng Kiếm Hoàng. Tuy tiện một người đều là hắn không trêu chọc nổi. Phá Quân nắm thật chặt nắm đấm, trên tay nổi gân xanh. Kiếm Hoàng trên mặt biểu hiện hơi triển khai, khá là cảm khái. Không nghĩ a, Vô Danh lại như thế không chịu thua kém, năm đó đúng là coi thường hắn. Kiếm Hoàng trong nháy mắt đối với Vô Danh thì có không nhỏ chờ mong, vốn là muốn tự sát ý nghĩ cũng dần dần biến mất. Kiếm Hoàng tiền bối, tại hạ nói mấy câu, ngươi nghe một chút làm sao? Sở Phàm thăm dò nói rằng. Kiếm Hoàng lúc này thái độ đã tốt hơn rất nhiều. Kiếm Tông kiếm pháp sát thực lợi hại, nhưng trên giang hồ kiếm đạo cũng không kém. Sở Phàm lại bắt đầu dẫm Kiếm Tông. Nếu như là vừa bắt đầu, Kiếm Hoàng nhất định phải thổi râu mép trừng mắt, đổi làm những người khác, hắn cũng nhất định sẽ sinh khí. Lời này là Sở Phàm nói ra, Kiếm Hoàng nhưng ôn hòa nhã nhặn, muốn nghe một chút Sở Phàm kiến giải. Nguyện nghe rõ. Kiếm Hoàng tin tưởng, Sở Phàm lời nói ra, không nhất định là đúng vậy, nhưng khẳng định có đạo lý riêng của nó. Kiếm Thần Tạ Hiểu Phong, Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, Độc Cô Kiếm Thánh Kiếm 23, còn có Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại. Nay mỗi người đều có kiếm pháp của chính mình, thậm chí là tự nghĩ ra. Ở kiếm đạo trên cũng có chính mình cảm ngộ. Một cái tông môn mạnh mẽ tuyệt không ở chỗ bảo thủ, bảo vệ lao tổ tông lưu lại đồ vật, mà là ở chỗ không ngừng đột phá. Sở Phàm chậm rãi nói ra cái nhìn của chính mình. Liệt kê điệu những người này, tùy tiện một cái đều là một cái kiếm đạo đỉnh cao. Những này đỉnh cao đều có chính mình đặc điểm. Kiếm Hoàng hơi sững sờ, đăm chiêu. Sở Phàm xem Kiếm Hoàng cũng không có nổi khủng, mà là đem mình lời nói nghe vào, tiếp tục tận dụng mọi thời cơ. Ta nghĩ, tiền bối so với ta càng hiểu rõ kiếm đạo. Có thể lánh đời không ra, nhắm mắt làm liều, kiếm đạo không thể có tinh tiến. Cuối cùng chỉ có thể đi vào ngõ cụt. Muốn có tinh tiến, vậy thì nhất định phải đi theo người chiến đấu, mới có thể có càng nhiều, càng sâu càng ngộ. Kiếm đạo mới có thể tiến bộ. Kiếm Tông tiếp tục như vậy, hầu như chính là đi tự lộ. Sở Phàm nói những câu nói này không nên hay, nhưng Kiếm Hoàng đúng là nghe vào, bởi vì Sở Phàm nói rất có lý. Kiếm Hoàng tuy rằng động lòng, nhưng vẫn là lắc đầu. Ngươi nói đúng, đáng tiếc ta không thể đi ra ngoài. Kiếm Tôn đem Vạn Kiếm Quy Tông ủy thác cho ta, để ta tìm một cái hậu bối truyền thừa tiếp. Việc này không làm thỏa đáng, ta không thể rời đi. Kiếm Hoàng lẩm bẩm nói. Một bên Phá Quân hầu như muốn đứng ra nói cho Kiếm Hoàng, hắn chính là Vạn Kiếm Quy Tông tốt nhất người truyền thừa. Nhìn thấy Sở Phàm cùng Kiếm Hoàng biểu hiện, còn có hai người bọn họ thái độ đối với chính mình, Phá Quân cuối cùng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn rơi xuống loại này kích động. nhảy ra ngoài, nói không chắc liền sẽ làm mất đi mạng nhỏ. Vạn kiếm quy tông, truyền cho người khác, cũng không nhất định có người tu luyện. Đối với cao thủ tới nói, quá mức vô bổ. Mà đối với còn chưa vào kiếm đạo cổng lớn người tới nói, có thể hay không cảm ngộ vẫn là một vấn đề. Sở Phàm cũng không phủ nhận vạn kiếm quy tông lợi hại. Cái kia đúng là một môn không sai kiếm pháp, nhưng muốn phế đi chính mình một thân tu vi, này rõ ràng liền không có lợi. Nghe được Sở Phàm từng nói, kiếm hoàng cả người đều sửng sốt. Lẽ nào Sở Phàm nói chính là thật sự? Sở Phàm một người ngoài, làm sao biết vạn kiếm quy tông sự? Kiếm hoàng không nghĩ ra, run run rẩy rẩy từ trong lồng ngực lấy ra một bản kiếm phổ. Không cẩn thận, kiếm phổ rơi xuống trong đất. Chính là vạn kiếm quy tông kiếm phổ. Kiếm hoàng được rồi vạn kiếm quy tông sau khi, cũng nghĩ tới muốn xem, nhưng hắn đối với kiếm tông trung tâm, để hắn nhìn xuống. Khi hắn chậm rãi mở ra bí tịch, nhanh chóng lật xem vài tờ, sắc mặt dần dần khó coi. Bởi vì Sở Phàm nói chính là thật sự, muốn tu luyện vạn kiếm quy tông nhất định phải tự phế tu vi. Càng mấu chốt chính là, muốn tu luyện vạn kiếm quy tông có nhất định ngưỡng cửa, tìm cái vừa mới bắt đầu người tu luyện tự phế võ công còn không được. Sở Phàm cố ý do hỏi, trên thực tế, đại gia qua nét mặt của kiếm hoàng cũng đã nhìn ra rồi, Sở Phàm nói tới hết thảy đều là đúng. Muốn tu luyện vạn kiếm quy tông xác thực muốn tự phế tu vi. Ngươi là làm sao mà biết? Kiếm hoàng ngẩng đầu nhìn Sở Phàm. Ta có thể có này một thân tu vi, tự nhiên là có chút kỳ ngộ. Ngẫu nhiên được rồi một ít liên quan với vạn kiếm quy tông bí ẩn. Có điều ngươi có thể yên tâm, ta cũng không biết vạn kiếm quy tông kiếm phổ. Sở Phàm lung tung tìm cái cớ. Lấy cớ này, có Sở Phàm tu vi làm học thuộc lòng sách, dù sao cũng chẳng có ai hoài nghi. Tiền bối, ta cảm thấy đến kiếm tông quý giá nhất cũng không phải những bí tịch này, mà là kiếm tông truyền thừa tinh thần, kiếm pháp bên trong ẩn chứa lý niệm. Đây mới là quý báu nhất, chỉ cần những thứ đồ này có thể đời đời tương truyền, ngày sau kiếm tông nhân tài xuất hiện lớp lớp, tương tự vạn kiếm quy tông kiếm pháp có lẽ sẽ bị hậu bối lần lượt sáng chế. Khi đó, kiếm tông liền không nữa chỉ có vạn kiếm quy tông mà là càng nhiều càng mạnh hơn võ công. Ngươi càng nên ra ngoài xem, từ bỏ những người cố chấp ý nghĩ. Chỉ cần ngươi đi ra ngoài, có lẽ sẽ là kiếm tông truyền thừa khả năng chuyển biến tốt đây. Ngươi canh giữ ở này, đơn giản chính là tự khốn tuyệt địa thôi. Không chỉ là đem ngươi chính mình vây hãm ở quyết định, càng là thanh kiếm tông vây hãm ở tuyệt địa. Vô danh đi ra ngoài, không phải là ví dụ tốt nhất sao? Sở Phàm khuyên bảo kiếm hoàng. Những câu nói này quả thật làm cho kiếm hoàng động lòng. Vô danh đều có thể thành công, hắn tự nhiên cũng có thể. Hắn thủ tại chỗ này, đối với kiếm tông cũng xác thực không có cái gì đại chỗ tốt. Ngươi nói rất có đạo lý. Xem ra ta là nên đi ra ngoài đi một chút. Có điều trước đó, ta trước tiên cần phải sửa sang một chút kiếm tông chân truyền. Kiếm hoàng nói, ánh mắt nhìn về phía Sở Phàm. Sở Phàm lần này đến mục đích tự nhiên không thể là cùng kiếm hoàng đánh một trận. Hắn chủ yếu là muốn mượn giáng một hồi kiếm tông võ học, trong đó liền bao quát vạn kiếm quy tông cùng hồi thiên băng quyết. Vạn kiếm quy tông tu luyện là không thể, nhưng bên trong có rất nhiều đồ vật là có thể tham khảo. Tiền bối, vậy chúng ta ngay ở bên ngoài chờ ngươi đi ra. 3 ngày đủ chưa? Sở Phàm chủ động lựa chọn né tránh. Được rồi, còn không biết xưng hô ngươi như thế nào. Kiếm hoàng hiện tại đã không còn xưng hô Sở Phàm vì là tiểu tử, đó là đối với Sở Phàm khẳng định. Tại hạ Sở Phàm. Sở Phàm báo lên danh hiệu. Ừm. Sở Phàm, nếu ngươi là ta kiếm tông người, vậy thật là tốt. Kiếm hoàng lúc nói lời này, ánh mắt nhưng nhìn về phía Phá Quân. Rõ ràng là không lọt mắt hắn. Chương 309, Tuyệt Vô Thần chương 309, Tuyệt Vô Thần Phá Quân cũng rất bất đắc dĩ. Thiên phú của hắn cũng không thấp, chỉ là bọn hắn yêu cầu quá cao. Giang hồ nhân sĩ đâu chỉ ngàn vạn, Phá Quân thiên phú không nói đứng vào trăm nghìn, chí ít cũng là trước 500 vị trí bách bên trong. Thiên phú của hắn đã là vạn người chọn một, 10 vạn dặm chọn một. Có thể vào giang hồ người, ít nhiều gì đều là có chút thiên phú. Này lại muốn soạt đi rất nhiều người. Thật muốn phóng tầm mắt thiên hạ tất cả mọi người, võ học của hắn thiên phú, thậm chí 100 vạn người chọn một. Làm sao, kiếm hoàng muốn chính là khắp thiên hạ hàng triệu người bên trong, thiên phú có thể xếp hạng tiến vào 50 vị trí đầu, thậm chí 10 vị trí đầu. Sư thúc công. Phá Quân muốn tìm cơ hội lưu lại, không muốn cùng rời đi. Lưu lại chí ít có thể thoát khỏi Sở Phàm, nếu như số may, nói không chắc có thể được một ít kiếm tông chân truyền. Sau khi rời khỏi đây nghe Sở Phàm, nếu không thì... Thử! Kiếm hoàng nói xong, liền hất tay rời đi. Phá Quân sững sờ ở tại chỗ, lòng tràn đầy đều là không cam lòng, vừa không có bất luận biện pháp gì. Sở Phàm nhìn Phá Quân một ánh mắt, xoay người đi ra ngoài. Thủy Linh Quang đội vàng đổi tới. Nhan Doanh nói khẽ với Phá Quân nói một câu, sau đó cùng trên Thủy Linh Quang bước chân. Phá Quân dù cho có nhiều hơn nữa không cam lòng, cũng chỉ có thể cắn răng theo ở phía sau. Kiếm hoàng không lọt mắt Phá Quân, cũng không chỉ bởi vì thiên phú của hắn, mà là bởi vì Phá Quân phụ thân kiếm tuệ. Năm đó Phá Quân cùng Vô Danh luận võ, coi như không muốn đưa ra vạn kiếm quy tông bí tịch, vậy thì không cho thôi. Tại sao muốn đem toàn bộ kiếm tông cho đóng băng? Này không phải bệnh thần kinh là cái gì? Liên mang theo, kiếm hoàng xem Phá Quân cũng khá là không hợp mắt. Nếu như Phá Quân không nhiều như vậy tiêu thần, coi như thiên phú không tốt, kiếm hoàng cũng không đến nỗi như vậy không lọt mắt hắn. Sở Phàm đoàn người ra kiếm tông. Nhan Doanh cùng Phá Quân hai người đều là đầy mặt tâm sự, không nhìn ra hai người đến cùng đang suy nghĩ gì. Có điều dùng ngón chân cũng có thể đoán được, đơn giản chính là những chuyện hư hỏng kia. Sở Phàm cũng không thèm để ý Thủy Linh Quang ngồi không yên, không phải đông xem tây xem, chính là cùng Sở Phàm đánh trống lảng. Thực sự tệ nhạt, liền đăng cao nhìn xa. Sở đại ca, thật là nhiều người. Đứng ở trên sườn núi Thủy Linh Quang đống nhiên hô to. Sở Phàm sửng sốt một chút, lập tức theo Thủy Linh Quang chỉ phương hướng nhìn lại. Phía trước kỳ thực bị cái thấp bé sườn núi nhỏ ngăn trở, căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng Sở Phàm cẩn thận đi cảm ứng, đã cảm giác được người bên kia. khoảng cách còn xa, nhưng nhân số thật sự rất nhiều, hoàn toàn có thể nói là quân đội. Phá Quân lập tức nhảy lên thủy linh quang trạm cao khảm trên, chỉ thấy phía trước một đám người hướng về bên này tới rồi, dường như mây đen dọc trời. Phá Quân trong lòng nhất thời có một trận dự cảm không tốt, là Tuyệt Vô Thần. Phá Quân rốt cục thấy rõ những người kia, là Tuyệt Vô Thần người. Phá Quân sắc mặt tâm trầm, Nhan Doanh đã sắc mặt trắng bệnh. Nàng rất rõ ràng, chính mình theo Phá Quân lẻn ra, nếu để cho Tuyệt Vô Thần bắt được, chắc chắn sẽ không có cái gì tốt kết quả. Tuyệt Vô Thần làm sao sau đó này? Phá Quân trong lòng cũng gấp, chỉ là ở bề ngoài còn ở làm ra vẻ trấn định. Nơi này ngoại trừ hắn cùng Vô Danh, hẳn là không người biết mới đúng. Tuyệt Vô Thần là ở nơi nào được tin tức? Chúng ta chạy mau đi. Nhan Doanh bỗng nhiên đề nghị, ánh mắt nhưng nhìn Sở Phàm. Nếu như Sở Phàm không gật đầu, bọn họ cũng không thể đi được. Khả năng đi không được. Khắp nơi đều không có thể che chắn, trừ phi tiến vào kiếm tông, xem có hay không đường ra khác. Bọn họ có phát hiện hay không chúng ta còn có nói. Chúng ta chỉ cần đi ra ngoài, này hai bên đều không có che chắn vật, nhất định sẽ bị phát hiện. Thủy Linh Quang lập tức phân tích ra tình huống trước mắt. Muốn chạy, e sợ không có như thế đơn giản. Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Tuyệt Vô Thần cư nhiên đã đến phía trước trên sườn núi. Phía sau hắn đại quân cũng đang nhanh chóng áp sát. Phá Quân cùng Nhan Doanh hai người nhất thời sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Phá Quân trong lòng rất là nghi hoặc, Tuyệt Vô Thần là làm sao tìm được tới nơi này? Có phải là kỳ quái hay không ta làm sao tìm được đến các ngươi? Nói cho ngươi cũng không có quan hệ, kỳ thực hai người các ngươi từ đầu tới cuối sẽ không có chạy ra quá tầm mắt của ta. Vốn là, các ngươi không thể đi xa như vậy. Ngẫu nhiên biết các ngươi muốn tới tìm kiếm tông di chỉ, mới để cho các ngươi nhiều đi rồi một hồi. Nói đến, hay là muốn cảm tạ ngươi, nếu không là ngươi, ta làm sao có khả năng tìm tới này? Tuyệt Vô Thần đầy mặt đắc ý, còn đang thưởng thức hai người vẻ mặt. Trong giọng nói càng là tràn ngập tự mình đắc ý cùng với đối với Phá Quân, Nhan Doanh trào phúng. Phá Quân cũng lại không kìm được sợ hãi của nội tâm, trên mặt bắp thịt không ngừng run rẩy. Hắn vẫn cho là chính mình thành công tránh được Tuyệt Vô Thần đuổi bắt. Ai biết, chính mình có điều là bị người cho rằng thằng hề. Còn có ngươi, Nhan Doanh, ngươi tại sao muốn gánh phạt ta, như ngươi vậy để ta rất đau lòng, có biết hay không? Ta đối với ngươi không tốt sao? Muốn theo tên rác rưởi này đi. Nhan Doanh càng là sợ đến hoa dung thất sắc. Ánh mắt nhưng không nhịn được nhìn về phía Sở Phàm, trong lòng nàng rất rõ ràng, lúc này Phá Quân cứu không được nàng. Duy nhất có thể cứu nàng người chỉ có Sở Phàm. Có thể Sở Phàm thật sự gặp cứu mình sao? Tuyệt Vô Thần tiếp tục nói, Nhan Doanh, lần này sau đó, ngươi sẽ không có cơ hội lại phản bội ta. Ngươi cả đời đều không chống được. Nói, Tuyệt Vô Thần lộ ra nụ cười, chỉ là nụ cười kia có chút dữ tợn. Tuyệt Vô Thần cũng không đốc, Tuyệt Tiên chết rồi, hắn liền đoán được, Nhan Doanh có thể sẽ phản bội. Coi như hắn đã sớm chuẩn bị, làm Nhan Doanh theo Phá Quân thoát đi, hắn vẫn là không nhịn được nổi giận. Nhan Doanh ánh mắt còn nhìn Sở Phàm, trong mắt tràn ngập cầu xin. Nàng biết, Sở Phàm nhất định rõ ràng nàng ý tứ, cũng biết nàng đang cầu hắn. Tuyệt Vô Thần thấy Nhan Doanh hiện tại lại còn không nhìn chính mình một ánh mắt còn tại trên người Sở Phàm, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Ngươi còn hy vọng tên mặt trắng nhỏ này có thể cứu ngươi? Vậy ta trước hết bắt hắn cho băng thành tám mảnh. Tuyệt Vô Thần đã nghĩ nhìn thấy Nhan Doanh tuyệt vọng dáng vẻ. Hơn nữa, Sở Phàm dáng dấp kia, quả thật có mấy phần tuấn tú. Tuy rằng vẫn không nói gì, Tuyệt Vô Thần cũng có thể nhìn ra, hắn đối với mình vẫn còn có chút xem thường. Vậy thì càng đáng chết. Ha ha. Sở Phàm nhẹ nhàng nở nụ cười, tựa hồ đang cười nhạo Tuyệt Vô Thần. Tuyệt Vô Thần nhất thời giận dữ. Mặc kệ Sở Phàm có phải hay không cười nhạo mình, dám không nhìn sự uy hiếp của chính mình, liền tội đáng muốn chết. Tiểu tử, là chính ngươi muốn chết. Tuyệt Vô Thần hung tợn nhìn Sở Phàm, trầm giọng từng chữ từng câu nói. Sở Phàm vẫn không có hé răng. Đối với Tuyệt Vô Thần uy hiếp, hắn thậm chí đều không thèm để ý. Ngay ở Tuyệt Vô Thần muốn động thủ thời khắc, một người bỗng nhiên đứng dậy, chính là con trai của hắn Tuyệt Tâm. Phụ thân, loại này tiểu miêu tiểu cậu làm sao đáng giá ngài tự mình ra tay? Không bằng để cho ta tới, vì là ngài làm rút, ta nhất định đem hắn bắt sống tới, giao cho phụ thân xử trí. Tuyệt Tâm vẫn luôn không quá được tiếp đãi. Bây giờ Tuyệt Thiên đã chết, chỉ cần tìm được cơ hội, hắn liền sẽ tận lực biểu hiện, thuận tiện vững chắc địa vị của chính mình. Tuyệt Vô Thần nhìn Tuyệt Tâm, đối với hắn biểu hiện còn khá là thỏa mãn. Trên mặt tức giận cũng dần dần biến mất. Được, không thẹn là con trai của ta. Tuyệt Vô Thần cười to đáp lại. Chương 310, Bất Diệt Kim Thân. Chương 310, Bất Diệt Kim Thân. Tuyệt Tâm mừng rỡ không ngớt. Tuyệt Thiên chết rồi, hắn ở Tuyệt Vô Thần trước mặt là càng ngày càng có tồn tại cảm. Chỉ cần tiếp tục như vậy, tiếp tục giữ vững, địa vị của hắn dĩ nhiên là càng ngày càng vững chắc, nói không chắc phụ thân còn có thể cho hắn càng nhiều thực quyền. Tuyệt Tâm đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Sở Phàm, trong ánh mắt tràn ngập xem thường. Tiểu tử, là chính ngươi bó tay chịu trói, ngoan ngoãn quỳ gối phụ thân ta trước mặt, hay là muốn ta tự mình động thủ? Có điều, ta độc thủ, ngươi nhưng là không dễ chịu như thế. Tuyệt Tâm trở mặt tốc độ cực nhanh. Vừa nãy ở Tuyệt Vô Thần trước mặt vẫn là một bộ dịu ngoan dáng dấp, xoay người chính là ở trên cao nhìn xuống, hoàn toàn là không kẽ hở khích chuyển đổi. Sở Phàm liền Tuyệt Vô Thần cũng không quá để ý, như thế nào khả năng lưu ý Tuyệt Tâm? Trực tiếp liền không nhìn Tuyệt Tâm gọi hàng. Tuyệt Tâm giận dữ, không nghĩ đến một cái bị chính mình coi là run rế người lại dám như vậy không nhìn chính mình. Trong lòng phẫn nộ cùng sát ý nhất thời hướng về dâng lên. Ngươi muốn chết? Tuyệt Tâm nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức ra tay. Thân là Tuyệt Vô Thần nhi tử, trước đây Tuyệt Thiên còn ở lúc, hắn tuy rằng không bị quan tâm, vậy cũng chỉ là ở Tuyệt Vô Thần trước mặt. Người ngoài vẫn phải là cung cung kính kính đối với hắn. Hiện tại địa vị của hắn ổn định tăng lên, Sở Phàm lại không nhìn hắn, làm sao có thể chịu? Tuyệt Tâm dưới sự tức giận ra tay, tự nhiên chính là toàn lực ứng phó. Tuyệt Vô Thần nhìn đến khẽ cau mày. Hắn vẫn muốn nghĩ hảo hảo giàn vật một hồi Sở Phàm. Bây giờ Tuyệt Tâm trực tiếp hạ sát thủ, hắn còn làm sao giàn vật Sở Phàm? Lập tức, Tuyệt Vô Thần mi tâm chậm rãi triển khai. Một cái không đang chú ý tiểu tử, để cho mình nhi tử hảo hảo hiện ra hiện uy phong cũng được. Tuyệt Tâm một trường hướng về Sở Phàm công tới. Hắn này một chiêu vốn là hư chiêu, không có dùng sức, chỉ cần Sở Phàm ra tay, hắn lập tức biến chiêu. Ai biết Sở Phàm lại không núp đích, vẫn luôn không núp đích. Nguyên bản hư chiêu cũng biến thành thực chiêu, 10 phần công lực hướng về Sở Phàm lực bố tới. Một trường này nếu như đánh thực, người bình thường trực tiếp mất mạng. Mắt thấy càng ngày càng gần, Sở Phàm vẫn là không núp đích. Tuyệt Tâm đều sắp hoài nghi có phải là có âm mưu gì. Kết quả hắn một trường này đập trúng Sở Phàm, hắn vẫn là không núp đích. Nguyên lai không phải âm mưu, là hắn tránh không khỏi. Nguyên lai thật là một thằng hề. Tuyệt Tâm trên mặt nộ trở ra ý vẻ, đón lấy chính là Sở Phàm bị chính mình trường lực đánh bay ra, sau đó ngũ tạng lục phủ bị nội kình đập vỡ tan, miệng phun máu tươi mà chết. Nhưng mà, Tuyệt Tâm dự liệu hết thảy đều không có phát sinh. Sở Phàm đứng tại chỗ, vững như Thái Sơn, dường như chẳng có chuyện gì phát sinh. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Tuyệt Tâm quả thực không dám tin tưởng. Coi như là Tuyệt Vô Thần, không có bất kỳ phòng ngự cùng chuẩn bị, mạnh mẽ được một trường này, cũng đến bị thương. Sở Phàm lại không có chuyện gì. Sau đó, Sở Phàm di chuyển, một con trắng non tay hướng về Tuyệt Tâm chụp tới. Tuyệt Tâm kinh hãi, muốn lùi về sau, Sở Phàm tốc độ thực sự là quá nhanh. Căn bản không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Sở Phàm tay thật giống như kim sắt bình thường, gắt gao nắm lấy Tuyệt Tâm cái cổ. Bất luận Tuyệt Tâm dễ dỗ như thế nào, chung quy chỉ là phí công. Sở Phàm chậm rãi giơ tay lên, Tuyệt Tâm thân thể cách mặt đất, cả khuôn mặt đỏ bừng lên, thân thể theo bản năng kịch liệt dãy rủa. Nhưng tất cả những thứ này ở trong mắt Sở Phàm chính là phí công. Phu thân, cứu, cứu ta. Tuyệt Tâm dãy rủa bên trong gian nan hướng về Tuyệt Vô Thần cầu cứu. Tuyệt Vô Thần trước đây tuy rằng lạnh nhạt Tuyệt Tâm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cảm tình người. Chỉ ít, hắn gần nhất đối với Tuyệt Tâm quan tâm liền có đủ nhiều. "Tiểu tử, dừng tay, nếu không thì ta nhưng mà ngươi chết không toàn thây." Tuyệt Vô Thần vội vàng quát bảo ngưng lại. Nói chuyện thời gian, hắn đã ra tay. "Ồ, để ta sống không bằng chết. Ngươi lại đi gần một bước thử xem." Sở Phàm trong tay bỗng nhiên tăng cường sức mạnh, Tuyệt Tâm triệt để không thể thở nổi, tiết hầu bởi vì bị Sở Phàm siết chặt, phát sinh từng trận khanh khách thanh, tay chân liên tục loạn dãy rủa. "Ngươi đến cùng muốn cái gì?" Tuyệt Vô Thần vẫn đúng là không dám gần thêm nữa. Này đã là hắn con trai duy nhất, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không thể từ bỏ con trai của chính mình. Muốn ta làm cái gì vẫn là ngươi muốn làm cái gì. Có điều, ngươi đều nói như vậy, ta còn thực sự muốn làm một chuyện, giết một cái mạo phạm ta run rế. Sở Phàm ngữ khí hờ hững, không chút nào bởi vì đối phương là Tuyệt Vô Thần mà có bất kỳ tâm tình chập chờn. Tuyệt Vô Thần thừa dịp Sở Phàm nói chuyện, đống nhiên ra tay, muốn cứu Tuyệt Tâm. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhanh đến người vây xem không có một cái thấy rõ. Nhưng đây đối với Sở Phàm tới nói, tốc độ tuy rằng coi như không tệ, muốn cứu người vẫn là quá chậm. Buồn cười, muốn ở trong tay ta cứu người. Sở Phàm không nhúc nhích, chỉ là trong tay dùng sức, lanh lảnh xương vỡ bụng thanh. Tuyệt Tâm đình chỉ dãy rủa, đầu rủ xuống, thân thể tự nhiên rủ xuống, đã triệt để ngọc rồi. Thanh âm này gần giống như vang dội tiếng chuông, vang vọng ở tất cả mọi người bên hai. Bốn phía yên tĩnh vô cùng, một luồng áp lực vô hình bao phủ tất cả mọi người. Tuyệt Vô Thần sắc mặt triệt để âm trầm lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Phàm, dường như dao như thế sắc bén. Sở Phàm lại làm như không thấy, tiện tay đem Tuyệt Tâm thi thể bỏ qua, liên dường như ném rác rưởi bình thường. Tình cảnh này gần giống như một cái vang dội bạc hai, mạnh mẽ phiến ở Tuyệt Vô Thần trên mặt, cũng giống như một cái sắc bén đao đâm vào Tuyệt Vô Thần trong lòng. Hắn con trai duy nhất chết rồi, Tuyệt Vô Thần cung cũng không người nối nghiệp. Trước mặt nhiều người như vậy, giết con trai của hắn, đừng nói là Tuyệt Vô Thần, dù cho là một cái nông phu, cũng tuyệt đối không thể giảng hòa. Việc này chỉ có thể là không chết không thôi. Người chết đi cho ta. Tuyệt Vô Thần trên mặt nổi gân xanh, cả người chân khí phun trào, bất diệt kim thân triển khai, một luồng quần quận uy thế quét ngang đi ra ngoài. Người vây xem chỉ cảm thấy hậu bối từng trận cảm giác mát mẻ. Tuyệt Vô Thần không có nhiều hơn nữa phí lời, một quyền hướng về Sở Phàm đánh tới. Này nhìn như đơn giản một quyền, nhưng ẩn chứa Tuyệt Vô Thần một thân công lực. Chỉ ít theo Tuyệt Vô Thần, phía trên thế giới này không người nào có thể mạnh mẽ chống đỡ chính mình cú đấm này. Sở Phàm lần này rốt cục di chuyển, vẻ mặt nhưng vẫn là phi thường tùy ý, ngươi tốc độ này quá chậm. Sở Phàm tùy ý né tránh, còn thỉnh thoảng ra tay tấn công. Tuyệt Vô Thần cũng không phải ăn chay, Sở Phàm hiện nay tấn công còn uy hiếp không tới hắn bất diệt kim thân. Phá Quân, Sở Phàm có phải là hắn hay không đối thủ? Nhan Doanh sốt sáng hỏi Phá Quân. Nếu như Sở Phàm cũng thua, bọn họ chắc chắn phải chết. Hiện tại chạy cũng không có khả năng, Tuyệt Vô Thần dẫn theo nhiều như vậy người đến, làm sao có khả năng để bọn họ hai cái dễ dàng như vậy chạy mất? E sợ có chút khó, Tuyệt Vô Thần bất diệt kim thân hầu như không có cách nào phá tan. Vì lẽ đó, Tuyệt Vô Thần đã đứng ở thế bất bại. Sở Phàm tấn công như thế nào đi nữa ác liệt, cũng là vô dụng. Nếu là có cơ hội, chúng ta tốt nhất đào tẩu. Phá Quân cũng không coi trọng Sở Phàm. Tuy rằng Sở Phàm đánh bại Kiếm Hoàng, cũng thể hiện ra cực kỳ cường hãn kiếm khí. Đáng tiếc Tuyệt Vô Thần sở trường nhất chính là bất diệt kim thân. Đây chính là một mâu một thuẫn. Nếu như mâu không thể đem thuẫn cho đâm thủng, coi như tấn công lợi hại đến đâu thì có ích lợi gì? Cuối cùng vẫn là chỉ có bị đánh bại con đường này. Chương 311, phá công. Chương 311, phá công. Nhan Doanh lúc này cũng không dám lại đối với Sở Phàm ôm ấp hy vọng quá lớn. Nàng ở Tuyệt Vô Thần bên người thời gian dài như vậy, đối với hắn bất diệt kim thân cũng là hơi có chút hiểu rõ, biết Phá Quân không phải nói bậy. "Hừ, ta đều theo ngươi." Nhan Doanh lúc này cũng là làm hai tay chuẩn bị. Sở Phàm nếu như thắng, tự nhiên không cần chạy trốn. Thời có gì bất bình thường, nàng liền sẽ cổ động phá quân mang theo chính mình chạy trốn. Dù cho cựu tử nhất sinh, cũng nhất định phải thử xem. Tổng so với chờ chết cường a. Phá quân cùng Nhan Doanh chính thương nghị làm sao chạy trốn thời điểm, Sở Phàm cùng Tuyệt Vô Thần đã qua mấy trăm chiêu. Hơn nữa chiêu nào chiêu nấy đều là sát chiêu, phải đem đối phương đưa vào chỗ chết. Tuyệt Vô Thần mỗi một lần tấn công đều là trái tim, đầu, tiết hầu các bộ vị. Sở Phàm vẫn đang thăm dò tấn công, muốn nhìn một chút Tuyệt Vô Thần bất diệt kim thân đến cùng là cái gì trình độ. Người tốc độ này quá chậm. Sở Phàm thân pháp cực nhanh, bách biến thần hành dung hợp quý hoa bảo điện khinh công, còn có rất nhiều các loại khinh công ưu điểm. Muốn ứng đối Tuyệt Vô Thần tấn công, quả thực là dễ như ăn cháo. Mà Tuyệt Vô Thần ngoại trừ bất diệt kim thân cùng sát quyền, không có quá lợi hại thân pháp. Cùng Sở Phàm lẫn nhau so sánh, hắn gần giống như một đầu cồng kềnh lợn rừng. Mà Sở Phàm thì lại xem một đầu chim diều hâu. Chim diều hâu không tới, lợn rừng bất kể như thế nào tấn công, đều là công việc vô ích. Tuyệt Vô Thần là thật sự nổi giận, hoàn toàn mặc kệ Sở Phàm tấn công, trực tiếp dùng bất diệt kim thân mạnh mẽ chống đỡ. Sát quyền muốn ngăn chặn Sở Phàm sở hữu đường lui, hắn muốn buộc Sở Phàm cùng chính mình cứng đối cứng. A, ta đều đã nói, ngươi tốc độ này quá chậm, không phong được ta đường lui. Nếu như ta muốn rời đi, 100 ngươi cũng không ngăn được. Sở Phàm lúc nói chuyện, có thuận lợi vài đạo kiếm khí đánh trúng Tuyệt Vô Thần bất diệt kim thân. Nói chuyện ngữ khí cũng tràn ngập trào phúng. Tuyệt Vô Thần càng đánh, càng là tức giận. Bất luận hắn lấy cái gì biện pháp, chính là không có biện pháp bắt được Sở Phàm. Sở Phàm lấy ra Thừa Ảnh kiếm, hướng về Tuyệt Vô Thần tấn công. Sử dụng kiếm trực tiếp công kích, tự nhiên là so kiếm khí uy lực càng lớn. Có điều ở trong chiến đấu, kiếm khí cũng đầy đủ giết chết người. Đây giống như là truy thủ đâm trúng nhân trái tim cùng Phương Thiên Họa kích đâm trúng nhân trái tim khác nhau. Phương Thiên Họa kích lực phá hoại gặp lớn một chút, nhưng truy thủ cũng đầy đủ làm cho đối phương chết rồi. Kết quả cuối cùng, truy thủ cùng Phương Thiên Họa kích không có khác nhau. Hiện tại Sở Phàm sử dụng kiếm khí không có cách nào công phá Tuyệt Vô Thần bất diệt kim thân, vậy cũng chỉ có thể sử dụng kiếm. Con con con. Liên tục 3 tiếng, Sở Phàm kiếm liên tục đâm trúng Tuyệt Vô Thần muốn hại, chỗ hiểm, 3 lần. Nhưng đều chỉ ở trên người hắn lưu lại một cái màu trắng điểm. Gần giống như kim loại tao ngộ va chạm, nhìn lợi hại, thực tế cũng không lớn bao nhiêu thương tổn. Bất diệt kim thân, đúng là thú vị. Sở Phàm nhanh chóng lùi về phía sau vài bước, sau đó đem Thừa Ảnh kiếm cho thu rồi. Này bất diệt kim thân sức phòng ngự, đúng là có chút ra ngoài Sở Phàm dự liệu. Dùng Thừa Ảnh kiếm tình huống, coi như Thành Thị Phi dùng kim cương bất phôi thần công biến thành tượng vàng, hắn cũng chắc chắn phá vỡ. Hiện tại nhưng không có biện pháp phá tan Tuyệt Vô Thần bất diệt kim thân. Căn cứ Sở Phàm biết, này bất diệt kim thân hẳn là căn cứ kim trùng cháo lên cấp mà tới. Theo lý thuyết, chính là một cái khác phiên bản kim cương bất phôi thần công mới đúng. Lẽ nào thế giới này bất diệt kim thân không phải kim trùng cháo lên cấp đến? Ngươi hiện tại là muốn chịu thua sao? Tuyệt Vô Thần thấy Sở Phàm thu kiếm, ngoài miệng bắt đầu trào phúng, nhưng hắn trong lòng nhưng đang bí ẩn để phòng Sở Phàm chạy trốn. Sở Phàm khinh công thực sự là quá lợi hại. Nhan Doanh nhìn thấy Sở Phàm thật không có biện pháp phá tan Tuyệt Vô Thần phòng ngự, nhất thời cũng có chút hoảng rồi. Chúng ta phải nghĩ biện pháp chạy mau, nếu không thì chúng ta đều không sống nổi, Sở Phàm sắp không chịu được nữa. Nhan Doanh thấy khung cảnh này, hoàn toàn không có muốn loạn ý tứ, bọn họ cũng không tìm được bất cứ cơ hội nào chạy trốn, trong lòng không khỏi sốt ruột lên. Cơ miệng, coi như hắn chết rồi, ta cũng sẽ không bó tay chịu trói. Quá mức chúng ta về kiếm tông. Ta liền không tin, sư thúc ta công thật biết nhìn chúng ta bị giết. Phá Quân trên mặt nổi gân xanh. Trong lòng hắn cũng sốt ruột. Nếu như Sở Phàm thắng không được, Kiếm Hoàng càng thêm không thể thắng Tuyệt Vô Thần, nhiều nhất chính là chống đối một trận, bọn họ vẫn phải là nghĩ biện pháp chạy trốn. Nhan Doanh trong lòng đối với Phá Quân bất mãn, nhưng cũng không dám nói nữa. Ngươi đối với bất diệt kim thân rất tự tin a. Sở Phàm nhìn Tuyệt Vô Thần, trên mặt dần dần hiện lên nụ cười. Tuyệt Vô Thần lúc này đã không dám xem thường Sở Phàm. Vừa nãy giao thủ cũng làm cho hắn biết, Sở Phàm rất lợi hại. Nếu là không có bất diệt kim thân mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hừ, phía trên thế giới này không người nào có thể phá ta bất diệt kim thân. Tuyệt Vô Thần hoàn toàn tự tin. Trên thực tế, trong lòng hắn vẫn đúng là sợ Sở Phàm dùng ra thủ đoạn gì, đánh chính mình một cái không ứng phó kịp. Sở Phàm vừa dứt lời, nhanh chóng hướng về Tuyệt Vô Thần tới gần. Cái tốc độ này quá nhanh, nhanh đến Phá Quân đều thấy không rõ lắm. Tuyệt Vô Thần cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ, đội vàng toàn lực ứng phó, vận dụng hết công lực. Ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng vang. Có Sở Phàm đánh trúng Tuyệt Vô Thần âm thanh, cũng có Sở Phàm kiếm khí đánh trúng Tuyệt Vô Thần âm thanh. Nhưng tất cả những thứ này tấn công đều bị Tuyệt Vô Thần bất diệt kim thân cho cả lại. Tuyệt Vô Thần trong lòng giận dữ, muốn nắm lấy Sở Phàm, làm sao Sở Phàm tốc độ quá nhanh, căn bản là không bắt được. Làm Sở Phàm lại lần nữa lui lại, Tuyệt Vô Thần luôn cảm giác có chút không đúng, bốn phía còn có Sở Phàm kiếm khí cùng trường lực khí tức. Nhưng cẩn thận cảm thụ, quan sát, vừa không có hà vấn đề. Hiện tại, phá. Sở Phàm tiện tay vung một cái, ngón tay bên trong một đạo kiếm khí hướng về Tuyệt Vô Thần mà đi. Này một đạo kiếm khí rất đặc liệt, đặt ở người bình thường trong mắt, đây tuyệt đối là sát chiêu bên trong sát chiêu. Nhưng ở Tuyệt Vô Thần trong mắt, cũng chỉ đến như thế. Tuyệt Vô Thần không chút do dự lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng mà, làm kiếm khí tới gần hắn, chợt nổ tung. Rầm rầm rầm. Vô số đạo ẩn dấu ở Tuyệt Vô Thần trên người kiếm khí, trường lực triệt để nổ tung. Lớn như vậy bạo phát, coi như Tuyệt Vô Thần bất diệt kim thân lợi hại đến đâu, cũng trùng quy chịu không được. Sao? Làm sao có khả năng? Tuyệt Vô Thần hầu như không dám tin tưởng, hắn có thể cảm nhận được chính mình ngũ tạng lục phủ đều ở bốc lên. Vốn còn muốn mạnh hơn chống đỡ, kết quả vẫn không có chống đỡ. Phun ra một ngụm máu tươi, hắn bị thương. hơn nữa là nội thương rất nghiêm trọng. Làm sao không thể? Biết cái gì gọi là bạo phá sao? Ở trên tảng đá đào cái lỗ nhỏ, đem thuốc nổ nhét vào, liền có thể nổ tung tảng đá. Ngươi bất diệt kim thân chính là tảng đá. Sở Phàm vừa bắt đầu đúng là không có tìm được biện pháp. Muốn so với tu vi, Sở Phàm không một chút nào túng Tuyệt Vô Thần. Nếu như chính mình phải đi, Tuyệt Vô Thần cũng không thể ngăn được. Nhưng Tuyệt Vô Thần tu vi cũng không yếu, có thể chống đỡ rất lâu. Nếu như phá không được bất diệt kim thân, Sở Phàm cũng có biện pháp chiến thắng Tuyệt Vô Thần, vậy thì là sống miễn cưỡng dây dưa đến chết hắn. Tuyệt Vô Thần nội lực coi như đạt đến hóa cảnh, có thể chống đỡ rất lâu. Sở Phàm càng lợi hại, dù sao Huyền Công đã sớm đi rồi một cái không giống bình thường con đường, đầy đủ chống đỡ Sở Phàm không gián đoạn địa cường độ cao chiến đấu. Đương nhiên, cái này cường độ cũng là có hạn. Chỉ là hiện nay không người nào có thể đem Sở Phàm làm cho vượt qua này một cái tuyến. Chương 312, Tuyệt Vô Thần, chết. Chương 312, Tuyệt Vô Thần, chết. Hừ. Vậy thì đón thêm ta một quyền. Tuyệt Vô Thần tuy rằng khiếp sợ Sở Phàm có thể phá chính mình bất diệt kim thân, còn tổn thương chính mình. Liền, Tuyệt Vô Thần cũng đã không còn bất kỳ bảo lưu. Cú đấm này vung ra, không phải sát tâm, mà là sát thần. Này vốn là vì là Vô Danh loại này đối thủ chuẩn bị. Không nghĩ đến còn không gặp phải Vô Danh, trước hết đối với Sở Phàm khiến cho. Sở Phàm cũng cảm giác được cú đấm này không giống. Không sai, có chút ý nghĩa. Sở Phàm lần này không có lại lóe lên tránh, mà là chuẩn bị găng đón đỡ. Một trường hướng về Tuyệt Vô Thần cú đấm kia nên đi. Hai người quyền trưởng tương giao, kinh khí đụng vào nhau. Một luồng năng lượng khổng lồ hướng về bốn phía đẩy ra. Trên đất cắt đá bị cuốn lên, tới gần người không đứng thẳng được, trực tiếp bị lật tung đi ra ngoài. Sở Phàm thiên địa diệt tuyệt đại càn khôn tay đã sớm tu luyện đến hóa cảnh, nhưng Tuyệt Vô Thần quyền cũng không cam lòng lạc hậu. Rầm rầm rầm. Hai người nhanh chóng ra chiêu, quyền trưởng va chạm, đại địa đều đang chấn động. Tốc độ nhanh đến khiến người ta không thấy rõ. Hoàn toàn là bản năng đang chiến đấu, không có bất kỳ suy nghĩ thời gian. Tất cả mọi người đều theo bản năng lùi về sau, sợ bị hai người chiến đấu lan đến gần. Vậy cũng thị phi chết tức thương a. Giữa trường đá vụn bay ngang, cho bụi nổi lên một phía. Ai thắng? Nhan Doanh run rẩy âm thanh hỏi Phá Quân. Không biết. Phá Quân sắc mặt rất khó nhìn. Hắn lại không nhìn ra một hồi tỉ thí thắng bại. Cái này bất kể nói thế nào, đều có chút không còn gì để nói. Hắn hiện tại cũng biết, chính mình cùng Sở Phàm bọn họ có bao nhiêu chênh lệch. Ngay ở hai người lúc nói chuyện, Sở Phàm cùng Tuyệt Vô Thần hai người gần như cùng lúc đó từ khói bụi bên trong lui đi ra. Tốc độ đều là cực nhanh. Trường phong thổi qua, hai người trường sang múa, đều rất có cao thủ phong độ. Có điều lẫn nhau so sánh Sở Phàm, Tuyệt Vô Thần liền muốn có vẻ chật vật rất nhiều. Sở Phàm vẻ mặt như cũ hờ hững, một thân trường sam như cũ sạch sẽ sạch sẽ. Tuyệt Vô Thần nhìn như vô sự, nhưng quần áo nhưng có nhiều chỗ tổn hại, còn đều ở chí mạng vị trí. Thậm chí ngay cả mũi cùng khóe miệng đều còn mang theo vết máu. Thấy cảnh này, ai cũng biết thắng bại. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Tuyệt Vô Thần lại thua, còn thua như thế triệt để. Ngươi vừa nãy dùng trường gì không phát? Tuyệt Vô Thần nhìn Sở Phàm hỏi. Vừa mới dứt lời, liền không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Tuyệt Vô Thần vốn cho là Sở Phàm am hiểu chính là kiếm, không nghĩ đến Sở Phàm trường pháp cũng lợi hại như vậy. Thiên Diệt Địa Tuyệt Đại Càn Khôn tay. Sở Phàm nhàn nhạt nói ra tên. Được, được lắm Thiên Diệt Địa Tuyệt ta. Tiểu tử, lại ăn ta cuối cùng một quyền. Tuyệt Vô Thần hét lớn xuất thân. Đây là hắn cuối cùng một chiêu. Đổi làm trước, hắn khẳng định cảm thấy đến Sở Phàm không thể tiếp được chính mình này một chiêu. Nhưng hiện tại, hắn không dám như vậy chắc chắn. Nhưng hắn cảm thấy thôi, chính mình nên còn có 6 phần 10 cơ hội. Đây là hắn sát quyền một chiêu cuối cùng, giết tuyệt. Sở Phàm nhìn Tuyệt Vô Thần bùng ra nằm đấm, trên mặt cũng hiện lộ ra vẻ nghiêm túc. Tuyệt Vô Thần dù sao cũng là một đời kiêu hùng, cho tới bây giờ chưa từng bại trận. Trên người hắn vẫn có một ít bản lĩnh thật sự. Sở Phàm trong mắt lóe ra một tia nghiêm nghị, đối mặt như vậy sát chiêu, Sở Phàm cũng không dám xem thường. Có điều, Sở Phàm như cũ có lòng tin tuyệt đối có thể đối kháng. Giơ tay một trường, tiến lên liên tiếp. Lần này một trường này rất đơn giản, chính là đơn giản nhất một trường vô đi ra ngoài. Nhưng một trường này, thật là chân chính về mặt ý nghĩa thiên diệt địa tuyệt, bởi vì hắn ẩn chứa Sở Phàm tinh khiết nhất chân nguyên. Sở hữu người xem cuộc chiến đấy lòng đều sinh ra một luồng cảm giác vô lực. Sở Phàm cùng Tuyệt Vô Thần lộ ra uy thế thực sự là quá mạnh mẽ. Cường hãn đến để bọn họ cũng không có cách nào sinh ra một chút lòng phản kháng. Bọn họ chỉ có thể lùi về sau, tách ra hai người phong mang. Nếu là mạnh mẽ chống đỡ, chỉ có một con đường chết. Phá Quân trừng lớn hai mắt, muốn từ hai người trong khi giao thủ nhìn ra một ít đầu mối, hoặc là nói, muốn học ít thứ, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng mà, hắn vẫn là đánh giá cao chính mình. Hắn căn bản là không nhìn ra bất kỳ huyền nào. Sở Phàm cùng Tuyệt Vô Thần một chiêu cuối cùng này va chạm sản sinh uy lực, lại để bọn họ chu vi mấy chục mét đều hóa thành một cái hố sâu. Không ai có thể nhìn rõ ràng phát sinh cái gì. Khi bọn họ thấy rõ giữa trường tình huống, chỉ thấy Sở Phàm như cũ chiến đứng ở trung ương. Tuyệt Vô Thần nằm ở mười mấy mét ở ngoài, không nhúc nhích, tựa hồ đã không còn khí tức. Tuyệt Vô Thần thua. Thua phi thường triệt để. Phòng trưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình lần này tới bắt Nhan Doanh, lại đem tính mạng bỏ vào nơi này. Mới vừa, bọn họ đến cùng làm sao ra tay. Phá Quân trong lòng nỗ lực muốn hồi tưởng cuối cùng cái kia một chiêu. Hắn tin tưởng, chỉ cần có thể nhớ tới đến, đối với mình tu vi nhất định có tăng lên cực lớn. Nhưng mà, ở hắn trong ký ức, chỉ có một mảnh bạch quang. Tuyệt Vô Thần cung người thấy Tuyệt Vô Thần phụ tử đều chết rồi, có người sợ Sở Phàm đuổi tận giết tuyệt, do dự qua sau, vẫn là lựa chọn chạy trốn. Có một người thì có cái thứ hai. Trong nháy mắt, sở hữu Tuyệt Vô Thần cung người đều bắt đầu tan tác như chim ong. Phá Quân cùng Nhan Doanh hai người lúc này lại không có chạy trốn. Hoặc là nói, bọn họ hiện tại chạy trốn cũng không có ý nghĩa gì. Tuyệt Vô Thần Cung ở nơi nào? Sở Phàm quay đầu xem Nhan Doanh. Tuy rằng Sở Phàm thần thái phi thường hiền hòa, nhưng vẫn để cho Nhan Doanh sợ hết hồn. Mặc kệ Sở Phàm biểu hiện cỡ nào hiền hòa, ở trong mắt Nhan Doanh, hắn đều là ác ma bình thường tồn tại. Ngươi muốn làm gì? Nhan Doanh thăm dò hỏi một câu, không chờ Sở Phàm trả lời, lại vội vàng đem Tuyệt Vô Thần Cung địa chỉ cho Sở Phàm. Chỉ lo cho chậm, Sở Phàm liền sẽ không cao hứng. Tự nhiên là đi xem. Tuyệt Vô Thần cùng Tuyệt Tâm đều chết rồi, cái kia Tuyệt Vô Thần Cung miễn cưỡng cũng coi như là ta chiến lợi phẩm mới đúng. Ngươi cảm thấy đến có vấn đề sao? Sở Phàm cười ha ha nói rằng, Nhan Doanh làm sao có khả năng dám phản bác Sở Phàm? Sở Phàm không tìm nàng phiền phức cũng đã cảm ơn trời đất. Cho tới một bên Phá Quân, lần thứ nhất đối với Sở Phàm sản sinh sâu sắc sợ hãi. Sở Phàm đánh bại Kiếm Hoàng, hắn tuy rằng không dám nói gì, trong lòng nhưng vẫn là không phục. Hiện tại Phá Quân thậm chí ngay cả không phục cũng không dám biểu hiện ra, sợ bị Sở Phàm phát hiện. Sở Phàm không để ý hai người bọn họ là nghĩ như thế nào. Lần này đi Tuyệt Vô Thần Cung, chủ yếu là muốn tìm đến Bất Diệt Kim Thân cùng Sát Quyền Bí Tịch. Ở cung Tuyệt Vô Thần giao thủ trong quá trình, Sở Phàm cũng cảm nhận được này hai bộ võ công lợi hại địa phương. Hắn đối với này hai bộ võ công đánh giá vẫn tương đối cao. Nếu có thể tìm đến tham khảo, cũng là cực kỳ tốt. Chỉ dùng Bất Diệt Kim Thân cùng Kim Cương Bất Phôi Thần Công dung hợp một hồi, nhất định có thể tăng lên trên diện rộng chính mình phòng ngự. Loại dung hợp này vẫn có rất lớn khả năng. Ở dung hợp võ học phương diện, Sở Phàm cũng có cực kỳ kinh nghiệm phong phú. Tuyệt Vô Thần Bất Diệt Kim Thân cũng đã rất cường hãn, nhưng chính là một cái mai rùa nếu như dung hợp Kim Cương Bất Phôi Thần Công chỉ có thể tiến thêm một bước. Lần này đến Sở Phàm bạn không có ý định đi Tuyệt Vô Thần Cung. Tất cả những thứ này cũng coi như là từ nơi sâu xa tự có thiên ý để Sở Phàm tại đây đụng tới Tuyệt Vô Thần. Chương 313, dung hợp Bất Diệt Kim Thân chương 313, dung hợp Bất Diệt Kim Thân nói chuẩn xác là Tuyệt Vô Thần Cung ở Hoàng Châu to lớn nhất trụ sở. Tuyệt Vô Thần là người Đông Doanh, hắn tổng đàn tự nhiên là ở Đông Doanh. Sở Phàm tự nhiên là muốn đi tới Hoàng Châu trụ sở, Đông Doanh sau đó có thời gian lại nói. Tuyệt Vô Thần Cung lúc này đã rắn mất đầu. Sở Phàm tại đây hoàn toàn chính là vì mong muốn bị là đào đất ba thước. Không ngạc nhiên chút nào, để hắn tìm tới Bất Diệt Kim Thân cùng Sát Quyền Bí Tịch. Tuyệt đại đa số vô công đều là có bí tịch, không thể dựa vào đến khẩu khẩu tương truyền, vẫn phải là lưu lại bí tịch loại hình. Chỉ là có võ công cũng không phải trực tiếp lưu lại bí tịch, mà là quay về một vài thứ gì đó sử dụng một lần nguyên bộ võ học, lưu lại đầy đủ dấu vết, muốn linh ngộ, nhất định phải có nhất định ngộ tính. Nếu như Tuyệt Vô Thần biết, chính mình sở trường nhất hai bộ võ công đều bị Sở Phàm được rồi đi, e sợ chết rồi cũng không có cách nào nhắm mắt. Một bên Phá Quân, nhìn Sở Phàm trong tay bí tịch, trong mắt tràn đầy cực nóng. Phá Quân, Tuyệt Vô Thần Cung trước đây là cái tình huống thế nào? Sở Phàm tiện tay lật xem bí tịch, còn không quên hỏi Phá Quân. Sở Phàm đối với Tuyệt Vô Thần Cung hiểu rõ cũng không nhiều, hắn chỉ nhớ rõ Tuyệt Vô Thần người một nhà, cũng chính là Tuyệt Vô Thần, Tuyệt Tiên, Tuyệt Tâm, miễn cưỡng cũng coi như trên ngang doanh. Tuyệt Vô Thần Cung ngoại trừ Tuyệt Vô Thần, cơ bản đều là quỷ xoa la tạo thành. Bọn họ đều là bị bồi dưỡng được đến tử sĩ, giết người không chớp mắt, hơn nữa cực kỳ tàn nhẫn. Phá Quân ở Tuyệt Vô Thần thủ hạ chờ quá, đối với những thứ này tình huống căn bản vẫn là hiểu rõ vô cùng. Sở Phàm bỗng nhiên bung tay, bởi vì Nhan Doanh đã rửa mặt được, thay đổi một bộ quần áo hướng về Sở Phàm đi tới. Nhan Doanh hai mắt mê ly, tràn đầy ý xuân. Nàng rất tự giác tới gần Sở Phàm trong lòng. Sở Phàm tiện tay nào nặn Nhan Doanh trên người mềm mại da thịt. Có lúc hơi hơi dùng sức, Nhan Doanh không nhận ra hành lên tiếng, nhưng cũng không dám phản kháng, trái lại còn muốn làm ra một mặt hưởng thụ dáng dấp thảo Sở Phàm vui mừng. Nhan Doanh rất rõ ràng, Sở Phàm đối với hắn căn bản cũng không có nửa điểm thương tiếc tình. Một bên Phá Quân nhìn ra lửa giận trong lòng bên trong tiêu, nhưng hắn không dám có bất kỳ ngôn ngữ, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Hơn nữa còn nhất định phải đàng hoàng báo cáo Sở Phàm giao cho hắn công tác. Sở Phàm đã được rồi Bất Diệt Kim Thân cùng Sát Quyền còn lại sự, hắn cũng không phải đặc biệt để ý tùy tiện nghe xong, liền vất tay một cái để Phá Quân rời đi. Trong phòng chỉ còn giữ lại Sở Phàm cùng Nhan Doanh. Nhan Doanh rất rõ ràng chính mình sau đó phải làm cái gì, chủ động rút đi y vật hầu hạ Sở Phàm. Không thể không nói, Nhan Doanh cái này trở thành mọi người sủng hạnh nữ nhân vẫn có một ít đặc điểm. Nàng cực kỳ mất cảm, hầu như tùy tiện va vào chính là xuân lãng như nước thủy triều. Coi như có Nhiếp Phong cùng Tuyệt Thiên hai đứa con trai này, như cũng căng mịn. Nàng trời sinh liền mang theo thập đại danh khí một trong, tiểu đạo nội bộ có tầng tầng thịt mịn, dường như hạt bắp ngô bình thường, hơn nữa trước sau có thể duy trì một cái đối lập tương đối căng miệng trạng thái. Sở Phàm cũng không có một chút nào thương tiếc tình, tiện tay ôm lấy Nhan Doanh eo nhỏ, đưa nàng ném ở trên bàn, sau đó một tay nhấc lên nàng bàn chân nhỏ. Nhất thời, Nhan Doanh cũng chỉ có một con chân rơi xuống đất, xuân chiều địa phương, có thể thấy rõ ràng. Nhan Doanh cũng không biết là trong lòng nàng liền yêu thích loại này giọng, vẫn là thể chất nguyên nhân, làn sóng lại càng ngày càng hung ác, theo chân đi xuống chảy. Sở Phàm cũng không khách khí. Nhan Doanh toàn thân run lên, nàng tuy rằng cùng quá Nhiếp Nhân Vương, Tuyệt Vô Thần mọi người, nhưng Sở Phàm tuyệt đối là nàng cùng quá tối biến thái người. Không ngừng nghỉ, hơn nữa thân thể lớn đến đáng sợ. Có thể loại kia cảm giác cũng làm cho nàng muốn ngừng mà không được. Rõ ràng Sở Phàm đối với nàng làm sự làm cho nàng thị phi nhục nhã, trong lòng nhưng còn có một sự hưởng thụ vui vẻ. Coi như Nhan Doanh thân thể không chống đỡ nổi, cũng sẽ nỗ lực phối hợp Sở Phàm. Mãi đến tận nàng triệt để động không được, vẫn cảm đến chỉ cần hơi động, nàng liền toàn thân run rẩy. Nàng lúc này, bị cái kia từng trận nỗ lực mà đến cảm giác triệt để bao phủ lại. Cả người tựa hồ cũng bay trên không trung. Sở Phàm không có một chút nào dừng lại ý tứ, biết Nhan Doanh bởi vì liên tục xông lên đỉnh cao, bởi vì vui vẻ, thân thể liên tục run rẩy, đã sắp muốn rơi vào trạng thái hôn mê, Sở Phàm mới dừng lại. Sau đó thời gian 2 ngày, Sở Phàm không phải tại trên người Nhan Doanh phát tiết, chính là tu luyện Bất Diệt Kim Thân cùng Sát Quyền. Hắn cũng không tính thâm nhập tu luyện này hai bộ võ công. Tu luyện này hai bộ võ công đối với hắn tác dụng cũng không lớn. Sở Phàm chỉ là muốn đem này hai bộ võ công tu luyện thông, sau đó hòa vào võ học của chính mình bên trong. Ngoại trừ này hai bộ võ công, còn có Sát Phá Lang. Năm đó, Phá Quân vì Sát Phá Lang nhưng là hy sinh Nhan Doanh. Nhưng hắn cũng không suy nghĩ một chút, nếu như Sát Phá Lang thật sự đầy đủ lợi hại, Tuyệt Vô Thần tại sao không tu luyện, trái lại đi tu luyện Sát Quyền? Sở Phàm cảm thấy hứng thú nhất vẫn là Bất Diệt Kim Thân, bởi vì Bất Diệt Kim Thân cùng Kim Cương Bất Phôi Thần Công đều là bắt nguồn từ với Phật môn. Này hai bộ võ công thiên nhiên thì có liên hệ, kết hợp lên cũng phi thường thuận lợi. Làm Sở Phàm đại khái đem này hai bộ thần công dung hợp, triển khai ra. Dường như một tiếng chuông, Sở Phàm đỉnh đầu lại hiện ra một cái chuông vàng. Này cũng không phải Sở Phàm cố ý gây ra, mà là tự nhiên hình thành. Chính là cái gọi là Pháp Thiên Tượng Điện. Sở Phàm tu vi tuy rằng mỗi có tiến bộ, nhưng hắn sức chiến đấu nhưng lại một lần nhanh chóng tăng lên. Chí ít ở phòng ngự phương diện, đã đạt đến một cái mức làm người nghe kinh hãi. So với Tuyệt Vô Thần còn có càng mạnh hơn mấy phần. Bây giờ phía trên thế giới này có người hay không có thể phá tan chính mình phòng ngự, vẫn đúng là không ít nói. Muốn nói có lời nói, đại khái cũng chính là Đế Thích Thiên, Tiếu Tam Tiếu, Độc Cô Cầu bại những người này. Nhưng những này mọi người là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, người bình thường căn bản không gặp được. Mặc dù là gặp phải bọn họ, Sở Phàm cũng có một trận chiến lực lượng. Dù sao, bọn họ chỉ là phá tan Sở Phàm phòng ngự mà thôi. Sở Phàm sở trường nhất vẫn là kiếm pháp. Sở Phàm cảm thụ dung hợp Bất Diệt Kim Thân sau khi Kim Cương Bất Phôi Thần Công Phật ý theo chân nguyên ở trong người vận chuyển. Đối với những thứ này Phật ý, nếu như là đệ tử cửa Phật, khẳng định mừng rỡ như điên. Nhưng đối với Sở Phàm tới nói, cũng chỉ đến như thế. Hắn trước tiên tu luyện đạo gia công pháp, sau đó lại là ma môn công pháp. Bây giờ Phật gia công pháp cũng có thành tựu. Cho tới Sát Quyền, cũng quả thật có cường. Sở Phàm đem bên trong tinh túy lấy ra, sát tâm, sát thần những quan hệ này đến tâm cảnh độ vật hòa vào kiếm pháp bên trong. Đồng thời còn có thể hòa vào thiên diệt địa tuyệt đại càn khôn trong tay. Theo thời gian trôi qua, Sở Phàm cũng rời đi. Sở Phàm chân trước mới vừa đi, Phá Quân liền vội vã không nhịn nổi đi tìm Nhan Doanh. Doanh Doanh, chúng ta rốt cục thoát khỏi tên kia. Chúng ta mau nhanh cùng rời đi đi. Phá Quân trong lòng mừng như điên. Mấy ngày nay hắn đúng là chịu đủ lắm rồi. Mặc dù nói Sở Phàm cũng không muốn gặp Phá Quân, để hắn lăn đến rất xa. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Nhan Doanh liền biết, Sở Phàm lại đang Nhan Doanh trên người giàn bạc. Phá Quân bí ẩn nhẫn. Hiện tại rốt cục đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Rời đi. Đương nhiên phải rời đi. Nhưng ta tại sao muốn cùng người phế vật này cùng đi? Nhan Doanh mắt lạnh liếc nhìn Phá Quân một ánh mắt. Nàng mấy ngày nay cũng chịu đủ lắm rồi. Chương 314, khắp nơi phản ứng chương 314, khắp nơi phản ứng Nhan Doanh biết, chính mình không phải cái gì tốt nữ nhân. Càng là một phế vật. Cũng không biết chính mình lúc trước làm sao liền coi trọng hắn. Ngươi không đi theo ta, ngươi muốn thế nào? Ngươi còn có những chỗ khác có thể đi sao? Đừng quên, Sở Phàm nhưng là không lọt mắt ngươi. Ngươi chính là một con giày rách, ngoại trừ ta coi ngươi là bảo bối như thế, ai còn có thể để ý ngươi? Phá Quân nắm chặt nắm đấm, đối với Nhan Doanh trào phúng, trong lòng cũng là hận cực kỳ. Coi như hắn không lọt mắt ta, vậy cũng so với theo ngươi tốt. Lần sau lại có thêm nguy hiểm thời điểm, có phải là còn muốn cho ta đi bồi nam nhân khác? Đã như vậy, vậy ta tại sao không chính mình đi cùng bọn họ? Nhan Doanh cùng Phá Quân đối chọi gay gắt. Mấy ngày nay, Nhan Doanh cũng nghĩ rõ ràng, mình không thể theo Phá Quân, dễ dàng chọc chính mình đối phó không được người. Nếu như Sở Phàm đồng ý muốn nàng, nàng tự nhiên đồng ý tùy tùng. Dù cho ngày ngày bị Sở Phàm như vậy trả đạp, nàng cũng vui vẻ. Nàng tin tưởng, chỉ cần đi theo Sở Phàm bên người, cuối cùng cũng có một ngày có thể để Sở Phàm đối với nàng sản sinh từng kia một cảm tình. Sau khi nói xong, Nhan Doanh quyết tuyệt xoay người rời đi. Phá Quân nhìn Nhan Doanh rời đi bóng lưng, trong lòng nghĩ qua dùng võ lực giữ nàng lại đến, nhưng hắn lại không dám. Sở Phàm sủng hạnh Nhan Doanh nhiều ngày như vậy, cũng không ai biết Sở Phàm có thể hay không vì Nhan Doanh mà nổi giận. Nếu như mình thật đối với Nhan Doanh động thủ, để Sở Phàm biết rồi, chính mình có khả năng gặp không liều mạng mà. Phá Quân sắc mặt dữ tợn, rồi lại không thể làm gì. Sở Phàm mang theo Thủy Linh Quang lại lần nữa trở lại kiếm tông, chủ yếu là kiểm tra một hồi kiếm hoàng tình huống. Hẹn cẩn thận 3 ngày cũng đến. Cùng lúc đó, Sở Phàm giết Tuyệt Vô Thần phụ tử tin tức cũng truyền ra. Dù sao Tuyệt Vô Thần cung lớn như vậy, hơn nữa này cùng Thiên Hạ hội tranh địa bàn. Tuyệt Vô Thần vừa chết, dưới tay hắn rất nhiều người liền bắt đầu dồn dập thoát thân. Loại này tin tức là không thể ẩn giấu được. Hùng Bá ngồi ở một nơi lầu các bên trong, nhìn trong tay dùng bổ câu đưa tin đến tình báo, đầy mặt kinh ngạc, lập tức lại là đại hỉ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đại họa tâm phúc của mình liền như thế chết rồi. Hơn nữa là không có dấu hiệu nào. Có điều, Hùng Bá trong lòng đối với Sở Phàm tràn ngập kiêng kỵ. Nhẹ như vậy mà thay đổi nâng liền đem Tuyệt Vô Thần cho giết. Vậy hắn cũng có thể giết chết chính mình. Đây đối với Hùng Bá tới nói, lại như một cái chí mạng kiếm. Có điều, cũng không đến nỗi để hắn quá nhiều khổ não. Chỉ cần mình không lộ diện, tách ra Sở Phàm, cái kia vấn đề liền không lớn. Lan truyền xuống, nghĩ hết tất cả biện pháp, nhìn kỹ Sở Phàm hướng đi, bất cứ lúc nào hướng về ta báo cáo. Hùng Bá nhanh chóng hạ lệnh. Một bên Văn Sửu Sửu biết Hùng Bá lúc này tâm tình, cũng không dám có chút trì hoãn, đội vàng đi sắp xếp. Vô Danh cũng nhìn thấy tin tức, Tuyệt Vô Thần chết rồi. Cái kia toàn bộ thiên hạ sẽ không có người lại có thể ràng buộc Hùng Bá. Vô Danh đầy mặt phiền muộn. Tuy rằng Thiên Hạ hội cùng Tuyệt Vô Thần cung để dân chúng lầm than, nhưng cũng có thể đạt đến một cái cân bằng. hiện tại cái này loại cân bằng đã bị đánh vỡ, vậy thì không có bất kỳ sức mạnh có thể ngăn cản Hùng Bá. Ừm, Tuyệt Vô Thần làm sao sẽ xuất hiện ở Kiếm Tông? Vô Danh bỗng nhiên nghĩ tới chỗ này, hắn chỉ là đem địa chỉ nói cho Sở Phàm, Tuyệt Vô Thần không đạo lý biết mới đúng. Bất kể nói thế nào, Vô Danh đã không có cách nào ở Anh Hùng Lâu tiếp tục chờ đợi. Thần Mẫu cùng Đế Thích Thiên cũng đang xem này một phần tình báo. Chủ nhân, cái này Sở Phàm tuổi còn trẻ thì có thực lực như vậy, thực tại là không thể khinh thường a. Nếu có thể đem hắn thu làm của riêng, đó là tốt nhất. Nếu như không có cách nào mời chào lời nói, vẫn là hay mau đem hắn giết tốt, lấy để hắn đã có thành tựu. Thần Mẫu ngữ khí bình thản, đối với Sở Phàm, nàng đánh giá là phi thường cao. Thần Mẫu nói có lý, chúng ta vẫn là hay mau đem nó giải quyết cho thỏa đáng. Phía dưới một đám người cũng dồn dập phụ họa. Những ngày qua môn cao thủ cũng không hy vọng đi vào một cái nhân tài mới xuất hiện, đặc biệt là còn rất có thiên phú. Trẻ tuổi như vậy thì có như thế cao thâm tu vi, nếu như thật tiến vào thiên môn, e sợ muốn đem bọn họ những lao nhân này ép một đầu. Bọn họ tự nhiên hy vọng trực tiếp giết chết. Cho tới Sở Phàm giết Tuyệt Vô Thần, nhìn như thực lực cao thâm, nhưng bọn họ căn bản cũng không có để ở trong mắt. Nhưng Đế Thích Thiên lại biết một cái đạo lý, có thể ẩn giấu thời điểm tốt nhất không muốn bại lộ. Một khi bại lộ, vậy thì nhất định phải một đòn sấm sét. Mục đích của hắn không phải là một cái nho nhỏ Sở Phàm, một cái chỉ là hậu bối, hà tất như vậy lao sư độc chúng. Muốn giết hắn tự nhiên là dễ như ăn cháo, nhưng quá nhiều lộ liễu cũng không được, dễ dàng bại lộ thiên môn. Trong các ngươi có thể có người mao toại tự tiến cử. Đế Thích Thiên cao cao tại thượng, nhìn phía dưới những người này, trước còn rất sinh động người, nhất thời không có ai lên tiếng nữa. Bọn họ xem thường Sở Phàm là xây dựng ở thiên môn thực lực tổng hợp bên trên, mà không phải chính bọn hắn có lòng tin đối phó Sở Phàm. Sở Phàm mặc dù là cái hậu bối, thực lực bọn hắn ở trong giang hồ cũng bất phàm, nhưng Sở Phàm là giết Tuyệt Vô Thần người, để bọn họ đi một chọi một, vẫn đúng là sẽ không có bao nhiêu nắm. Sở Phàm lại lần nữa nhìn thấy Kiếm Hoàng, hắn vẫn là một bộ lôi thôi dáng dấp. Có điều lẫn nhau so sánh 3 ngày trước, Kiếm Hoàng đã thu dọn ra không ít đồ vật. Nhìn thấy Sở Phàm, Kiếm Hoàng còn khá là đề phòng, tựa hồ sợ Sở Phàm trực tiếp cướp hắn này 3 ngày thu dọn đi ra đồ vật. "Tiên bối, ta thật muốn cướp lời nói, ngươi chống đỡ được sao?" Sở Phàm nhìn thấy Kiếm Hoàng này một bộ dáng vẻ, liền không nhịn được cười ra tiếng. Kiếm Hoàng nhất thời có chút lúng túng, nhưng cũng không có thả xuống đề phòng. "Ta biết tiểu tử ngươi lợi hại, nhưng những này đồ vật cũng không kém, đều là ta Kiếm Tông náo bật. Ta là Kiếm Tông người, Kiếm Tông sau đó có thể hay không phục hưng, xem hết những thứ đồ này." Kiếm Hoàng luôn luôn ham muốn phục hưng Kiếm Tông, cũng tại vì thế làm nỗ lực. Hắn đem toàn bộ Kiếm Tông cướp đoạt một lần, thậm chí ngay cả Kiếm Tuệ Tượng Băng đều không muốn buông tha, cuối cùng bởi vì không xê dịch nổi mới coi như thôi. "Được chưa? Hiện tại giang hồ cũng không tính an ổn, coi như ta đem Tuyệt Vô Thần cho giết, Hùng Bá còn ở đây." Sở Phàm vung vung tay. Nói thật, nếu như Kiếm Hoàng chuẩn hắn xem những thứ đồ này, Sở Phàm vẫn là muốn xem một chút. Kiếm Hoàng không muốn, hắn cũng không thèm để ý những thứ đồ này đối với Sở Phàm tới nói, có cũng được mà không có cũng được. Thật giống như đại dương mênh mông, nếu như nhiều một cái sông lớn đi đến chút nước tự nhiên là tốt đẹp, nhưng không có, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Lần này đến mục đích chủ yếu, vẫn là cùng Kiếm Hoàng kéo quan hệ. "Tuyệt Vô Thần là cái gì đồ vật?" Kiếm Hoàng đột nhiên hỏi, hắn hoàn toàn không có chú ý tới 3 ngày trước Sở Phàm cùng Tuyệt Vô Thần đại chiến. Điều này cũng không có thể quái Kiếm Hoàng, nếu như là trước đây lời nói, hắn khẳng định là chú ý tới. Dù sao động tĩnh có lớn như vậy, nhưng mấy ngày nay, Kiếm Hoàng đã tọa tiến vào một loại trạng thái đặc thù, đem sở hữu Kiếm Tông bí tịch từ trong đầu khôi phục hoàn toàn không có quản bên ngoài sự. Sở Phàm không thể làm gì khác hơn là đem hiện tại Hoang Châu thế cuộc, còn có Tuyệt Vô Thần sự cho đại khái nói rồi một lần. Cùng với Tuyệt Vô Thần sau khi chết biến hóa. Chương 315, Kiếm Tông võ học chương 315, Kiếm Tông võ học nghe xong Sở Phàm giảng giải Kiếm Hoàng cũng đúng bây giờ Hoang Châu thế cuộc có một cách đại khái hiểu rõ. Kiếm Hoàng cảm khái nói, không nghĩ đến, bây giờ Hoang Châu đã thành như vậy. Lúc này, Kiếm Hoàng đối với Sở Phàm đề phòng cũng dần dần thả xuống. Hai người càng tán gẫu càng là đầu cơ. "Sở Phàm, không bằng chúng ta lại so sánh, làm sao?" Kiếm Hoàng đống nhiên đến rồi hứng thú. "Theo ta tỉ thí, ngươi không sợ ta học trùng nghệ?" Sở Phàm đùa giỡn nói rằng. Sở Phàm cảnh giới này, chỉ cần xem người ra chiêu, liền có thể nhìn ra rất nhiều môn đạo. Giao thủ cảm giác đối phương kinh khí cùng sức mạnh, có thể nhìn ra rất nhiều môn đạo. Tuy rằng không đến nỗi hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem đối phương công pháp toàn bộ phục chế đi ra, nhưng cũng có thể biết đối phương công pháp một ít con đường. Đối với hiện tại Sở Phàm tới nói, biết công pháp tự nhiên càng tốt hơn, nếu như không được, nhìn đối phương con đường cũng là không sai. Học trộm nghệ không đơn giản như vậy. Nếu như ngươi thật có thể thông qua luận võ liền có thể học đi, vậy cũng là bản lãnh của ngươi. Kiếm Hoàng một bộ không thèm để ý dáng dấp, lấy ra một thanh dị sắt thiết kiếm. Sở Phàm cười lấy ra Thừa Ảnh kiếm. "Này không công bằng, đổi một cái." Kiếm Hoàng nhưng là biết Thừa Ảnh kiếm lợi hại, so với Phá Quân cái kia Tham Lang kiếm còn lợi hại hơn. Kiếm Hoàng ngoài miệng xem thường Phá Quân tất cả, trong lòng đối với Tham Lang vẫn tương đối tán thành. Tham Lang không tính là tuyệt thế thần binh, vậy cũng là hiếm có bảo kiếm. Có thể ở Thừa Ảnh thân kiếm trước, vẫn là không đỡ nổi một đòn. "Đổi một cái." "Có thể." Sở Phàm tiện tay lấy ra một thanh kiếm, là kiếm gỗ. Trên người hắn kiếm tất cả đều là thần binh lợi khí, tuy rằng không so với Thừa Ảnh kiếm lợi hại, nhưng cũng không so với Thừa Ảnh kiếm được. Này kiếm gỗ vẫn là Sở Phàm cùng Thủy Xanh bọn họ luyện tập thời điểm dùng. Kiếm Hoàng có chút không vui. Này không phải xem thường hắn sao? Tuy rằng hắn dùng cũng là dị sắt thiết kiếm, nhưng so với kiếm gỗ, hay là muốn mạnh không ít. "Nếu không, ngươi cũng dùng kiếm gỗ." Sở Phàm lại lấy ra một thanh. "Này còn tạm được, tuy rằng lão già không bằng ngươi, nhưng tỉ thí công bình lúc, chiếm tiện nghi sự ta không làm. Kiếm Hoàng nói tới đại nghĩa lâm nhiên. Có điều, ngươi này kiếm là đặt ở nơi nào? Kiếm Hoàng trên dưới đánh giá Sở Phàm, không phát hiện có thể tàng kiếm địa phương. Cái này chậm chút nói cho ngươi, có muốn hay không trước tiên thí mấy chiêu? Sở Phàm biết, hệ thống không gian sự trong thời gian ngắn giải thích không xong, bởi vì phải dùng phá toái hư không tới làm che giấu. Này giải thích lên liền phi thường phiền phức. Được, vậy thì quá mấy chiêu trước tiên. Kiếm Hoàng cũng có chút ngửa tay. Bây giờ, hai người chỉ là tỉ thí, dĩ nhiên là ôn hòa nhã nhặn hơn nhiều. Đến đặc sắc nơi, thậm chí còn gặp ngừng tay thảo luận. Theo thời gian trôi qua, hai người đúng là thành bạn bè vong niên. Kiếm Hoàng cũng có ý định đem kiếm tông kiếm pháp chuyển cho Sở Phàm, chỉ là bị vướng bởi kiếm tông môn quy, cũng không thể trực tiếp cho. Vẫn phải là thông qua tỉ thí đến phát hành. Sở Phàm cũng không hàm hồ, đem chính mình đối với kiếm pháp cảm ngộ hết mức cho Kiếm Hoàng. Điều này làm cho Kiếm Hoàng cũng là được ích lợi không nhỏ. Bất kể là Sở Phàm lĩnh ngộ kiếm tông võ học, vẫn là Sở Phàm đối với kiếm đạo lý giải, cũng làm cho Kiếm Hoàng cực kỳ kinh ngạc. Này hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Mỗi lần nhìn thấy Sở Phàm sử dụng cái khác võ học, hắn liền không nhịn được cảm khái, như ngươi vậy thiên tài, nếu như chăm chú kiếm đạo, tiền đồ to lớn, khó có thể dự đoán, đáng tiếc à. Sở Phàm tự nhiên có chính mình suy tính. Chăm chú kiếm đạo tự nhiên có thể, nhưng Sở Phàm muốn đi con đường của chính mình, nhiều học một ít cái khác võ công, đương nhiên phải tốt hơn nhiều. Tuy rằng hai người đều đang tiến bộ, nhưng Sở Phàm tiến bộ rõ ràng phải lớn hơn rất nhiều. Đặc biệt là ở lẫn nhau hiểu rõ đối phương kiếm pháp sau khi, Sở Phàm đối với Kiếm Hoàng áp chế càng ngày càng rõ ràng. Làm Kiếm Hoàng không biết bao nhiêu lần bị Sở Phàm đánh bại sau, hắn không nhịn được cảm khái. Tiểu tử ngươi, thực sự là quá yêu nghiệt. Kiếm Hoàng biết Sở Phàm có rất nhiều kiếm pháp ở ngoài thủ đoạn. Thì như tâm nhãn, giác quan thứ 6, thần thức. Những thủ đoạn này là kinh nghiệm cùng võ học không có cách nào bù đắp. Thủ đoạn thật nhiều thôi. Sở Phàm cười ha ha nói rằng, quên đi, quên đi. Hôm nay ta cũng coi như có chút thu hoạch, mấy ngày nay cùng ngươi tỉ thí, ta thu hoạch này cũng là rất nhiều. Ta mà đi cảm ngộ một phen. Kiếm Hoàng nói, liền muốn đi tìm cái tính tu khu vực cảm ngộ. Kiếm Hoàng, kiếm tông cái khác võ học ta đều có cảm ngộ. Còn kém bạn kiếm quy tông cùng hồi thiên băng quyết không bằng ngươi liền thẳng thắn một ít, làm sao? Sở Phàm cười ha ha theo Kiếm Hoàng. Ta cũng không hiểu này hai bộ võ học. Kiếm Hoàng xác thực sẽ không, nhưng hắn biết, Sở Phàm là để hắn đem bí tịch mượn cho hắn nhìn. Mấy ngày nay, Sở Phàm mỗi ngày quấn quýt lấy hắn muốn. Hắn cũng là rất phiền phức, đã có chút dao động. Cái khác võ công đều ám đâm đâm cho, cũng không kém này hai bộ. Càng quan trọng chính là, Sở Phàm cũng không có hàm hồ, đem một thân kiếm đạo cảm ngộ đều bày ra cho Kiếm Hoàng xem. Cặp đôi này Kiếm Hoàng tới nói, chỗ tốt tuyệt đối không thua kém được rồi hai bản tương tự hồi thiên băng quyết thần công. Ta lại không truyền cho người khác, ta cũng sẽ không lấy ra đi trực tiếp dùng. Ta bí tịch nhiều như vậy, còn sợ không có võ công dùng. Muốn đạt đến phá toái hư không cảnh giới, vẫn phải là nhiều cảm ngộ mới được. Nghe được phá toái hư không, Kiếm Hoàng sửng sốt một chút. Hắn đồng ý đem võ công truyền cho Sở Phàm, cũng cùng điểm này có quan hệ. Hắn muốn nhìn một chút Sở Phàm đến cùng có thể hay không đạt đến phá toái hư không mức độ. Nếu là đạt đến phá toái hư không thời gian, sẽ là ra sao? Nếu là Sở Phàm đều không đạt tới, Kiếm Hoàng không nghĩ tới ra thế giới này còn có ai có thể đạt đến. Còn nữa, Sở Phàm nói cho hắn liên quan với phá toái hư không sự, này không phải là người bình thường có thể biết. Ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi trước khi rời đi, đến cho ta kiếm tông hai bộ ngang nhau bí tịch trao đổi. Nếu như ngươi không có cách nào rời đi, vậy sẽ phải đáp ứng giúp ta kiếm tông làm một chuyện. Đương nhiên, chuyện này chắc chắn sẽ không nhường ngươi liều mạng, cũng sẽ không nhường ngươi làm như khó việc. Kiếm Hoàng nhìn Sở Phàm nói rằng. Kiếm Hoàng nói tới rời đi, kỳ thực là Sở Phàm phá toái hư không rời đi. Nếu như Sở Phàm thật muốn phá toái hư không rời đi, hắn này một thân võ công toàn bộ lưu lại cũng không sao. Cho tới đáp ứng giúp kiếm tông làm một chuyện, này kỳ thực cũng không khó. Mấy ngày nay, hắn cùng Kiếm Hoàng chung đụng được vẫn là tốt vô cùng. Coi như không có cái hứa hẹn này, Kiếm Hoàng đi tìm hắn, đừng nói giúp một chuyện, 10 cái sự cũng không có bất cứ vấn đề gì. Sở Phàm đối với người ngoài không ra sao, nhưng đối với chính mình tán thành người, vẫn là tốt vô cùng. Có thể, không thành vấn đề. Sở Phàm gật đầu đáp ứng. Chính ngươi xem đi, ta cảm ngộ đi tới. Kiếm Hoàng ném cho Sở Phàm hai bản bí tịch, xoay người tiến vào kẽ băng nứt nơi sâu xa. Sở Phàm tiếp được bí tịch, trực tiếp lật xem. Không thể không nói, kiếm tông này hai bộ võ công vẫn là cực kỳ lợi hại. Mới vừa xem vài lần, liền để Sở Phàm cảm ngộ rất nhiều. Đặc biệt là vạn kiếm quy tông bộ kiếm pháp này. Tuy rằng nó ở trong mắt Sở Phàm, bản thân uy lực chỉ có thể toán bình thường, nhưng nó dòng suy nghĩ, là Sở Phàm cũng không nhịn được than thở. Sau khi phá rồi dựng lại võ công cùng chiêu thức rất nhiều, nhưng có thể làm được vạn kiếm quy tông bước đi này, gần như không tồn tại. Chương 316, dùng bồ câu đưa tin chương 316, dùng bồ câu đưa tin vạn kiếm quy tông cái trò này bí tịch, xác thực cho Sở Phàm quá nhiều linh cảm. Sang cái trò này võ học người, dòng suy nghĩ thực sự là quá kỳ lạ. Nói không quyết đại, Sở Phàm muốn triệt để lĩnh ngộ vạn kiếm quy tông sau lưng lý niệm cùng với kéo dài tới đi ra toàn bộ hệ thống, ít nói cũng đến thời gian nửa năm. Bí tịch võ công thật giống như xe ngựa, bình thường võ lâm nhân sĩ cũng là học được làm sao điều khiển xe ngựa. Không giống võ học, toàn thể là gần như, chính là chi tiết không giống nhau, trăm quanh vẫn quanh một đốm. Mà Sở Phàm cần chính là nghiên cứu triệt để xe ngựa, bao quát ngựa, sau đó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lại quá nhiều ngày, một con chim bồ câu lại xuyên qua tầng tầng cách trở, tiến vào kiếm tông di tích này tuyệt địa. Tại sao có thể có bồ câu? Kiếm Hoàng cảm thấy đến kinh ngạc. Sở Phàm nhưng nhẹ nhàng nâng tay, bồ câu rất có linh tính, rơi vào Sở Phàm trên tay. Bồ câu lề trên, trói lại một cái ống trúc nhỏ, Sở Phàm thuận lợi gỡ xuống, sau đó thả bộ câu. Tình báo loại dung rất nhiều, đều là Hoang Châu hiện nay hình thức biến hóa. Tuyệt Vô Thần chết rồi, Hùng Bá Thiên Hạ hội không người có thể ngăn, bắt đầu quy mô lớn mở rộng. Vô Danh cũng rời đi Anh Hùng lâu vân vân. Những tin tức này đều là Thanh Tuyển Sơn Trang thu thập. Bây giờ Thanh Tuyển Sơn Trang hệ thống tình báo rất lớn, trong tay cao thủ rất nhiều. Những cao thủ này đều là có lòng thoái ẩn, nhưng ẩn lui cũng phải sinh hoạt, cũng phải tiền. So với khổ ha ha sinh sống, chỉ cần bọn họ đi tìm Thanh Tuyển Sơn Trang, Thanh Tuyển Sơn Trang liền có thể cho bọn họ sắp xếp thỏa mãn ẩn cư sinh hoạt. Thêm thượng Thanh Tuyển Sơn Trang chuyện làm ăn càng lớn, các loại tiểu lâu, cửa hiệu bài, tiền trang, tiêu cục, thủy lộ vận tải đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Bây giờ Thanh Tuyển Sơn Trang, thương mại nắm chặt ở tay, chính mình bồi dưỡng thành viên trọng yếu học tập võ công, mời chào muốn ẩn lui người trở thành chính mình gốc gác. Những này ẩn lui người lại có thể cung cấp giao thiệp, cùng với thay giáo dục đệ tử. Vừa không có mấy người biết Thanh Tuyển Sơn Trang tồn tại, nó chính là ngụy trang thành thương mại thể giang hồ thế lực. Những tin tức này cũng đều là thuận tiện thu thập đến. Sở Phàm đối với Hùng Bá hành vi khá là xem thường. Nếu như là trước đây, Sở Phàm bao nhiêu còn muốn có chút kiêng kỵ. Bây giờ Sở Phàm tu vi đã sớm không thể cùng đi Nhật mà nói. Coi như Hùng Bá đến rồi, Sở Phàm muốn giết hắn, căn bản không có bất kỳ áp lực. Tin tức gì? Kiếm Hoàng cũng rất tò mò. Sở Phàm đem dùng bồ câu đưa tin tờ giấy nhỏ đưa cho Kiếm Hoàng. Kiếm Hoàng lập tức tiếp tới, nhanh chóng xem xong. Cái này Hùng Bá cũng thật là gan to bằng trời a. Kiếm Hoàng thổi râu mép trừng mắt, đối với Hùng Bá rất là bất mãn. Là nên đi ra ngoài. Lần này Sở Phàm không có mang Thủy Linh Quang đồng thời đến. Nói đúng ra, lần trước đi Tuyệt Vô Thần cung thời điểm sẽ không có dẫn nàng, mà là đem hắn đặt ở Anh Hùng lâu. Kiếm Hoàng gật gù ừ một tiếng. Sở đại ca. Thủy Linh Quang nhìn thấy Sở Phàm mấy mắt, hưng phấn đến trực tiếp nào tới. Cũng còn tốt nàng biết trai gái khác nhau chỉ là lôi kéo Sở Phàm ống tay áo. Sở Phàm đem mang đến sâu kẹo hồ lô đưa cho Thủy Linh Quang. Ta nghe nói, ngươi gần đây mỗi ngày ăn đồ chơi này. Sở Phàm trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ. Có thể biết những này, đó là Sở Phàm thông báo ở phụ cận Thanh Tuyển Sơn Trang người, xem trọng Thủy Linh Quang. Có Thanh Tuyển Sơn Trang người nhìn, cũng không cần lo lắng nàng có chuyện. Ăn ngon a. Thủy Linh Quang cười hì hì tiếp nhận sâu kẹo hồ lô. Ăn ít một chút. Sở Phàm trong giọng nói mang theo sủng địch. Biết rồi. Cho, ngươi ăn một viên. Thủy Linh Quang hồn nhiên không thèm để ý, đem sâu kẹo hồ lô đưa cho Sở Phàm. Sở Phàm muốn không muốn ăn, không cưỡng được Thủy Linh Quang, mới miễn cưỡng cắn một viên. Hai người chính nói chuyện, một cái gã sai vặt chạy tới, đưa cho Sở Phàm một cái đồ vật. Làm sao? Thủy Linh Quang nhìn gã sai vặt nhanh chóng rời đi, Sở Phàm lấy ra một tờ giấy, hơi có chút hiếu kỳ. Có náo nhiệt xem thôi, có muốn hay không xem. Sở Phàm đem tờ giấy cho tạo thành một phấn, tiện tay ném mất. Người đi ta liền đi. Thủy Linh Quang đối với xem trò vui tự nhiên có hứng thú. Nàng bản thân liền yêu thích náo nhiệt. Nhưng cái này tiền đề là có Sở Phàm ở bên người. Vô Danh, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, Kiếm Thần đều tụ tập ở nơi này. Phong thiếu hiệp, thương thế của ngươi làm sao? Vô Danh hỏi vẻ mặt có chút tái nhợt Nhiếp Phong, trong giọng nói tràn đầy quan tâm. Hoang Châu đại loạn, Vô Danh lòng mang Hoang Châu thiên hạ. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân loại này có cực cường thiên phú, hơn nữa tâm có hiệp nghĩa thiếu niên, đó chính là hắn trong mắt tương lai. Chỉ có như vậy thiếu niên càng nhiều, Hoang Châu mới có tương lai. Đã gần như khỏi hẳn, còn cần cảm ơn Vân sư mình, thời khắc mấu chốt nếu là không có Vân sư mình, ta chỉ sợ cũng muốn mất mạng. Nhiếp Phong đối với Bộ Kinh Vân vẫn là cực kỳ cảm kích. Nhiếp Phong có chuyện, vừa vặn gặp phải Bộ Kinh Vân, càng gặp phải Vô Danh. Nếu không có như vậy, Nhiếp Phong xác thực rất khó sống sót. Phong sư đệ, theo ta liền không cần khách khí. Bộ Kinh Vân nguyên bản đối với Nhiếp Phong sư huynh đệ cảm tình liền không sâu. Nhưng từ Thiên Hạ hội sau khi ra ngoài, quan hệ của hai người xác thực trải qua không ít, sư huynh đệ cảm tình cũng phải tốt hơn rất nhiều. Hiện nay Thiên Hạ gặp thế lực càng ngày càng mạnh mẽ, Hùng Bá muốn chiếm cứ toàn bộ Hoang Châu, muốn ngăn cản hắn, e sợ không dễ dàng. Nhiếp Phong thở dài, hắn cùng Bộ Kinh Vân không giống nhau. Bộ Kinh Vân đối với Hùng Bá là thuần túy hận. Nhiếp Phong bao nhiêu còn nhớ kỹ một chút tình phần. Hừ, mặc kệ như thế nào, đều muốn giết hắn. Bộ Kinh Vân lạnh giọng nói rằng, hiện nay Thiên Hạ gặp có thể không so với trước đây, muốn tiêu diệt không đơn giản như vậy. Vô Danh thở dài, làm sao? Bộ Kinh Vân hơi nhíu mày. Tuyệt Vô Thần xâm lấn Hoang Châu, Thiên Hạ hội vì chống đối Tuyệt Vô Thần mời chào rất nhiều người tay, trong đó đại thể là một ít bảng môn tà đạo người. Bây giờ Tuyệt Vô Thần cũng diệt, nhưng những này bảng môn tà đạo vẫn như cũ Thiên Hạ hội. Thiên Hạ hội thực lực so với trước càng mạnh hơn. Vô Danh nói những này lúc đều là lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Vậy thì như thế nào, ta như cũ có thể tìm cơ hội giết Hùng Bá? Bộ Kinh Vân ngữ khí kiên định, tính cách của hắn xưa nay đã như vậy, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên Hùng Bá đổ cả nhà của hắn. Bất kể như thế nào, chúng ta đều trước tiên đi một chuyến ước định khu vực. Vô Danh trong giọng nói đối với chỗ này khá là chờ mong. Cái gì ước định khu vực? Một bên không lên tiếng Kiếm Thần hỏi. Phong Nguyên Lâu. Vô Danh nói ra một cái tên. Thiên Sơn dưới chân một quán rượu. Nhưng này như cũng là Thiên Hạ hội địa bàn, người tới nơi này cũng không coi là nhiều, hơn nữa tất cả đều là võ lâm nhân sĩ. Phong Nguyên Lâu chuyện làm ăn từ trước đến giờ nói có tốt hay không, nói kém không kém. Hôm nay lại bị người đặt bao hết. Tới đây người đều là thiên hạ các châu chính nghĩa chi sĩ. Các vị, chúng ta tới đây đều là đồng nhất cái mục đích, Thiên Hạ hội đi ngược lại, muốn chiếm lĩnh toàn bộ Hoang Châu, cặp đôi này Cửu Châu tới nói, là họa không phải phúc à. Một cái thân mang cẩm y liễu, đầu đầy tóc bạc người đàn ông trung niên vung tay hô to. Hắn lời nói ngay lập tức sẽ được chu vi rất nhiều người phụ họa. Những người này căm phẫn sục sôi, chính nghĩa lâm nhiên. rất nhiều vì là Hoang Châu chính đạo mà triển khí thế. Chương 317, Diệt Thiên Minh chương 317, Diệt Thiên Minh một bên nhưng có một nam một nữ, không có nên hợp tất cả những thứ này. Trái lại tự mình tự uống rượu. Sở đại ca, bọn họ thực sự là vì giúp Hoang Châu sao? Thủy Linh Quang nhìn những người kia kích động dáng vẻ, hơi có chút sợ sệt. Những người này mặc dù nói chuyện rất êm hay, nhưng Thủy Linh Quang tổng cảm giác là lạ. Nha đồng đốc, đương nhiên không chỉ là. Trong đó có lẽ có một phần đúng là vì chính nghĩa mà tới. Sở Phàm cười cợt. Thế giới này, chính nghĩa nhân sĩ trước sau là phần lớn người. Hoặc là nói, chỉ cần ngươi không công nhiên làm ác, không bị người phát hiện ngươi làm ác, ngươi chính là chính nghĩa nhân sĩ. Nhưng chân chính chính nghĩa nhân sĩ, trước sau chỉ là một số ít. Ngay ở Sở Phàm nói chuyện với Thủy Linh Quang chỉ là, cái kia cầm y nam tử tiếp tục hắn cảm xúc mãnh liệt diễn thuyết. Tại hạ chí tôn minh minh chủ Quan Ngự Thiên, nếu là các vị không chê, tại hạ đồng ý cùng các vị đồng đạo thảo phạt thiên hạ hội. Quan Ngự Thiên tự báo thân phận, ở đây nhất thời có không ít người liền bắt đầu hoan hô. Quan đại hiệp nói rất có đạo lý, hôm nay mọi người đều tại đây, không bằng ống lớn hiệp liền dẫn dắt chúng ta thành lập một cái đồng minh, thảo phạt thiên hạ hội. Có người lớn tiếng kiến nghị, lập tức có người bắt đầu phụ họa. Chỉ cần là người tinh tường liền có thể nhìn ra, những thứ này đều là kẻ lừa gạt. Những người khác có chính là tin là thật, có chính là muốn đục nước béo cò, cũng bắt đầu tùy tùng đại lưu. Nha đầu, nhìn rõ ràng. Sở Phàm khẽ miệng mang theo cười khẽ, ánh mắt nhìn về phía mặt đỏ lử lử Quan Ngự Thiên. Sở đại ca, chúng ta đi thôi. Thủy Linh Quang cảm thấy thôi, những người này là thật không có cái gì thứ đáng xem. Hoặc là một ít ra vẻ đạo mạo người, hoặc là một đám ngu xuẩn. Không nội vã, chúng ta tới đây không phải là vì xem người này, vẫn là vì một người khác. Sở Phàm khuôn mặt không thay đổi. Sở Phàm từ đầu tới cuối liền đối với cái gì thiên hạ đại sự không có hứng thú. Coi như hùng bá thật chiếm lĩnh Hoang Châu, hắn đều chẳng muốn quản. Mục tiêu của hắn từ trước đến giờ chính là phá toái hư không. Thủy Linh Quang ồ một tiếng, cũng lời lại đi nghe những người kia cảm xúc mãnh liệt dâng trào thảo luận. Vô Danh mọi người mới vừa gia nhập Phong Nguyên lâu, vừa bạn liền nhìn thấy Quan Ngự Thiên ở vung tay hô to. Nguyên bản vừa bắt đầu hai câu còn cảm thấy đến người này tuy rằng lộ liễu, nhưng cũng coi như không tệ. Nhìn nhiều hai mắt, cũng đã trong lòng sáng tỏ, vốn là ra vẻ đảm bảo. Sư phó, chuyện này e sợ không đơn giản như vậy chứ? Kiếm Thần nhanh mồm nhanh miệng, chưa hề hoàn toàn nhìn thấu, nhưng cũng biết không đơn giản. Vô Danh khẽ lắc đầu, khe khẽ thở dài. Đến trước hắn lòng tràn đầy hy vọng, nhìn thấy tất cả những thứ này, thực sự là khó nén trong lòng thất vọng. Hừ, một đám truy danh trục lợi ra hỏa. Bộ Kinh Vân không hề che giấu chút nào trong lòng kinh bị, nói thẳng ra miệng. Danh lợi hai chữ, mặc kệ lúc nào đều chạy trốn không được a. Nhiếp Phong trong giọng nói cũng tràn ngập thất vọng. Trên đường tới, nghe được Vô Danh từng nói, đối với này nguyên bản còn ôm ấp rất lớn kỳ vọng. Quay đầu lại, hy vọng càng lớn, thất vọng cũng là càng lớn. Đi thôi, chúng ta đến nhầm địa phương. Vô Danh đã bình tĩnh lại, nhưng hắn trong lòng như cũ thất vọng không ngớt. Vô Danh sống hơn nửa đời người, chuyện như vậy hắn đã thấy rất nhiều. Tới đây trước liền cân nhắc qua tình huống như thế, nhưng hắn vẫn là lòng mang hy vọng đến rồi. Ngay ở Vô Danh mọi người liền muốn rời đi thời gian, lại bị Quan Ngự Thiên cho nhìn thấy. Thiên Kiếm Vô Danh, ta chờ Cửu Châu chính nghĩa chi sĩ, không xa ngàn dặm đến Hoang Châu. Các ngươi bây giờ nhưng phải rời đi, là không đem chúng ta để ở trong mắt. Vẫn là nói, chúng ta những người này nhọc lòng mất công sức, ở các ngươi những này Hoang Châu người xem ra là nên. Quan Ngự Thiên trực tiếp liền đem đầu mâu chỉ về Vô Danh mọi người. Chính là cái kia Võ Lâm thần thoại. Cái kia không phải Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân sao? Xem ra đúng là Vô Danh bọn họ. Bọn họ tại sao phải đi? Chu vi Võ Lâm nhân sĩ xì xào bàn tán, đều tràn đầy nghi hoặc. Vô Danh tiếng tăm rất lớn, coi như không phải Hoang Châu người, cũng đều biết hắn người này. Quan Minh Chủ, hiểu lầm, ta chờ. Vô Danh không dự định ngày càng rắc rối, muốn nói mấy câu khách sáo. Quan Ngự Thiên nhưng không có giải thích cho hắn cơ hội, trực tiếp đánh gãy. Nếu là hiểu lầm, vậy chính là ta không đúng, kính xin chư vị không nên sinh khí. Bây giờ Cửu Châu nghĩa sĩ tụ hội, thương thảo tiêu diệt thiên hạ hội đại kế, chính là thiếu hụt nhân thủ thời điểm, đặc biệt là thiên kiếm như vậy cao thủ. Kính xin chư vị vì Hoang Châu đại địa cân nhắc, ra một phần lực. Quan Ngự Thiên lập tức đỉnh đầu mũ chụp tới, trực tiếp để Vô Danh không có cách nào lại giải thích. Vô Danh nếu như từ chối, khó tránh khỏi nhận người chuyện phiếm. Bộ Kinh Vân tính tình trực, muốn nói chuyện lại bị Nhiếp Phong ngăn cản. Vân Sư Minh, việc này vẫn để cho Vô Danh tiền bối tự mình xử lý. Chúng ta tùy tiện nói chuyện sẽ chỉ làm hắn mất mặt. Nhiếp Phong cân nhắc đạo lý đối nhân xử thế muốn so với Bộ Kinh Vân thành thục nhiều lắm. Bộ Kinh Vân ngược lại cũng không phải không biết, chỉ là hắn chẳng muốn suy nghĩ. Bây giờ Nhiếp Phong nói chuyện, hắn lập tức rõ ràng, không thể làm gì khác hơn là câm miệng cũng nói. Vô Danh mấy lần muốn khéo léo từ chối, nhưng đều bị Quan Ngự Thiên lấy chụp mũ chặn lại đường lui. Quan Ngự Thiên cũng không hy vọng Vô Danh xuất lực. Chỉ cần Vô Danh tại đây cái liên minh bên trong, vậy hắn liền có thể mời chào càng nhiều Cửu Châu giang hồ nhân sĩ. Vô Danh cái tên này vẫn là dùng tốt vô cùng. Cuối cùng, vẫn đúng là liền cho Quan Ngự Thiên tại chỗ thành lập một cái tên là Diệt Thiên Minh liên minh. Mặc dù là mới thành lập, các loại cơ cấu đều vẫn không có. Tỷ như tầng quản lý, nhân sự, hậu cần vật tư, tình báo các loại đều là trống rỗng. Chỉ cần này sạp hàng kéo đến, những thứ đồ này rất nhanh sẽ có thể thành lập. Sở Phàm nhìn tất cả những thứ này, đúng là say sưa ngon lành, cảm thấy rất chơi vui. Thủy Linh Quang trong lòng tràn đầy đối với những người kia ghét bỏ, nhưng cũng không có quấy rầy Sở Phàm hứng thú. Hôm nay nhưng nên đón không ít khách mời. Tà Vương Thạch Chi Hiền, Âm Quỷ phái trưởng lão, cùng với một ít tà đạo, ma giáo nhân sĩ. Lúc này Thiên Hạ hội nghiễm nhiên đã thành một cái ma quật. Ở đây ánh mắt của mọi người đều ở một cái trên thân nam nhân. Người đàn ông kia hai mắt khép hở, thần thái ngạo mạn, nhưng không có một người dám kinh thị. Người này chính là Tam đại tông sư một trong, Tất Huyền. Lẫn nhau so sánh Tất Huyền, Thạch Chi Hiên cùng Hùng Bá cũng phải né tránh ba điểm. Các ngươi nhìn ta thì có ích lợi gì? Những cái được gọi là chính đạo đều muốn đánh tới đến rồi, chúng ta cũng có cái chương trình chứ? Tất Huyền một bộ buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái. Trên thực tế, Tất Huyền khá là háo sắc, lại cứ Hùng Bá người này tuy rằng không từ chối sắc đẹp, nhưng đối với sắc đẹp cũng không chú ý, không có trái ôm phải ấp, Tất Huyền tự nhiên là buồn bực ngán ngẩm. Hùng Bá khỏe mắt hơi co giật, sắc mặt như cũ trầm ổn. Lão phu đã sớm chuẩn bị, những người kia tuy rằng không ít, nhưng đều là đám người ô hợp. Chỉ cần chờ đến thời cơ thích hợp, tự nhiên có thể mang bọn họ giết cái không còn manh giáp. Đến lúc đó Hoang Châu nhất thống thiên hạ, đáp ứng các vị điều kiện, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Hùng Bá vô cùng tự tin. Hắn bảo đảm cũng làm cho mọi người tại đây khá là được lợi. Đối với những thứ này người mà nói, làm sao dằn vặt cũng không đáng kể, chính mình mò đến chỗ tốt, đó mới là chân thực vệ. Chương 318, Lăng Xương kiếm chương 318, Lăng Xương kiếm Diệt Thiên Minh thành lập đến đơn giản, làm việc cũng là cực kỳ cấp tiến. Ở quan ngự thiên binh quý thần tốc lý niệm dưới, vẹn vẹn 3 ngày thời gian, liền một đường vượt mọi chông gai, xuống lại ở Thiên Sơn dưới chân, trên núi chính là Thiên Hạ hội. Diệt Thiên Minh không có bất kỳ hậu cần chuẩn bị, tình báo cũng chỉ là khá là qua loa, còn đều là các loại con đường chiếm được. Lúc này, Thiên Sơn sau núi tuyết bên trong, nhưng ẩn giấu đi khác một nhóm người. Chủ nhân, Diệt Thiên Minh đã đến Thiên Hạ hội cửa, chúng ta muốn ra tay sao? Thần Mẫu Lạc Tiên hướng về Đế Thích Tiên bẩm báo. Đế Thích Tiên nhẹ nhàng hừ một tiếng, cũng không biết là đối với người nào xem thường. Không cần quá để ý, tọa sơn quan hổ đấu là được. Đế Thích Tiên ngữ khí băng lạnh, rồi lại mang theo xem thường. Thiên Hạ hội chân núi, Quan Ngự Thiên mang theo Diệt Thiên Minh người triển khai đối với Thiên Hạ hội điên cuồng tấn công. Hầu như là không muốn sống xông về phía trước. Chống đỡ Quan Ngự Thiên người hầu như đều còn chưa lên, phản đối Quan Ngự Thiên, lại lòng mang chính nghĩa người, hoặc là đã thất tiến thất xuất, chân khí tiêu hao hết, hoặc là đã chết trận. Sở Phàm nhìn tất cả những thứ này, cũng không phải rất lưu ý phản đối Quan Ngự Thiên người, cơ bản liền hai loại. Một loại là quả thật có chính nghĩa chi tâm, vừa bắt đầu bị lừa bịp, hậu chi hậu giác biết Quan Ngự Thiên lòng ngông dạ thú người. Một loại là lòng mang ý đồ xấu, cảm thấy đến ở Quan Ngự Thiên cái kia không chiếm được chỗ tốt, liền muốn phản hắn người. Này hai loại người, Sở Phàm cũng không quá lưu ý bởi vì đều là sự lựa chọn của chính mình. Hắn đúng là hơi có chút kính nể những người biết rõ phải chết, biết rõ Quan Ngự Thiên đang nhằm vào bọn họ, cũng phải xông về phía trước. Những người này đều là trong lòng kiên trì liều lĩnh, thậm chí có thể hy sinh tính mạng, chính Sở Phàm sẽ không như vậy làm, nhưng kính nể tinh thần của bọn họ. Sở đại ca, này Quan Ngự Thiên quá không phải người. Thủy Linh Quan có chút không đành lòng. Những người này hoặc là vì mình trong lòng kiên trì mà chết, hoặc là bản thân liền không phải người tốt lành gì. Sở Phàm ngữ khí bình tĩnh. Phía trên thế giới này phần lớn người, kỳ thực đều rất khó nói là người tốt hoặc người xấu. Bởi vì phần lớn người, trong lòng đều có mặt tốt, đáy lòng cũng có ma quỷ. Liền ngay cả Sở Phàm cũng không dám bảo đảm, chính mình sẽ không có âm u một mặt. Lời nói mặc dù như vậy, Thủy Linh Quang vẫn là không nhịn được vì là những người này không đáng. Theo thời gian trôi qua, tấn công vẫn luôn không có trì hoãn. Diệt Thiên Minh cũng rốt cục đánh tới Thiên Sơn, tiến vào Thiên Hạ hội trong tổng đàn. Hùng Bá mọi người lúc này lại một chút cũng chưa hoang mang, trái lại một bộ định liệu trước dáng dấp. Quan Ngự Thiên nhìn thấy địa bộ này, trong lòng nhất thời sinh ra một luồng dự cảm bất tường, nhưng cũng rõ ràng, mình lúc này căn bản không có đường lui. Hắn nếu như lui, chết rồi nhiều người như vậy, hắn không có cách nào giải thích. Chỉ có phá tan Thiên Hạ hội, tất cả những thứ này quyết điểm mới là hợp lý tổn thất. Hùng Bá, ngươi đi ngược lại, làm hại Hoang Châu thiên hạ, hôm nay ta Cửu Châu các đường anh hùng tụ hội, liền muốn thay trời hành đạo, diệt Thiên Hạ hội. Quan Ngự Thiên âm thanh chất phác, chú ký 10 phần. Nếu không thể lùi về sau, vậy thì kéo đại kỳ. Coi như cuối cùng thất bại, hắn cũng có thể đối với người trong thiên hạ nói mình không thẹn với lương tâm. Ha ha, lời này nếu như Vô Danh tới nói, ngược lại cũng miễn cưỡng toán hợp lý. Người Quan Ngự Thiên lại tính là thứ gì? Sau lưng làm việc chuyện xấu xa, nhưng là ghê gớm thiếu chứ. Có điều việc đã đến nước này, những này ngu xuẩn nguyện ý nghe ngươi, vậy cũng là bọn họ xuẩn. Chính là được làm vua thua làm giặc, các ngươi đánh tới ta Thiên Hạ hội tổng đà, vậy thì làm tốt chết chuẩn bị đi. Hùng Bá ha ha cười to, ngữ khí tràn đầy trào phúng, cùng với đối với những này cái gọi là anh hùng xem thường. Lời nói này, hiệu quả sát thực không nhỏ. Không chỉ Quan Ngự Thiên cả người quả thật bị đè xuống, cũng làm cho Diệt Thiên Minh bên trong trong mấy ngày nay đối với Quan Ngự Thiên bất mãn người càng ngày càng bất mãn. Chỉ là tình huống bây giờ, nội bộ xung đột khẳng định không được, mọi người mới đè xuống bất mãn trong lòng. Quan Ngự Thiên vội vàng đối với Nhậm Thiên Hành đầu cái ánh mắt. Nhậm Thiên Hành tâm lĩnh thần hội, lập tức tiến lên. Hùng Bá, ngươi có dám đánh với ta một trận? Nhậm Thiên Hành lúc này đứng ra, lập tức hấp dẫn không ít Diệt Thiên Minh ánh mắt của mọi người. Hùng Bá lúc này lại có chút không tốt ứng phó. Nhậm Thiên Hành thực lực cũng không tệ lắm, muốn thắng hắn tự nhiên không khó. Nhưng có thể thắng hắn, đại thể là thế hệ trước. Ánh mắt nhìn quét, chính cân nhắc để ai ra tay, chỉ thấy một bóng người đứng dậy. Sư phó, liền để Đồ Nhi đến gặp gỡ hắn. Đứng ra người chính là Tần Sương. Được. Sương Nhi, vậy ngươi liền sẽ gặp hắn. Hùng Bá gật đầu, để Tần Sương ra tay, ngược lại cũng thích hợp. Nhưng mà, Tần Sương cùng Nhậm Thiên Hành vẫn không có độc thủ, hai bên đã ở mỹ lên. Thiên Hạ hội người, tự nhiên nói Tần Sương lợi hại. Diệt Thiên Minh người, khẳng định là đứng ở Nhậm Thiên Hành bên này. Sở đại ca, hai người bọn họ ai lợi hại a? Thủy Linh quát hỏi. Này kỳ thực đều không quan trọng. Sở Phàm đối với những thứ đồ này có thể coi là quá giải. Nếu như Nhậm Thiên Hành thua, Diệt Thiên Minh chỉ sợ sẽ có phiền phức chứ. Thủy Linh Quang tuy rằng không thích Quan Ngự Thiên, nhưng nàng càng không hy vọng Thiên Hạ hội thắng. Kỳ thực bất luận ai thua ai thắng, đều thay đổi không chấm dứt quả. Bọn họ đều là tiểu bối, người đời trước còn không ra tay đây. Sở Phàm ánh mắt nhìn về phía phía sau Hùng Bá, Thạch Chi Hiên mọi người. Đang khi nói chuyện, Nhậm Thiên Hành cùng Tần Sương đã đấu ở cùng nhau. Không thể không nói, Tần Sương Thiên Sương quyền rất là lợi hại. Mấy cái đối mặt sau khi, Tần Sương lại bị Nhậm Thiên Hành cho đánh bay, phun ra một ngụm máu tươi, bị thương không nhẹ. Hùng Bá vốn cho là Tần Sương mặc dù không thể thắng, cũng có thể đánh đến có bề, làm sao cũng không nghĩ đến về bị bại triệt để như vậy. Trong lúc nhất thời sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong tuy rằng muốn giết Hùng Bá, nhưng đối với Tần Sương vẫn có sư huynh đệ tình nghĩa, trong lúc nhất thời cũng khá là quan tâm, lại không tốt nói quan tâm. Tần Sương thực lực không yếu, không đến nỗi dễ dàng như thế liền bị đánh bại. Hắn cái kia một thanh kiếm có gì đó quái lạ. Vô Danh bỗng nhiên mở miệng. Nghe hắn giọng điệu này, tuy rằng không đến nỗi đứng thành hàng Tần Sương, nhưng cũng đối với Nhậm Thiên Hành hơi có không thích. Là Lăng Sương kiếm. Sở Phàm thuận miệng nói ra kiếm tên. Ưng thuận lòng trời Lăng Sương kiếm. Có người nhớ tới một chút truyền thuyết. Mấy trăm năm trước, Thuận Theo Thiên muốn dùng lấy kiếm này cùng Sinh Tử Kỳ đánh bại Kỳ Thánh kiếm tổ, nhất thống thiên hạ. Nhưng mà Thuận Theo Thiên không địch lại kiếm tổ, cùng kiếm tổ đồng quy vu tận, Lăng Xương kiếm cũng tung tích không rõ. Vậy thì thật là ưng thuận lòng trời Lăng Xương kiếm. Không phải, cái kia một cái Lăng Xương kiếm đã sớm không biết đi tới nơi nào. Nhậm Thiên Hành này một cái là chú kiếm thành lấy Cửu Long Thạch cùng ma kiếm di tộc máu rèn thành. Ở đúc kiếm thời gian, lại chia làm ma kiếm cùng tâm kiếm. Trong tay hắn chính là ma kiếm. Sở Phàm chậm rãi đem sở hữu bí ẩn nói ra. Lăng Xương kiếm, tâm kiếm, ma kiếm. Vị này hà một điểm đều là người bình thường khó có thể hiểu rõ đến. Đúng rồi, Nhậm Thiên Hành cùng Quan Ngự Thiên đều là ma kiếm di tộc, cũng chính là Thuận Theo Thiên hậu nhân. Sở Phàm biết đến tin tức cũng không coi là nhiều, nhưng so với Vô Danh bọn họ biết đến đương nhiên phải nhiều rất nhiều. Có điều thế giới này, rất nhiều thứ đều thay đổi. Dù sao nhiều như vậy thế giới dung hợp lại cùng nhau, lẫn nhau sản sinh phản ứng. Vì cân bằng mỗi cái tiểu thế giới thực lực, đại đa số tiểu thế giới hàng đầu thực lực đều chiếm được nhất định tăng lên. Chương 319, Ma kiếm di tộc chương 319, Ma kiếm di tộc ngay ở Sở Phàm cùng Vô Danh mấy người lúc nói chuyện, Diệt Thiên Minh người đã khí thế lại thịnh. Tất cả mọi người đều ở hô to Nhậm Thiên Hành tên. Tựa hồ thắng Tần Dương, liền thắng Thiên Hạ hội. Ngay ở Diệt Thiên Minh hoan hô thời gian, Quan Ngự Thiên lại đối với mình người ra tay. Ai cũng chưa kịp phản ứng. Trong nháy mắt, khoảng cách Quan Ngự Thiên gần cao thủ liền bị giết mấy người. Quan Ngự Thiên, ngươi có ý gì? Ngươi điên? Giết hắn. Trong lúc nhất thời, Diệt Thiên Minh hô cái gì đều có, rắn mất đầu bên dưới, lại không ngăn được Quan Ngự Thiên. Cũng may giang hồ nhân sĩ năng lực phản ứng coi như không tệ, tuy rằng từng người tự chiến, dần dần cũng hình thành sức chiến đấu. Quan Ngự Thiên sợ rơi vào bây quanh, giết mấy người liền bắt đầu bỏ chạy, lại hướng về Hùng Bá mà đi. Đứng ở Hùng Bá bên cạnh, ai cũng không nghĩ tới, trước Hùng Bá cùng Quan Ngự Thiên còn đối chọi gay gắt, lẫn nhau phá. Trong nháy mắt, Quan Ngự Thiên lại phản. Hùng Bá đắc ý cười to. Các vị, thời cơ đã đến, có thể ra tay rồi. Hùng Bá lúc này đã có thể tiên đoán được chính mình thắng lợi. Thạch Chi Hiên, Tất Huyền mấy người cũng không hàng hồ, dồn dập ra tay. Diệt Thiên Minh lúc này vốn là rắn mất đầu, chỉ có thể từng người tự chiến, không cách nào ngưng tụ thành một đoàn, hình thành hữu hiệu sức chiến đấu. Vô Danh vốn định lãnh đạo mọi người, lại bị Tất Huyền ngăn cản. Bộ Kinh Vân liên thủ với Nhất Phong, đối đầu Thạch Chi Hiên. Hùng Bá cùng Quan Ngự Thiên hai người cũng muốn tốc chiến tốc thắng, phân biệt trợ giúp Tất Huyền cùng Thạch Chi Hiên, trước tiên giải quyết những người vướng tay chân, những người còn lại liền hoàn toàn không còn uy hiếp. Kiếm Thần thấy thế, muốn đi trợ giúp, lại bị người ngăn cản, không thoát thân được. Không thể không nói, này một ván, Hùng Bá làm được rất đẹp. Chỉ cần thành công, trong võ lâm này có thể ngăn cản hắn người, liền giải quyết một nửa. Còn lại một nửa, tuy rằng có chút vướng tay chân, giải quyết lên cũng sẽ không quá phiền phức. So với lúc trước, bây giờ Hùng Bá thực lực lại lần nữa tinh tiến không ít. Tam phân quy nguyên khí uy lực cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Vô Danh một người đối mặt hai vị cao thủ, cũng không có bất kỳ e ngại ý tứ. Trường kiếm trong tay ở trong tay hắn thay đổi thất thường, khó có thể dự đoán. Tất Huyền liên thủ với Hùng Bá, lại cũng không có cách nào đem hắn nhanh chóng bắt. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân nhưng phải chênh lệch rất nhiều. Bộ Kinh Vân không còn tuyệt thế hảo kiếm, thực lực không bằng Nhiếp Phong. Hai người bọn họ liên thủ, hoàn toàn không phải Thạch Chi Hiên cùng Quan Ngự Thiên đối thủ, hầu như là bị đè lên đánh. Kiếm Thần bên kia cũng không dễ chịu, đừng nói đi trợ giúp, chống đỡ xuống thế là tốt rồi. Hai bên các đường cao thủ đều đang sử dụng chính mình thần thông. Hầu như tất cả mọi người đều quên một bên xem trò vui Sở Phàm cùng Thủy Linh Quang hai người. Sở đại ca, chúng ta muốn ra tay sao? Thủy Linh Quang nhỏ giọng hỏi. Bây giờ Quan Ngự Thiên phản bội, Diệt Thiên Minh đã là tràn ngập nguy cơ. Nếu như Sở Phàm không ra tay, Diệt Thiên Minh có thể nói là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Đến thời điểm muốn chết bao nhiêu người, nhưng là khó nói. Vẫn chưa tới thời điểm. Sở Phàm khẽ lắc đầu. Nhưng mà, thế cuộc đối với Diệt Thiên Minh càng ngày càng bất lợi. Hầu như có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong mấy lần suýt nữa bị giết, mắt thấy lại có nguy hiểm. Vô Danh vội vàng cất công, bước lui Tất Huyền cùng Hùng Bá, xoay người đã nghĩ bước ra rời đi. Vô Danh muốn đi hỗ trợ, Hùng Bá tựa hồ đã sớm nhìn ra Vô Danh ý nghĩ, lùi về sau khi, lập tức lại chặn lại rồi Vô Danh đường đi. Sở đại ca, chúng ta không ra tay nữa, bọn họ sẽ chết. Thủy Linh Quang vì là Vô Danh mọi người ngắt mấy thanh hãn, tuy rằng nàng cùng Vô Danh mọi người vẹn vẹn là nhận thức, căn bản không thể nói được có giao tình, nhưng Thủy Linh Quang kính nể Vô Danh mọi người hiểu nghĩa, càng không hy vọng Thiên Hạ hội chiếm lĩnh Hoang Châu. Sở Phàm quay đầu nhìn về phía xa xa. Thủy Linh Quang cũng hướng về cái hướng kia nhìn lại, nhưng không có nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Sau một khắc, ba đạo hàn quang lấp lóe. Muốn nhìn rõ, vật kia tốc độ quá nhanh, lại có ánh sáng mặt trời phản xạ, căn bản không thấy rõ. Cẩn thận! Phi đao! Tất Huyền hét lớn một tiếng. Ba thanh phi đao, một thanh cứu viện vô danh, một thanh hộ công nhiếp phong cùng bộ kinh vân, một rút giải cứu kiếm thần. Kiếm thần bên kia mấy người ngã xuống đất. Tất Huyền sớm có phát hiện, bên cạnh lại có vô danh, cũng không dám đi tiếp cái kia phi đao, lắc mình tránh thoát. May là khoảng cách xa, nếu không thì hắn vẫn đúng là không nắm nhất định có thể tránh thoát. Thạch Chi Hiên cùng Quan Ngự Thiên được rồi nhắc nhở, cũng đã sớm lui lại. Hùng Bá gầm lên một tiếng, chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, liền có thể giết vô danh. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân cùng Kiếm Thần ba người này cũng chống đỡ không được bao lâu, chỉ lát nữa là phải thắng, lại bị người cho đảo. Hùng Bá làm sao có thể không sinh khí căm tức? Tại Hạ Lý Tầm Hoan, nghe nói Hoang Châu tặc nhân làm loạn, chuyên đến để giúp đỡ vô danh tiên sinh một chút sức lực. Một cái nam tử chậm rãi từ đằng xa đi tới, tuy rằng trên mặt có chút trắng xám, xem ra có chút bệnh trạng, nhưng có được cực kỳ tuấn lãng, còn mang theo một luồng thư sinh khí. Chính là Lý Tầm Hoan. Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan, thực sự là muốn chết. Thạch Chi Hiên sắc mặt âm trầm, vừa nãy nếu không là Tất Huyền nhắc nhở, hắn vẫn đúng là không có chú ý tới phi đao, hắn khi lui về phía sau, phi đao liền dán vào hắn thân thể bay qua. Nếu là luận đánh giáp lá cả, Thạch Chi Hiên không chút nào sợ Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan thực lực cũng sát thực đều đang phi đao bên trên, đối phó bình thường cao thủ, quyền cước của hắn tự nhiên cũng được rồi, hơn nữa là nghiền ép. Nhưng đối phó với Thạch Chi Hiên cao thủ như vậy, không có phi đao, Lý Tầm Hoan liền tuyệt không là đối thủ. Mà Lý Tầm Hoan phi đao, then chốt ở chỗ hắn đối với thời cơ nắm giữ, cùng với phi đao tốc độ, còn có khí tức cần lấp. Lý Tầm Hoan xuất đao, người bình thường căn bản không cảm ứng được, tốc độ vừa nhanh. Điểm này, liền sợ phàm đều khâm phục không thôi. Nhưng mà, hắn lời nói vừa mới nói xong, lại một cái phi đao kéo tới. Mục tiêu chính là Thạch Chi Hiên. Này một cái phi đao công lực tuy rằng không bằng Lý Tầm Hoan, nhưng cũng không kém. Thạch Chi Hiên cũng không dám găng đón đỡ, lại lùi về sau một bước. Lại là phi đao. Các ngươi là ai? Thạch Chi Hiên kinh ngạc nhìn về phía trước. Lần này là hai người. Hắn gọi Phó Hồng Tuyết, ta tên Diệp Khai, hắn là cái hũ đút, bình thường không nói lời nào. Diệp Khai cả lơ phất phơ đứng ở Lý Tầm Hoan bên người, trong tay còn đang đùa tiếp tục phi đao. Diệp Khai vốn là Lý Tầm Hoan đồ đệ, một tay phi đao cũng là xuất thần nhập hóa. Theo lý thuyết, hai người tuổi tác là không đúng, nhưng tiểu thế giới dung hợp, đem hết thể đều thay đổi. Hùng Bá nhìn ba người, trong lòng kiên kỵ, nhưng vẹn vẹn như vậy, còn chưa đủ. Nếu đến rồi, vậy thì một cái cũng đừng nghĩ rời đi. Hùng Bá trầm giọng nói rằng, đồng thời ra tay, hướng về Phó Hồng Tuyết công tới. Tuy rằng vướng tay chân, nhưng Hùng Bá như cũ có lòng tin tuyệt đối. Diệp Khai cùng Lý Tầm Hoan võ công con đường như thế, tuy rằng cận chiến không yếu, đối đầu Hùng Bá vẫn là không quá đủ. Bọn họ am hiểu đều là phi đao. Cũng may có Phó Hồng Tuyết ở, một cái trường đao màu đen ở trong tay hắn xuất thần nhập hóa. Phó Hồng Tuyết đao rất đơn giản chém bảo, ở hắn xuất ra đều là uy lực tuyệt luân. Hắn từng nói, mỗi ngày toàn lực chặt đao 3.500, tháng ngày dài ra cũng sẽ. Ba người liên thủ tuy rằng chiếm hết thượng phòng, nhưng Hùng Bá cũng không phải ăn chay, tuy rằng rơi vào hạ phòng, nhưng như cũng có tiến vào có lùi. Chương 320, ra tay chương 320, ra tay Sở đại ca, chúng ta còn chưa giúp bọn họ sao? Thủy Linh Quang cảm thấy đến hiện tại cũng đã là cơ hội tốt nhất. Ngươi tại đây, không nên cử động. Sở Phàm trên mặt như cũ mang theo nụ cười, ôn nhu căn dặn Thủy Linh Quang. Sở đại ca. Thủy Linh Quang nhất thời có chút hối hận rồi. Nàng thì không nên láo thúc giục Sở Phàm. Nàng không nói lời nào, đàng hoàng theo xem cho vui, Sở Phàm cũng sẽ không đi mạo hiểm. Sở Phàm vừa ra tay, liền giết cái muốn đánh lén Phó Hồng Tuyết ma giáo cao thủ. Đại tử Dương thủ. Phó Hồng Tuyết một ánh mắt liền nhận ra. Hắn biết rõ thiên địa giao trinh em Dương đại bi phú đáng sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, ở đây lại có thể nhìn thấy đại tử Dương thủ. Ngươi làm sao sẽ đại tử Dương thủ? Phó Hồng Tuyết trầm giọng quát hỏi. Ta có thể chờ ngươi hồi lâu. Có điều, hiện tại không phải nói những này thời điểm, chờ giải quyết phiền toái trước mắt lại nói. Sở Phàm cười nói. Phó Hồng Tuyết cũng không có Sở Phàm ung dung như vậy tâm tình, nhưng cũng biết hiện tại không phải nói chuyện thời điểm, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý. Ngay ở hai người lúc nói chuyện, một bóng người bỗng nhiên nhanh chóng hướng về Phó Hồng Tuyết tới gần, chính là Thạch Chi Hiên. Thạch Chi Hiên đánh lén, Phó Hồng Tuyết nhất thời cũng là ngàn cân treo sợi tóc. Cũng còn tốt Phó Hồng Tuyết năng lực ứng biến không sai, tuy rằng bị thiệt thòi, nhưng không có quá đáng lo. Lại là Sở Phàm. Hùng Bá một ánh mắt liền nhận ra Sở Phàm. Hắn đối với Sở Phàm nhưng là cực kỳ kiên kỵ, lại trực tiếp bỏ lại vô danh. Thạch Chi Hiên, cùng ta cùng đối phó hắn. Hùng Bá mắt lộ ra hung quang, dường như Sở Phàm chính là hắn không đội trời chung kẻ thù. Thạch Chi Hiên vốn định đánh lén giải quyết Phó Hồng Tuyết, thấy không thành công, lại nghe được Hùng Bá gọi hàng, cũng không có hai lời, xoay người liền triệt, muốn bỏ qua một bên Phó Hồng Tuyết, cùng Hùng Bá vây công Sở Phàm. Nhưng mà Phó Hồng Tuyết phản ứng cũng cực nhanh. Hắn tuy rằng không biết Sở Phàm đến cùng là cái gì lai lịch, nhưng có một chút là có thể xác định. Sở Phàm là đến giúp chính mình, tuyệt không là kẻ địch. Vào lúc này, giúp Sở Phàm cũng là không có gì đáng trách. Nhậm Thiên Hành lúc này lại cũng hướng về Phó Hồng Tuyết đánh tới. Trong tay hắn lăng xương kiếm là ma kiếm. Phó Hồng Tuyết đao trong tay cũng là bất phàm, tên là Diệt Tuyệt Thập Tự Đao, cũng là một cái hàng đầu ma đao. Hai người khoảng cách rút ngắn, lại lẫn nhau sản sinh phản ứng. Nhậm Thiên Hành trong tay ma kiếm lại bắt đầu phát sinh từng trận kiếm reo tiếng. Phó Hồng Tuyết tính cách lạnh nhạt, nói cũng không nhiều, làm việc càng là đơn giản trực tiếp. Nếu muốn chiến, vậy thì chiến. Nhậm Thiên Hành lúc này cũng là lòng tràn đầy chiến ý, hai người chiến đến đồng thời. Hùng Bá thấy Phó Hồng Tuyết có ý định giúp Sở Phàm, còn có chút lo lắng, bây giờ Phó Hồng Tuyết cái phiền toái này bị Nhậm Thiên Hành cho kiềm chế, đó là không thể tốt hơn. Thạch Chi Hiên, tiến lên. Hùng Bá trên mặt lộ ra cười gằn, hướng về Sở Phàm công tới. Thạch Chi Hiên cũng theo sát phía sau. Hắn bất tử pháp ấn cùng huyễn ma thân pháp phối hợp đến có thể nói là thiên y vô phùng. Hơn nữa Hùng Bá tam phân quy nguyên khí, này thế tiến công có thể nói là cực kỳ hung hăng. Phía trên thế giới này, có thể ngắn ngủi ngăn cản được bọn họ hai người liên thủ người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chớ nói chi là vượt qua bọn họ liên thủ người. Hùng Bá, chúng ta tốt xấu cũng coi như là cố nhân. Thật vất vả gặp mặt, ngươi liền một điểm lễ nghi cũng không nói a. Sở Phàm hồn nhiên không thèm để ý hai người liên thủ, biểu hiện ung dung, trong giọng nói còn mang theo tiêu khiển. Hừ, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Hùng Bá trong lòng rất rõ ràng, không giết Sở Phàm, chính mình sẽ không có sống yên ổn tháng ngày. Bây giờ thật bất và xin mời nhiều cao thủ như vậy đến trợ trận, chính là giết Sở Phàm thời điểm tốt. Những cao thủ này cũng sẽ không vẫn cho Hùng Bá bán mạng. Bọn họ đều là hướng về phía chỗ tốt đến, qua một thời gian ngắn liền sẽ rời đi. Những người này sau khi rời đi, Hùng Bá nhưng là không có tự tin có thể đối phó Sở Phàm. Sở Phàm lấy đại tử dương thủ ứng phó hai người. Ngược lại không là đại tử dương thủ liền so với tam phân quy nguyên khí cùng bất tử pháp ấn lợi hại rất nhiều. Chỉ là Sở Phàm tu vi cảnh giới đã cao hơn bọn họ ra rất nhiều. Nhưng dù cho như thế, Sở Phàm vẫn là cảm giác được áp lực. Đơn thuần dựa vào đại tử dương thủ, cũng bèn bèn có thể với bọn hắn đánh có đến có bể, khó phân thắng bại. Sở Phàm không thể làm gì khác hơn là phối hợp với Lục Mạch Thần Kiếm tình cờ còn có thể trở tay suy cái phi đao, khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Ba đại cao thủ đều là toàn lực ứng phó, uy thế trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ Thiên Hạ Hội địa trụ sở. Vô Danh, Tất Huyền mọi người lại đồng thời ngừng tay, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn giữa trường. Bọn họ rất rõ ràng, ba người chiến đấu chính là then chốt. Nếu như Sở Phàm thua, tự nhiên tiếp tục đánh, Vô Danh bọn họ phần thắng không lớn. Nếu như Sở Phàm thắng, Hùng Bá không chết thì cũng trọng thương. Vậy bọn họ cũng không có liều mạng cần phải, vẫn là ngẫm lại làm sao rời đi khá là thực tế. Thực lực của ba người này, Vô Danh các cao thủ còn có thể duy trì vẻ mặt bất biến. Chu vi những người khác đã sớm mặt lộ vẻ kinh sợ. Ba người bày ra thực lực đã sớm vượt qua bọn họ nhận thức. Coi như những người lăn lộn cả đời giang hồ người, cũng không nghĩ đến võ công còn có thể tu luyện đến tình trạng này. Ba người như thế, gần giống như núi nhỏ như thế đặt ở trên người bọn họ. Sở Minh thực lực tăng trưởng nhanh chóng, thực sự là khiến người ta khiếp sợ a. Nhiếp Phong còn nhớ, lúc đó ở Lăng Vân quận, Sở Phàm thực lực liền kém xa hiện tại. Bây giờ đã có thể một người ứng đối Hùng Bá cùng Thạch Chi Hiên này hai đại cao thủ. Còn mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Ai cũng không biết có người như hắn tồn tại là thiên hạ chi phúc vẫn là họa. Vô Danh cảm khái nói rằng, nếu như Sở Phàm như Nhiếp Phong như thế trạch tâm nhân hậu, Vô Danh tất nhiên là sẽ không lo lắng, ngược lại sẽ vui mừng. Thiên hạ có như vậy thiên tài, tuyệt đối là thiên hạ chi phúc. Có thể Sở Phàm giết đại tống hoàng đế, làm việc không để ý cái khác, không chính không tà, trên giang hồ danh tiếng cũng là chê khen trộn lẫn giữa. Chống đỡ Sở Phàm người, tính cách đại thể tương đối thẳng. Phản đối Sở Phàm người, nhưng là đa dạng. Coi như Vô Danh, tuy không đến nỗi phản đối Sở Phàm, nhưng cũng sẽ không chống đỡ. Sở Phàm nếu như lòng sinh tà niệm, Vô Danh cũng không ngoài ý muốn. Người như vậy, căn bản là không có cách nào dùng thế gian đạo đức đi ràng buộc. Ta lại cảm thấy, hắn như vậy cũng không có cái gì không được. Bộ Kinh Vân tuy rằng cùng Sở Phàm lui tới không nhiều, thậm chí có thể nói hắn cùng Sở Phàm còn có một chút quan hệ. Lúc đó tuyệt thế hảo kiếm xuất thế, Sở Phàm liền hô hắn. Cũng may Bộ Kinh Vân cũng không phải người nhỏ mọn, sẽ không nhớ kỹ này điểm sự không tha. Bọn họ cũng không nhận thức, càng không thể nói là hiểu biết, thay đổi Bộ Kinh Vân là Sở Phàm, cũng sẽ làm như vậy. Người cùng hắn không giống nhau. Vô Danh sâu sắc nhìn Bộ Kinh Vân một ánh mắt. Bộ Kinh Vân nhìn như tâm địa sắt đá, kỳ thực tâm địa thiện lương, Vô Danh thấy rõ. Không cái gì không giống nhau. Chỉ cần có thể giết Hùng Bá, ta cái gì cũng có thể làm. Bộ Kinh Vân cũng không cảm kích. Hắn đối với làm người tốt tựa hồ cũng không có hứng thú gì. Sở Phàm cùng Hùng Bá, Thạch Chi Hiên chiến đấu hầu như phá hủy toàn bộ Thiên Hạ Hội. Nguyên bản khí thế hùng vĩ Thiên Hạ Hội tổng đàn, bây giờ đã biến thành một chỗ phế tích. Sở Phàm cũng lấy ra thừa ảnh kiếm, hắn giỏi nhất vẫn là kiếm pháp. Ầm ầm ầm. Ba người động thủ, lại để bầu trời trong xanh xuất hiện dị tượng. Chương 321, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Chương 321, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Đây là gợi ra lôi kiếp. Có người kinh ngạc thốt lên. Nếu như trước lúc này, sẽ không có người tin tưởng lôi kiếp câu chuyện. Cái kia có điều là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, thần tiên mới sẽ gặp phải. Thấy Sở Phàm ba người thủ đoạn, cũng không ai dám bảo đảm trên thế giới này sẽ không có tu tiên giả. Nói không chắc, Sở Phàm bọn họ cũng đã tiếp cận, thậm chí đã đúng rồi. Hùng Bá tam phân quy nguyên khí quả nhiên là lợi hại. Diệp Khai nhìn lại triển thần uy Hùng Bá, không khỏi cảm khái. Đó là tự nhiên, bang chủ của chúng ta thần công cái thế, Sở Phàm có thể chống được hiện tại, cũng coi như là hắn lợi hại. Đối diện Thiên Hạ Hội người nghe được, lập tức bắt đầu đắc ý tiếp lời. Không sai, Sở Phàm có điều là tiểu tử vắt mũi chưa sạch, làm sao có thể theo chúng ta bang chủ lẫn nhau so sánh. Hùng Bá bang chủ nếu như muốn giết Sở Phàm, coi như không có Tà Vương trợ trận, vậy cũng là dễ như ăn cháo. Những người này trong lòng tuy rằng sợ Sở Phàm, nhưng trong lời nói nhưng cực kỳ kiên cường. Thậm chí càng nói càng hăng say, rất nhiều muốn ở trong lời nói áp đảo Diệp Khai mọi người ý tứ. Vô Danh thúc thúc, bọn họ nói chính là có thật không? Thủy Linh Quang trong lòng có chút hoang mang, càng ngày càng hối hận. Tuyệt không cho tới. Hùng Bá không phải Sở huynh đệ đối thủ. Vô Danh nói tới rất chắc chắn. Kỳ thực không cần nhìn Hùng Bá cùng Sở Phàm giao thủ, cũng đại khái có thể đoán ra được. Hùng Bá cùng Tuyệt Vô Thần thực lực không kém nhiều cũng không lớn. Sở Phàm có thể giết Tuyệt Vô Thần, tự nhiên có thể thắng Hùng Bá. Bây giờ Sở Phàm một người ứng đối Hùng Bá, Thạch Chi Hiên hai người, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn thắng không được, nhưng cũng không có rơi vào hạ phong. Sở Phàm tuy rằng vẫn đang toàn lực ứng phó, đây chỉ là tinh thần cùng sự chú ý trên. Ở chiêu thức trên, Sở Phàm vẫn là làm nhất định lưu thủ. Sở Phàm tinh lực hầu như đều tập trung ở Hùng Bá trên người. Không thể không nói, Hùng Bá tam phân quy nguyên khí vẫn là vô cùng tốt. Thường ngày ở tại địa phương khác, muốn xem đến cái trò này võ công, hầu như không thể. Bây giờ, Hùng Bá nhưng đang không ngừng biểu thị. Sở Phàm rất khó phản đẩy ra tam phân quy nguyên khí sở hữu chi tiết, chỉ cần cho Sở Phàm đầy đủ thời gian, vẫn là có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Đem những thứ đồ này hỗn hợp một hồi, hay là còn có thể cải biên ra một cái khác phiên bản tam phân quy nguyên khí. Theo thời gian từng chút trôi qua, Sở Phàm đem tam phân quy nguyên khí tầng dưới chốt lo dịp đã nắm giữ được gần như. Hùng Bá, ngày hôm nay vẫn đúng là đến cảm tạ ngươi a. Sở Phàm nhếch miệng lên, tâm tình rất tốt. Có thể đem tam phân quy nguyên khí hiểu rõ, vậy dĩ nhiên là chuyện thật tốt. Chờ lão phu đem ngươi giết, cho ngươi lưu lại toàn thây lại tạ cũng không muộn. Hùng Bá trong lòng nghi hoặc Sở Phàm tại sao muốn tạ chính mình, nhưng trong lời nói cũng không muốn rơi xuống hạ phòng. Sở Phàm đống nhiên lùi về sau, chậm rãi nhắm mắt lại. Là muốn nhận ngã xuống sao? Hùng Bá trầm giọng quát hỏi, trong lòng nhưng không chút nào dám thả lỏng. Dù sao Sở Phàm bày ra thực lực nhưng là ghê gớm dung kinh thường, vô duyên vô cớ làm ra chuyện như vậy, thấy thế nào cũng không đúng lắm. Nhưng điều này cũng đúng là cái cơ hội, chỉ cần thực lực đủ mạnh, Sở Phàm lại làm sao, cũng có điều là công việc vô ích. Đương nhiên, Sở Phàm mở mắt ra, lúc này trong mắt của hắn đã bắt đầu bốc lên nhàn nhạt hồng quang. Hừ, giả thần giả quỷ. Hùng Bá cười lạnh một tiếng, một quyền vung ra. Cú đấm này ẩn chứa Hùng Bá thâm hậu nội kình cùng ý chí. Nắm đấm phá không, nhanh chóng hướng về Sở Phàm mà đi. Sở Phàm không lúc đích, có thể tất cả những thứ này ở trong mắt Sở Phàm tựa hồ cũng biến chậm. Mắt thấy nắm đấm liền muốn đánh trúng Sở Phàm đầu. Có người tựa hồ đã thấy Sở Phàm đầu như dưa hấu bị đập nát cảnh tượng. Liền ngay cả Vô Danh đều cảm thấy thôi, cú đấm này hầu như không thể tránh thoát. Sở Phàm rõ ràng có đầy đủ thời gian tuyển chọn né tránh hoặc gắng đón đỡ. Hắn nhưng lựa chọn không hề làm gì. Ngay ở thời điểm mấu chốt nhất, Sở Phàm nhanh chóng nghiêng đầu, hiểm hiểm tránh thoát cú đấm này. Hùng Bá ý thức được không đúng, hét lớn một tiếng, đồng thời vây công hắn. Lúc này, Hùng Bá sợ nhất Thạch Chi Hiên bỏ gánh, hoặc cố ý không xuất lực. Nếu là không có Thạch Chi Hiên, Hùng Bá không có một chút chắc chắn nào. Thạch Chi Hiên bất mãn Hùng Bá nhắc nhở, chính mình làm sao làm, còn chưa tới phiên Hùng Bá đến giáo. Hừ lạnh một tiếng sau, không nói gì, xuống tay với Sở Phàm nhưng không một chút nào hàm hồ, trực tiếp toàn lực ứng phó, hướng về Sở Phàm giết đi. Hùng Bá cũng căm tức Thạch Chi Hiên thái độ, Sở Phàm cái này đối đầu kẻ địch mạnh, cũng không tiện phát tác, lập tức toàn lực phối hợp, cùng Thạch Chi Hiên tả hữu giáp công. Hai người này liên thủ, uy thế to lớn, khiến thiên địa cũng vì đó biến sắc. Còn chưa đánh tới, tới trước uy thế cũng đã để Sở Phàm dưới chân mặt đất bắt đầu rạn nứt, bốn phía cuồng phong nổi lên một phía. Sở Phàm chiến lập cuồng phong bên trong, quần áo múa may theo gió, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt nhưng khá là nghiêm nghị. Như thế cường uy thế, mặc dù là Sở Phàm, cũng không phải tùy ý có thể chống đối hạ xuống. E sợ. Vô Danh chưa có nói ra mặt sau lời nói, nhưng ai cũng rõ ràng là cái gì ý tứ. Sở đại ca. Thủy Linh Quang trong lòng đã cực kỳ hối hận, lúc đó tại sao muốn nhiều chuyện đây? Nước mắt ở trong mắt Thủy Linh Quang đảo quanh, sau đó theo gò má nhỏ xuống. Kiếm chủ thiên địa. Sở Phàm trong tay thừa ảnh kiếm hướng về Thạch Chi Hiên cùng Hùng Bá vung tới. Sở Phàm tự nghĩ ra tất cả chiêu thức đều cực kỳ đơn giản. Đây là lý niệm của hắn, càng là đơn giản chiêu thức, càng dễ dàng biến chiêu. Nhưng kiếm chiêu đơn giản, nhưng uy lực cực lớn, bởi vì chân khí trong cơ thể, chân nguyên vận chuyển cực kỳ tinh diệu. Ầm ầm ầm. Sở Phàm này một kiếm trực tiếp khuấy lên mây gió đất trời, càng có từng trận âm thanh của sấm sét. Kiếm khí quét ngang mà qua, không gian tựa hồ cũng bắt đầu vặn mèo. Tam phân quy nguyên khí cùng bất tử pháp ấn mạnh mẽ chống đỡ tới. To lớn uy lực hướng về bốn phía đẩy ra. Tại đây ngay mắt, Sở Phàm rõ ràng cảm giác được một luồng hùng vĩ năng lượng. Cái kia một luồng năng lực cũng không thuộc về thế giới này, trái lại cùng mình chân nguyên có chút tương tự. Vậy thì là phá toái hư không sau khi thế giới. Sở Phàm trong lòng kinh hãi. Chính hắn năng lực không có cách nào phá toái hư không. Nhưng hắn này một kiếm cùng Thạch Chi Hiên, Hùng Bá một đòn toàn lực, lại vỡ ra một cái khe. Lượng lớn năng lượng từ thế giới kia tràn ra, Sở Phàm không lo được Hùng Bá cùng Thạch Chi Hiên, tay trái nắm vào trong hư không một cái, đem những người năng lượng hút tới. Này một luồng năng lượng quả nhiên tinh khiết, trong nháy mắt liền để Sở Phàm cảm giác được chân nguyên trong cơ thể trở nên chất phát rất nhiều. Từ khi Sở Phàm chân khí trong cơ thể chuyển hóa thành chân nguyên sau, tu vi tăng cường liền khó khăn rất nhiều, trong giây lát này lại tinh tiến nhanh một bước. Nhưng mà, cái kia vết nứt lóe lên liền qua, những người khác căn bản không có cảm ứng được. Nếu không có năng lượng tràn ra, Sở Phàm cũng chưa chắc có thể cảm ứng được. Ầm ầm ầm. Uy thế như nước gợn sóng hướng về bốn phía lợi ra, quanh thân trong vòng trăm thước, tất cả mọi thứ đều bị bình định, tảng đá đều hóa thành một biển. Đứng ở ngoài trăm thước người, tu vi hơi thấp, cũng là miệng phun máu tươi. Thạch Chi Hiên trong lòng kinh hãi, hắn nguyên tưởng rằng lần này hợp ích, Sở Phàm coi như bất tử, cũng đến trọng thương. Có thể Sở Phàm vẹn vẹn là một kiếm, liền phá hai người bọn họ liên thủ hợp ích. Thạch Chi Hiên trong lòng rất rõ ràng, đánh tiếp nữa, bọn họ hy vọng cũng không lớn. Chương 322, gây xích mích ly gián chương 322, gây xích mích ly gián đã như vậy, cái kia cần gì phải liều mạng như vậy. Thời không chú ý, còn có khả năng đem mình tính mạng cho liên lụy đi tới. Nhưng Thạch Chi Hiên cũng không có lập tức lui lại, mà là để Hùng Bá ở trước, chính mình ở phía sau phối hợp. Hùng Bá tinh lực tất cả Sở Phàm trên người, Thạch Chi Hiên tuy rằng có lùi ý tứ, cũng chỉ là trong lòng kế hoạch, không có Dương Thịnh em suy, vẫn là tận lực phối hợp, Hùng Bá lại không có cảm giác được Thạch Chi Hiên ý lui. Hùng Bá toàn lực làm, chỉ muốn đem Sở Phàm cho chém giết. Trải qua vừa nãy giao thủ, trong lòng hắn biết hy vọng không lớn. Có thể này đã là hắn cơ hội tốt nhất, hắn không cam lòng như vậy liền dễ dàng buông tha. Nhưng hắn tấn công như đá chìm đáy biển, hoàn toàn không có bất cứ hiệu quả nào. Hùng bá, cho ngươi xem một kiếm. Sở Phàm đột nhiên mở miệng. Một kiếm? Hừ, coi như ngươi trở lại 10 kiếm, 100 kiếm vậy thì như thế nào? Hùng bá ngoài miệng cứng rắn, trong lòng lại hết sức cẩn thận. Sở Phàm này một kiếm vẫn là cực kỳ đơn giản. Một đạo kiếm khí chém ra, tốc độ nhanh chóng, dường như tia chớp, gió đột ngột. Hùng bá muốn trốn, căn bản không có thời gian, chỉ có thể gắng đón đỡ. Thạch Chi Hiên, Hùng bá hét lớn một tiếng, chuẩn bị gắng đón đỡ. Có Thạch Chi Hiên hỗ trợ, tiếp được nhiều nhất được điểm vết thương nhẹ. Thạch Chi Hiên thì lại không chút do dự lựa chọn lùi lại. Này một kiếm uy lực quá to lớn, tuy rằng không nhất định sẽ phải chính mình mệnh, bị thương lại khó tránh khỏi. Lúc này bị thương, vậy thì là hạ thấp chính mình tỷ lệ sống sót a. Vì Hùng bá, rõ ràng là không có lợi. Hùng bá nhận ra được vấn đề, trong lòng nhất thời sinh ra một luồng tàn nhẫn. Hùng bá giống to lên tiếng, hắn xin thề, chỉ cần hắn có thể sống sót, nhất định sẽ không buông tha bọn họ bất cứ người nào. Tam phân quy nguyên khí mạnh mẽ nhận Sở Phàm cái kia một kiếm. Hùng bá bị này một kiếm chém bay đi ra ngoài, ngực vết thương, vai trái vẫn kéo dài tới bên phải bụng. Máu tươi nhuộm đỏ hắn nửa người. Không thể, làm sao có khả năng? 3. Tam phân quy nguyên khí. Hùng bá đối với tam phân quy nguyên khí thực sự là ở rẻ. Đang tiếp xúc đến kiếm khí trong nháy mắt, Hùng bá liền phân biệt ra được. Này một kiếm có thể nói chính là kiếm khí bản tam phân quy nguyên khí. Tuy rằng vận dụng ba loại kinh khí cũng không phải bài vấn trường, phong thần thối, thiên sương quyền, mà là đổi thành ba loại khác kiếm khí. Nhưng tầng dưới chốt logic, như cũng là tam phân quy nguyên khí. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Sở Phàm trong tay thừa ảnh kiếm vãn cái kiếm hoa, hơi có chút đắc ý hỏi Hùng bá. Quan ngự tiên các cao thủ thấy thế, cũng là lòng sinh ý lui. Nay Sở Phàm tuổi còn trẻ, làm sao có bực này tu vi? Hùng bá bị thương, bại cục đã định. Tất huyền mọi người rất rõ ràng bây giờ hình thức. Nếu là không có Sở Phàm, chỉ cần Hùng bá đồng ý trả giá thật lớn, bọn họ vẫn là đồng ý ra tay liều mạng. Sở Phàm thực lực quá mạnh mẽ. Hai người đi đối phó Sở Phàm đều có chút huyền, ít nhất phải ba cái Thạch Chi Hiên cao thủ như vậy mới có thể nắm chắc, này còn chỉ là ngăn cản, không phải bắt Sở Phàm. Nếu như đi tới ba cái cao thủ, những người còn lại nhưng là không phải vô danh mọi người đối thủ. Nhậm Thiên Hành trong lòng có chút không cam lòng, lại có chút không dám tin tưởng. Hắn không dám tin tưởng Sở Phàm trẻ tuổi như vậy, liền so với nắm giữ Lăng Sương kiếm chính mình còn lợi hại hơn, đồng thời vượt qua nhiều như vậy, để hắn đều có một loại cảm giác vô lực. Hắn không cam lòng vậy thì dạng bị đánh bại kết thúc. Diệt Thiên Minh cùng Thiên Hạ Hội lại lần nữa đối lập. Bất quá lần này Tất Huyền, Thạch Chi Hiên mọi người lại không như vậy tích cực, mà là đang tìm cơ hội chạy trốn. Diệt Thiên Minh lúc này sĩ khí đại trấn, rất nhiều muốn đem Thiên Hạ Hội triệt để đánh diệt khí thế. Chỉ là ở khi động thủ, hai bên đều ở duy trì trầm mặc. Ánh mắt của mọi người đều tại trên người Sở Phàm. Quyết định thắng bại then chốt ngay ở Sở Phàm trên người. Sở Phàm đột nhiên nở nụ cười. Người cười cái gì? Bộ Kinh Vân đã chuẩn bị kỹ càng động thủ, chỉ cần Sở Phàm hơi động, hắn ngay lập tức sẽ giết hướng về Hùng Bá. Những người khác đều kiêng kỵ Sở Phàm, không dám lên tiếng, xem thần thái, rõ ràng cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc. Lúc này đi chống đối Sở Phàm, không phải ngốc chính là phong. Ta cười, các ngươi thành người khác đau, nhưng còn chưa tự biết. Sở Phàm thuận miệng nói rằng, thanh âm không lớn, nhưng ở tràng người đều nghe được. Đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Bọn họ làm sao liền thành trong tay người khác đau. Trong lúc nhất thời, Dương Cung Bạt Kiếm hai bên cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi. Ở đây ai có năng lực đem hai bên cũng làm đau? Này sẽ không là Sở Phàm âm mưu chứ? Người nói chuyện âm thanh cũng không lớn, nhưng ở nơi có người cũng nghe được. Thanh âm này rõ ràng chính là dùng nội tình, cố ý làm cho tất cả mọi người cũng nghe được. Diệp Thiên Minh bên này như cũ có người tin lời này, ánh mắt nhìn về phía Sở Phàm. Lý Tầm Hoan, Diệp Khai mọi người nhìn quét bốn phía. Một là xem phía bên mình mọi người biểu hiện, hai là muốn tìm ra người nói chuyện. Gây xích mích ly gián. Thủ đoạn có thể không thế nào cao minh. Vô Danh chậm rãi mở miệng. Lúc này, không có ai so với hắn càng thích hợp ổn định Diệp Thiên Minh quan tâm. Diệp Thiên Minh đại đa số người là đồng ý để Vô Danh đến lãnh đạo. Coi như Sở Phàm thực lực mạnh nhất, chịu phục Vô Danh người càng nhiều, Vô Danh danh tiếng thực sự là quá tốt rồi. Sở Phàm cũng không để ý Diệp Thiên Minh đối với mình cái nhìn. Coi như Diệt Thiên Minh người đều nhằm vào chính mình, hắn cũng không đáng kể. Cái gì chính tả, ở trong mắt Sở Phàm, chả là cái quắc khô gì. Hắn chân chính quan tâm người chỉ có người bên cạnh mình. Nhưng người nói chuyện gây xích mích ly gián đến trên người mình đến rồi, vậy coi như không thể tha thứ. Sở Phàm đưa tay nhẹ nhàng gậy một hồi thừa ảnh kiếm. Thừa ảnh kiếm nhất thời phát sinh một trận ông minh chi thành. Thiên Hạ Hội cùng Diệt Thiên Minh bên trong đều có người thổ huyết ngã xuống. Diệt Thiên Minh cùng Thiên Hạ Hội người đều khiếp sợ nhìn Sở Phàm. Sở Phàm sử dụng cũng là âm ba công. Môn công pháp này không dễ tu luyện, hơn nữa phòng ngự cực khó. Toàn bộ trong giang hồ, gặp sóng âm công người cũng không nhiều. Không nghĩ đến Sở Phàm lại cũng sẽ. Thiên Hạ Hội không có cường giả đi ra chấn bãi, nhất thời rối loạn trận tuyến. Diệt Thiên Minh người lập tức tản ra đem những người này vây lên, nhìn dáng dấp là chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt. Sở Phàm, ngươi có ý gì? Diệt Thiên Minh người không nghĩ đến Sở Phàm lại đối với mình người ra tay. Vừa nãy ta gây thương tích người, mặc kệ là Diệt Thiên Minh, vẫn là Thiên Hạ Hội, các ngươi có người nhận thức sao? Sở Phàm chậm rãi mở miệng. Vừa nói như thế, mọi người vài lần dò hỏi tìm chứng cứ mới phát hiện, lại không có một người biết bọn hắn. Các ngươi là người nào? Nhậm Thiên Hành trực tiếp đem Lăng Xương kiếm gác ở một người trên cổ. Diệt Thiên Minh cũng rất hiểu ngầm đem những người kia khống chế lại. Nhưng mà những người này nhưng không có chút nào hoảng sợ, trái lại cực kỳ hung hăng ngửa mặt lên trời cười to lên. Cười cái gì? Bộ Kinh Vân không phải là cái gì tốt tính khí, tiến lên một cước, liền đem Diệt Thiên Minh bắt được người đá ngã lăn một cái. Người kia lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà người này nhưng như cũng nhếch miệng cười to, không quan tâm chút nào. Ngươi có nói hay không? Nếu không thì ta hiện tại liền giết ngươi. Bộ Kinh Vân không phải là đơn thuần nói một chút, thật đem hắn chọc phát hỏa, tuyệt đối hạ thủ được. Chương 323, Thiên Môn chương 323, Thiên Môn Bộ Kinh Vân uy hiếp cũng không có làm kinh sợ người kia. Giết ta thì thế nào? Hơn nữa, coi như ta nói cho các ngươi biết, chúng ta là ai, vậy thì như thế nào? Chúng ta Thiên Môn đã đem Thiên Sơn vây quanh, các ngươi chết chắc rồi. Các ngươi tất cả mọi người đều chết chắc rồi. Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người đều thất kinh. Thiên Môn là cái gì môn phái? Chưa từng nghe nói. Lẽ nào là cái giang hồ môn phái nhỏ? Ở đây những người này, không cần nói môn phái nhỏ, coi như là cái đại môn phái đến rồi, cũng không nhất định có năng lực bắt chứ. Mọi người nghị luận sôi nổi, nhưng không có người biết Thiên Môn là cái gì thế lực. Nhưng vào lúc này, có người vội vội vàng vàng chạy tới. Bên dưới ngọn núi bỗng nhiên xuất hiện lượng lớn mặc giáp nhân sĩ, đã đem chúng ta toàn bộ vây quanh. Người nói chuyện tràn đầy sợ hãi. Thiên Hạ Hội cùng Diệt Thiên Minh người nghe vậy, sắc mặt cũng biến thành khó coi lên. Lần này tất cả mọi người đều biết, Sở Phàm nói không giả. Bọn họ e sợ thật bị biết dùng người lợi dụng. Diệt Thiên Minh mục tiêu, vẹn vẹn là Thiên Hạ Hội cùng những người tà môn ma đạo cao thủ. Thiên Hạ Hội cũng vẹn vẹn là đem chính đạo cho diệt đi hơn nữa, thuận tiện nhất thống Hoang Châu. Có thể cái này cái gì Thiên Môn, mục tiêu của bọn họ là toàn bộ thiên hạ giang hồ, chí ít là toàn bộ Hoang Châu. Mặc kệ là chính đạo vẫn là tà đạo, đều ở tại bọn hắn trong mục tiêu. Vô Danh cũng còn tốt, tận lực gắng giữ tỉnh táo, suy nghĩ ứng đối chi pháp, ánh mắt thỉnh thoảng xem Sở Phàm. Tất Huyền mọi người nhưng là không có bình tĩnh như vậy, rêu rao lên muốn rời khỏi. Nếu như chỉ có Diệt Thiên Minh, bọn họ lúc rút lui, đương nhiên phải để phòng Diệt Thiên Minh ra tay với bọn họ, vì lẽ đó không có lập tức rời đi. Chính là vì phòng ngừa Diệt Thiên Minh tạm thời thả xuống Thiên Hạ Hội, tới đối phó bọn họ. Bọn họ đều phải đi, Thiên Hạ Hội chắc chắn sẽ không giúp bọn họ. Bây giờ có Thiên Môn xuất hiện, sẽ không có người ngốc đến nhằm vào bọn họ. Ngay ở bọn họ chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên cuồng phong nổi lên bốn phía, bầu trời mây đen tụ tập, chu vi nhiệt độ đều đang nhanh chóng giảm xuống. Chuyện này làm sao sự việc? Sẽ không là thật sự có thần tiên, là thần tiên nổi giận chứ? Thật sự có thần tiên, là tiên nhân. Có người phát hiện, trên trời lại xuất hiện một cái to lớn mặt người. Như vậy thiên tượng, không phải thần tiên là cái gì? Có người cư nhiên đã không nhịn được, quỳ xuống. Bọn ngươi có điều run rế, hôm nay có hạnh thấy thiên thần sức mạnh to lớn, còn chưa quỳ xuống. Một cái âm thanh uy nghiêm dường như từ trên 9 tầng trời truyền đến, vang vọng ở mỗi người bên hai. Nguyên bản thì có số ít mấy người quỳ xuống, nghe được thanh âm này, càng ngày càng nhiều người không tự giác quỳ xuống. Người kia mặt cùng trên 9 tầng trời truyền đến âm thanh, cảm giác ngột ngạt thực sự là quá mạnh mẽ. Bây giờ còn kiên trì không quỳ, hoặc là cao thủ hàng đầu, hoặc là tâm tính cứng cỏi người, còn chưa thần phục người, chết. Trên 9 tầng trời lại lần nữa truyền đến cái kia âm thanh uy nghiêm. Chỉ là lần này âm thanh lộ ra tức giận, tựa hồ bất cứ lúc nào liền muốn hạ xuống thiên phạt, đem những người không muốn thần phục người đánh chết. Lại có một nhóm người quỳ xuống, bất kể nói thế nào, hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi. Còn lại còn không quỳ xuống người, cũng mỗi người sắc mặt nghiêm túc. Bọn họ không biết tiếp đó sẽ có ra sao thiên phạt hạ xuống. Xem ra có không ít người muốn chết ta. Thanh âm trầm thấp truyền đến. Toàn bộ Thiên Hạ Hội chu vi hiện ra lượng lớn mặc giáp nhân sĩ, bị Sở Phàm chấn thương người càng ngày càng hung hăng. Ta Thiên Môn chi chủ đến rồi, các ngươi những này không chịu thần phục người, chờ chết đi. Thiên Môn chi chủ lợi hại, là các ngươi những người phàm tục lý giải không được. Có thể vào ta Thiên Môn, vậy là các ngươi vinh hạnh. Bọn họ những câu nói này, đối với rất nhiều người đều có rất mạnh kinh sợ. Theo Sở Phàm, những ngày qua muôn người chỉ là làm chó làm lâu, còn làm ra vinh dự cảm đến rồi. Sở thiếu hiệp, ngươi nên biết chút ít cái gì chứ? Vô Danh rốt cục không nhịn được hướng về Sở Phàm cầu viện. Sở Phàm đã sớm nhắc nhở qua. Ở đây nhiều người như vậy, chỉ có Sở Phàm vừa bắt đầu liền biết chim sẻ ở đằng sau vậy khẳng định chính là biết cái gọi là Thiên Môn. Vô Danh không biết phía trên thế giới này có hay không thần tiên, nhưng hắn không tin này cái gọi là Thiên Môn là thần tiên. Người ở chỗ này, mặc kệ là Diệt Tiên Minh, vẫn là Thiên Hạ Hội người, sẽ sợ, gặp hoảng sợ là bởi vì bọn họ không biết Thiên Môn. Những thứ không biết mới là đáng sợ nhất. Đặc biệt là trên trời cái kia to lớn mặt người, không phải người bình thường lực có thể làm đến, càng là tăng lên loại này hoảng sợ. Ta ngược lại thật ra biết một ít. Thì như trên trời người kia mặt là Thiên Môn chi chủ làm ra đến. Đúng rồi, tên kia gọi Đế Thích Thiên. Danh tự này ngươi khả năng không biết, nhưng hắn còn có một cái tên khác, ngươi khẳng định biết, cái tên đó gọi Tử Phúc. Sở Phàm nhàn nhạt nói ra một ít tin tức, nhưng những tin tức này lại làm cho Vô Danh mọi người khiếp sợ không thôi. Tử Phúc, Tân Thủy Hoàng cái kia phương sĩ. Vô Danh có thể nghĩ đến cũng chỉ có người này. Có thể cái này không thể nào a? Cái kia đã là ngàn năm trước người. Sở Phàm trả lời đến mức rất khẳng định. Không thể. Người làm sao có khả năng sống ngàn năm? Vô Danh căn bản không dám tin tưởng. Không chỉ là Vô Danh, chu vi những người khác cũng không dám tin tưởng. Có người sống ngàn năm, không chút nào so với nhìn thấy trên trời người kia mặt khiếp sợ thiếu. Nói lưu nói vượng. Bộ Kinh Vân căn bản không tin. Chuyện như vậy dù là ai cũng khó có thể tin tưởng. Vân Sư Minh, không bằng chờ Sở huynh đệ cho chúng ta nói tỉ mỉ một chút đây. Sở huynh, này Đế Thích Thiên cụ thể là xảy ra chuyện gì a? Nhiếp Phong sợ Bộ Kinh Vân kích động, vội vàng mở miệng dò hỏi. Hoang Châu tứ linh thú, nghĩ đến mọi người đều biết. Ngàn năm trước đây, Thủy Hoàng Đế muốn trường sinh, liền phái người tìm kiếm khắp nơi các loại linh đan diệu dược. Trong lịch sử, tự nhiên là không tìm được, mọi người đều cảm thấy đến không thể tồn tại như vậy thần dược. Có thể trên thực tế, Từ Phúc tìm tới. Sở Phàm không nhanh không chậm nói đi, nhưng lời này nghe vào người chung quanh trong hai, lại giống như một đạo kinh lôi. Tìm tới thuốc trường sinh bất lão. Chu vi có người trực tiếp đánh gãy Sở Phàm lời nói. Điều này cũng hỏi ra tất cả mọi người trong lòng nghĩ muốn hỏi. Nói chuẩn xác, hắn là tìm tới Hoang Châu tứ linh thú một trong Phượng Hoàng, cũng đạt được Phượng Hoàng tinh nguyên, lại lấy các loại quý giá dược liệu phụ trợ, luyện chế ra một viên đan dược. Đan dược này có thể hay không trường sinh, còn chưa biết được. Sống mấy ngàn năm là khẳng định không thành vấn đề, Đế Thích Thiên còn sống sót chính là chứng minh. Này ngàn năm qua, hắn du hy nhân gian, sáng lập thiên môn. Sở Phàm nói đại khái tình huống từ từ nói tới. Không nghĩ đến trên đời lại có như thế ngạc nhiên việc, càng không nghĩ đến tứ linh thú lại thật tồn tại. Thạch Chi Hiên không khỏi cảm khái. Trường sinh là rất nhiều người muốn theo đuổi, nhưng đối với có mấy người tới nói, cái này cũng là một loại nguyền rủa. Nhìn mình người nhà, quan tâm người từng cái chết đi, loại kia cảm giác cũng không hơn gì. Muốn trường sinh người, này không thể nghi ngờ là loại cơ duyên to lớn, là một loại ban ân. Chỉ ít, phần lớn người đều là hy vọng trường sinh. Sở Phàm hiện nay vẫn còn giữa hai người. Hắn không nghĩ tới trường sinh bất tử, nhưng muốn sống thêm một ít năm nhật, hơn nữa là mang theo người mình quan tâm. Chương 324, mời chào chương 324, mời chào. Có không ít người vẫn là tỉnh táo, lập tức ý thức được vấn đề cho ở cái này Đế Thích Thiên nếu như thật sống thời gian dài như vậy. Coi như hắn thiên phú bình thường, ngàn năm tu luyện, nên lợi hại bao nhiêu. Người nói chuyện hầu như không dám đi ngâm nghĩ. Hay là đối với bọn hắn tới nói, Đế Thích Thiên ngàn năm tu vi cũng đã không phải người, mà là tiên. Bất cứ sự vật gì đều có cực hạn, hắn tu vi không thể không chừng mực tăng cường. Sở Phàm vô cùng khẳng định. Hắn hiện tại liền gặp phải vấn đề thế này. Bình thường tu luyện, dù cho là tiểu kỳ ngộ, đối với hắn tu vi tăng cường đã không có quá to lớn trợ giúp. Đơn thuần khổ tu, coi như cho hắn trăm năm thời gian, tiến bộ cũng hầu như xa không thể đợi. Tuổi còn trẻ thì có cỡ này kiến thức, ngược lại không tệ. Ngoan ngoãn vào ta thiên môn, thần phục ta dưới chân, thiên hạ vinh hoa phú quý, quyền lợi danh tiếng, thậm chí là trường sinh, ta đều có thể bàn tặng ngươi. Theo âm thanh, một cái vóc người cao to, mang theo mặt nạ người xuất hiện. Ở đây phần lớn người cũng đều suy đoán đi ra. Đây chính là Sở Phàm trong miệng Đế Thích Thiên. Phần lớn người đối với Đế Thích Thiên đối với Sở Phàm mở ra hứa hẹn, cũng là hâm mộ không ngớt. Người theo đuổi không phải là những thứ đồ này sao? Đế Thích Thiên có thể hay không cho trường sinh có nói, nhưng cái khác vinh hoa phú quý, danh lợi quyền lợi khẳng định là không thành vấn đề. Ở Đế Thích Thiên bên người, chỉ ít khoảng cách trường sinh lại gần rồi một bước. Vô Danh nhìn Sở Phàm, trong mắt nhưng tràn đầy lo lắng. Nếu như Sở Phàm đáp ứng Đế Thích Thiên, vậy bọn họ liền nguy hiểm. Đế Thích Thiên sống ngàn năm, Sở Phàm tuổi còn trẻ, một thân tu vi quan ép quần hùng. Đế Thích Thiên, ngươi nói những thứ đồ này, ta còn thực sự không hứng thú gì. Cho tới trường sinh, ngoại trừ Hỏa Kỳ Lân, còn có Huyền Quy, Thần Long, ngươi tìm tới sao? Sở Phàm mặt lộ vẻ đủ cười, không quan tâm chút nào Đế Thích Thiên mở ra điều kiện. Đế Thích Thiên nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, một luồng uy thế hướng về bốn phía đẩy ra. Đế Thích Thiên uy thế cực kỳ lợi hại, so với trước Thạch Chi Hiên cùng Hùng Bá tản mát ra càng mạnh hơn. Liền ngay cả Vô Danh đều cảm giác được áp lực cực lớn. Sở Phàm trên người cũng bùng nổ ra một luồng uy thế. Chỉ thấy Sở Phàm phía sau vẫn kỳ lân bóng mở phóng lên trời, ngọn lửa lở lở, cuối cùng trôi nổi sau lưng Sở Phàm. Cô uy thế này lại cùng Đế Thích Thiên không phân cao thấp. Thạch Chi Hiên trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn không nghĩ đến Sở Phàm thực lực mạnh như thế. Nếu như Sở Phàm lúc đó không có nương tay, bọn họ xác suất cao đã thất bại, thậm chí chết rồi. Sở Phàm lúc đó cùng Thạch Chi Hiên động thủ, từ một cái nào đó góc độ tới nói cũng không có nương tay, chỉ là có một ít thủ đoạn vẫn không có dùng. Tỷ như trong cơ thể kỳ lân, kim cương bất phôi thần công, thần thức vân vân. Sở Phàm chỉ là đơn thuần dùng kiếm pháp cùng trường pháp. Nếu như dùng, Hùng Bá cùng Thạch Chi Hiên tuyệt đối không phải là đối thủ. Hỏa Kỳ Lân, ngươi thôn phệ Hỏa Kỳ Lân. Đế Thích Thiên cũng là khiếp sợ không thôi, âm thanh thậm chí đã có chút sắc bén. Đế Thích Thiên, ngươi cũng thật là để ta thất vọng. Ngươi cũng phải phượng hoàng, ta đến cái Hỏa Kỳ Lân liền để ngươi kinh ngạc. Vốn tưởng rằng ngươi cũng coi như một nhân vật, bây giờ xem ra, cũng có điều là chó ngáp phải rồi người thôi. Sở Phàm trong lòng vốn là không quá lọt nổi vào mắt xanh Đế Thích Thiên, bây giờ là càng không lọt mắt. Hừ, Hỏa Kỳ Lân mất tinh nguyên, bị trở thành hung thú. Ta nếu làm mớn, đã sớm đi giết. Đế Thích Thiên khiếp sợ trong lòng, cũng chính vì như thế. Thôn vệ hung thú, không cách nào tiêu hóa trong đó ma tính, hơn nữa hiệu quả không có phượng hoàng được, có đúng hay không? Sở Phàm thôn vệ Hỏa Kỳ Lân, tự nhiên biết Đế Thích Thiên tại sao khiếp sợ. Có thể ngươi vẫn là thôn vệ. Còn thành công, thật là một người điên. Đế Thích Thiên muốn nói Sở Phàm là một thiên tài. Có thể thiên tài không làm được chuyện như vậy, chỉ có người điên mới có thể làm đi ra. Sở Phàm đống nhiên ra tay, chỉ là đơn giản một kiếm. Nhưng này một kiếm, lại khuấy lên trên trời mây vụ, nguyên bản mây đen bao phủ bầu trời, lại bị đánh mở ra một cái khe, gần giống như một tấm thoa khắp mặt trên giấy, xuất hiện một đạo hóa đơn tạm giống như dễ thấy. Được. Chiêu này kêu là cái gì? Đế Thích Thiên hét lớn một tiếng, trực tiếp tiến lên liên tiếp. Một kiếm chân sơn hạ. Sở Phàm khẽ quát một tiếng. Kiếm khí tựa hồ từ trên trời giáng xuống. Đế Thích Thiên nhanh chóng lùi về phía sau tách ra. Kiếm khí xuyên thẳng vào địa. Đại địa nứt ra một cái chiều rộng mấy mét, mọc ra mấy trăm mét khe. Đây mới là hắn thực lực chân chính. Vô Danh nhìn Sở Phàm này hai kiếm uy lực, kinh ngạc trong lòng không ngớt. Đế Thích Thiên tách ra hai kiếm sau khi, trái lại ha ha cười to, bắt đầu tả nhảy lũ nhảy, không chút nào xem trước. Nói tốt nghe một ít, là cười vui vẻ. Khó mà nói nghe, chính là người điên. Hoàn toàn không còn phong phạm cao thủ. Đế Thích Thiên sống ngàn năm lâu dài, tự nhiên có thể dễ dàng nhìn ra người chung quanh tâm tư. Các ngươi những ngày du dế.
Ồ,
đúng rồi, nơi này có cái Nhiếp gia hậu nhân chứ? Nhà ngươi tổ tiên nhiễm phải máu kỳ lân hóa thành máu điên. Tư vị này, không tốt lắm được chứ? Tiểu tử này hấp thu kỳ lân, hắn thừa nhận, đâu chỉ là máu điên ngàn lần. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, tiểu tử ngươi nhập ma là cái trạng thái gì? Vì lẽ đó, ta hiện tại còn chưa giết ngươi. Đế Thích Thiên nói chuyện có chút bừa bãi, cuối cùng còn nói đến Sở Phàm trên người. Xem Sở Phàm thời điểm, trong mắt có hiếu kỳ, có chờ mong. Sở huynh đệ, ta chính là ma kiếm di tộc, đối với nhập ma rất có kinh nghiệm. Nếu là Sở huynh đệ không chê, những thứ đồ này liền giao phó ngươi. Quan Ngự Thiên bỗng nhiên đứng dậy. Hắn tự nhiên là không có hảo tâm như vậy. Lúc này đứng ra mục đích cũng tối giản đơn, chính là muốn ở sau đó mời chào vào chính mình dưới trướng. Quan Ngự Thiên mục đích, người chung quanh liếc mắt liền thấy đấu. Sở thiếu hiệp, không bằng đến ta thánh môn. Hai đạo sáu giáo, còn có nhập ma kinh nghiệm, cũng có thể mặc ngươi là xem. Có những kinh nghiệm này ở, mặc dù ngươi không khống chế được nhập ma, hay là cũng không đến nỗi điên điên cùng, mất đi thần trí, nhiều lắm tính tình có chút biến hóa. Thạch Chi Hiên cũng lập tức đứng dậy. Tuy rằng hy vọng không lớn, nếu như có thể thành, vậy coi như kiếm một rồi. Một bốn bốn lời sự, tại sao không làm đây? Thạch Chi Hiên người cũng dồn dập lối ra, mở miệng phụ họa. Sở công tử, đến ta thánh môn, ta chờ đều chịu phục ngươi.
Đúng vậy,
đến ta thánh môn, tiêu giao tự tại. Sở Phàm nếu là không có biện pháp giải quyết ma tính, xác thực gặp không chút do dự đứng ở bọn họ cái kia một đội. Ở Sở Phàm trong lòng, liền không để ý cái gì chính đạo, ma đạo. Sở Phàm gặp tôn trọng vô danh người như thế, cũng kính nể Lý Tầm Hoan người như thế. Nhưng chính Sở Phàm chưa từng nghĩ đến muốn trở thành người như bọn họ. Vô Danh thấy Sở Phàm không có tỏ bất kỳ thái độ gì, trong lòng cũng gấp. Sở Phàm tính cách, không người nào dám bảo đảm hắn sẽ không đáp ứng. Nếu như Sở Phàm đáp ứng, vậy coi như là phiền phải lớn. Vô Danh đang muốn mở miệng khuyên can, Đế Thích Thiên đã mở miệng, các ngươi những này run rế, chỉ sợ là đã quên, các ngươi mạng nhỏ còn tại trên tay ta. Ta không đáp ứng, các ngươi mời chào tiểu tử này, hữu dụng không? Đế Thích Thiên ngữ khí âm trầm, đối với Quan Ngự Thiên cùng Thạch Chi Hiên hành vi, cực kỳ bất mãn. Chương 325, Kỳ Lân lực lượng chương 325, Kỳ Lân lực lượng Đế Thích Thiên nói chuyện, ngoại trừ Sở Phàm, chu vi vẫn đúng là sẽ không có người dám tiếp. Hung hăng không liên quan, ta sẽ đem ngươi đánh phục, đến thời điểm ngươi dĩ nhiên là nghe lời. Đế Thích Thiên sống ngàn năm lâu dài, hạng người gì chưa từng thấy. So với Sở Phàm càng cuồng, càng hung hăng hắn đều nhìn thấy. Nhưng cuối cùng còn chưa là đến thần phục với chính mình. Theo Đế Thích Thiên tiếng nói hạ xuống, thiên môn cao thủ liền dồn dập đi về phía trước hai bước, rõ ràng là chuẩn bị muốn động thủ. Những cao thủ này có thể đều không đúng hời hợt hạng người. Coi như Vô Danh cao thủ như vậy đối đầu, cũng phải cẩn thận. Bản tọa cuối cùng cho ngươi một cơ hội, vào ta thiên môn. Sau đó nhất thống cửu châu, vinh hoa phú quý, quyền lợi danh vọng, thưởng chi bất tận. Các ngươi cũng có thể. Đế Thích Thiên ánh mắt quét Quan Ngự Thiên, Thạch Chi Hiên, Vô Danh mọi người một ánh mắt. Vô Danh đương nhiên sẽ không đáp ứng. Quan Ngự Thiên cùng Thạch Chi Hiên những người này đều là một phương cường giả, đi tới bất kỳ địa phương nào đều không ai dám đối với bọn họ gơ tay múa chân. Để bọn họ ủy thân những người khác thủ hạ, tự nhiên là không quá đồng ý có câu nói, thà làm đầu gà, không vì là đối phượng. Nếu không là vạn bất đắc dĩ, bọn họ tự nhiên không muốn thỏa hiệp. Bọn họ đều đang đợi Sở Phàm thái độ. Chỉ cần Sở Phàm không đầu, bọn họ liền còn có thể chống đỡ đẩy một cái, nhìn tình huống. Ngươi nói những thứ đồ này, ta nếu làm muốn, không phải dễ như trở bàn tay. Sở Phàm khá là xem thường. Ha ha. Được. Được. Vậy hãy để cho bản tọa mở mang ngươi hấp thu kỳ lân lực lượng thực lực. Đế Thích Thiên tiện tay vung lên, bốn phía nhiệt độ lại bắt đầu cấp tốc giảm xuống. Đống dưng liền ngưng tụ ra mấy cây trụ băng. Sở Phàm cười nhạo một tiếng, ra tay cũng không hàm hồ. Đối diện nhưng là Đế Thích Thiên, so với Thạch Chi Hiên bọn họ càng lợi hại tồn tại. Lần này Sở Phàm dùng chính là tuyệt thế hảo kiếm. Tuy rằng tuyệt thế hảo kiếm cùng thừa ảnh kiếm phẩm chất gần như, nhưng tuyệt thế hảo kiếm thuộc ma kiếm, Sở Phàm trên người lại có bao nhiêu trùng ma tính, hai người chồng chất, có thể để Sở Phàm phát huy ra lực chiến đấu càng mạnh mẽ. Sở Phàm một kiếm bổ ra, kiếm khí lại bí mật mang theo liệt diễm, phát sinh vụ vụ tiếng gió. Gai băng ở Sở Phàm kiếm khí dưới, căn bản không đỡ nổi một đòn.
Ồ,
không sai. Đế Thích Thiên có chút kinh ngạc, lại cảm khái một câu, không tránh không né. Tùy ý kiếm khí xuyên qua hắn thân thể, làm kiếm khí xuyên qua Đế Thích Thiên thân thể, cũng không có máu tươi tiêu tiên. Hắn thân thể trái lại xem khối băng như thế, bắt đầu vỡ vụn, phát sinh từng trận răng rắc tiếng vỡ nát, cuối cùng vỡ thành vô số khối băng, băng tiết. Liền ngay cả Thạch Chi Hiên bọn người nhìn có chút không hiểu. Như vậy liền thắng. Nhưng bọn họ kinh nghiệm đang nói cho bọn họ, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Quả không phải vậy, những này nát băng lại ở cách đó không xa bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng một lần nữa chắp vá ra Đế Thích Thiên. Chuyện này, đây là cái gì thủ đoạn? Tất cả mọi người kinh hãi đến biến sắc. Thân thể lại có thể một lần nữa chắp vá. Này vẫn là bình thường thủ đoạn sao? Nếu như thân thể có thể vô hạn chắp vá, ai cũng giết không chết, chẳng phải là muốn vô địch rồi? Sở Phàm cười gằn, thủ đoạn này có điều là Đế Thích Thiên trò và thôi. Đồng thời, cũng là Đế Thích Thiên mê hoặc kế hoạch của chính mình. Phải biết, Đế Thích Thiên còn có túng ý đang tiến bộ, nếu như xuất ra, cách ra chính mình vừa nãy cái kia một kiếm, vẫn là rất dễ dàng. Hắn như vậy cũng là đang cố ý bày ra thực lực, để Thạch Chi Hiên, Tất Huyền cùng Vô Danh những cao thủ này mất đi ý chí chống cự. Để bọn họ biết, hắn Đế Thích Thiên là không thể chiến thắng, ngoan ngoãn đầu hàng mới là lựa chọn tốt nhất. Rất lâu không có gặp phải như ngươi vậy đối thủ, không sai. Đế Thích Thiên cười đến rất cuồng ngạo. Sở Phàm đối với Đế Thích Tiên người này nhân phẩm cùng tính cách không quá lọt nổi vào mắt xanh, nhưng hắn thực lực, Sở Phàm chưa bao giờ xem thường. Đế Thích Tiên tuyệt đối là đại thế giới này đứng đầu nhất sức chiến đấu một trong. Đối mặt như vậy sức chiến đấu, Sở Phàm trong lòng không nhịn được hưng phấn. Cùng người bình thường chiến đấu, đã không thể để cho Sở Phàm có bất kỳ đột phá nào. Chỉ có cùng hàng đầu sức chiến đấu so chiêu, mới có thể làm cho Sở Phàm có lĩnh ngộ. Đặc biệt là Đế Thích Tiên người như vậy, càng có thể để Sở Phàm ở trong chiến đấu lĩnh ngộ càng nhiều. Kiếm Lăng Thái Hư, Sở Phàm bóng người hóa thành tàn ảnh, một hóa hai, hai hóa bốn, trong nháy mắt, tám đạo Sở Phàm bóng người đã đem Đế Thích Thiên cho vây quanh. Tám đạo kiếm khí đồng thời chém về phía Đế Thích Thiên. Tám đạo kiếm khí kéo bốn phía không khí lưu chuyển, lại ở chính giữa hình thành một cái vòng xoáy. Răng rắc răng rắc, liên tiếp khối băng vỡ vụn âm thanh truyền đến. Làm tám đạo kiếm khí chém tới, Đế Thích Thiên hoàn toàn bị chém làm một mịn, hóa thành đầy trời băng tiết bay lượn. Tất cả mọi người nhìn những người băng tiết, muốn biết Đế Thích Thiên còn có thể hay không thể xem vừa nãy như thế phục sinh. Một giây sau, băng tiết nhanh chóng ngưng tụ. Đế Thích Thiên lại sống lại. Toàn thân một điểm thương đều không có. Trong lúc nhất thời, Vô Danh, Thạch Chi Hiên mọi người, tâm đều chìm đến đáy vực. Thủ đoạn như vậy, bọn họ vẫn là lần thứ nhất thấy. Sở Phàm cái kia một chiêu uy lực, Vô Danh bọn họ cũng là nhìn thấy, bọn họ không cho là có người có thể ở cái kia một chiêu bên dưới bình yên vô sự sống sót. Bọn họ chỉ có thể sớm làm chuẩn bị, suy yếu cái kia một chiêu như thế. Cuối cùng, mới có cơ hội né tránh hoặc chống đỡ. Thiên môn người thấy thế, càng là hưng phấn không thôi. Môn chủ thiên hạ vô địch. Các ngươi những người này, lúc này đầu hàng, môn chủ một cao hứng, nói không chắc còn có thể lòng từ bi, chờ chúng ta môn chủ quyết tâm, các ngươi một cái đều không sống nổi. Thiên môn người hưng phấn không thôi. Vô Danh mọi người sắc mặt cũng rất là khó coi, bởi vì bọn họ không nghĩ tới bất kỳ phương pháp phá giải. Một cái chết rồi có thể vô hạn phục sinh người, có thể có biện pháp gì đi ứng đối? Coi như không thể vô hạn phục sinh, lấy Đế Thích Thiên thủ đoạn, người khác đều là một cái mạng, hắn có bao nhiêu điều, ai lại có nắm có thể thắng hắn? Hắn nếu là ôm đồng quy vu tận đấu pháp, ai có thể bảo đảm nhiều lần phục sinh cũng có thể giết hắn? Coi như Vô Danh bọn họ cũng có thể nhiều lần phục sinh, người ở chỗ này lại có ai có thể bảo đảm tất thắng? Vô Danh mọi người hoảng sợ, cũng không phải là đối với Đế Thích Thiên thực lực, mà là Đế Thích Thiên phục sinh năng lực. Đế Thích Thiên xuất hiện tới nay, tuy rằng người tư thế rất lớn, nhưng không có sử dụng quá làm cho tất cả mọi người cũng vì đó thay đổi sắc mặt chiêu thức, còn không bằng Sở Phàm chiêu thức làm đến càng làm cho bọn họ khiếp sợ. Các người vẫn muốn nghĩ chống lại? Thật sự cho rằng này tiểu tử vắt mũi chưa sạch có thể cùng chúng ta môn chủ đối kháng? Thần Mẫu Lạc Tiên quét Vô Danh cùng Thạch Chi Hiên mọi người một ánh mắt, trong giọng nói mang theo trầm trọng. Theo thời gian từng chút trôi qua, Đế Thích Thiên cùng Sở Phàm chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Đế Thích Thiên không biết khi nào bắt đầu, không còn sử dụng băng tiết phục sinh chiêu số, mà là triển khai Túng Y Đăng Tiên Bộ đến ứng đối, quanh thân che kín hàn băng, tiện tay vung lên, chính là một đám lớn binh khí, gai băng. Những chiêu thức này đối với người bên ngoài tự nhiên có hiệu quả, uy lực to lớn, phạm vi bao trùm cũng rất lớn. Nhưng đối với Sở Phàm tới nói, ứng phó lên trái lại đơn giản, hắn hấp thu hỏa kỳ lân khí huyết cùng bản nguyên sau khi, có thể khống chế kỳ lân ngọn lửa. Đồ chơi này uy lực to lớn, Sở Phàm rất ít khi dùng. Chương 326, Thánh Tâm Tứ Kiếp chương 326, Thánh Tâm Tứ Kiếp ngược lại không là không lọt mắt này kỳ lân ngọn lửa, chỉ là Sở Phàm đơn thuần càng yêu thích sử dụng kiếm. Thêm vào kỳ lân ngọn lửa không có cách nào tiếp tục tinh tiến. Nó không phải khống hỏa chi đạo, mà là kỳ lân mang vào một cái năng lực. Muốn tăng lên, vậy cũng chỉ có thể thôn vệ tương quan năng lượng, mà không phải đi cảm ngộ. Kiếm pháp thì lại có thể vẫn tăng lên. Muốn phá toái hư không vậy thì nhất định phải đi cảm ngộ những này tiên địa đại đạo. Kiếm đạo cũng thuộc một người trong đó. Sở Phàm cùng Đế Thích Tiên chiến đấu như băng cùng hỏa so đấu. Hai người này thủ đoạn, thật sự vẫn là võ công sao? Thạch Chi Hiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn chiến đấu. Hắn xa coi chính mình coi như thắng không được Sở Phàm, vậy cũng có thể tự vệ. Sở Phàm trước sử dụng kiếm pháp, khẳng định là tận lực. Nhưng hôm nay xem ra, Sở Phàm căn bản không có tận lực. Hay là Sở Phàm những người năng lực đơn độc nắm một hạng đi ra, hắn có thể ứng phó. Nhưng Sở Phàm năng lực là có thể chống chất. Kiếm pháp, ma tính, kỳ lân lực lượng, kim cương bất phôi thần công, giác quan thứ 6, thần thức vân vân. Quan Ngự Thiên thở dài, tán đồng rồi Thạch Chi Hiên cái nhìn. Cái này căn bản không có cách nào phản bác. Bất kể là Đế Thích Thiên, vẫn là Sở Phàm, đều không đúng bọn họ có thể đối kháng. Thạch Chi Hiên mọi người ra tay, nhiều lắm chính là khuấy lên mưa gió. Này nhìn như thần kỳ, kỳ thực có điều là bọn họ khuấy lên bốn phía không khí dẫn đến. Có thể Sở Phàm cùng Đế Thích Thiên hai người đã ở vận dụng thiên địa này khu vực. Lúc này, Đế Thích Thiên trong lòng cũng có chút nôn nóng. Cùng Sở Phàm giao thủ lâu như vậy, Đế Thích Thiên cũng nhìn ra rồi, Sở Phàm kiếm pháp tuy rằng cứng hãn, bình thường cao thủ căn bản phá giải không được, nhưng hắn vẫn có biện pháp. Có thể Sở Phàm kỳ lân ngọn lửa vừa vặn đem hắn áp chế gắt gao trụ. Hắn này kỳ lân ngọn lửa vừa vặn đem ta áp chế. Đế Thích Thiên trong lòng đã bắt đầu nổi giận, trong lòng thậm chí có chút đố kỵ. Máu phượng chỉ là để hắn trường sinh, nhưng không có thu được bất kỳ năng lực đặc thù. Nhìn thấy Sở Phàm kỳ lân lực lượng, hắn cũng không khỏi lòng sinh đố kỵ. Sở Phàm, ngươi này kỳ lân lực lượng quả thật không tệ. Ngày hôm nay cũng làm cho ngươi mở mang bản tọa lợi hại. Đế Thích Thiên mắt thấy sử dụng hàn băng bị khắc chế, lập tức từ bỏ, chuyển động chân nguyên toàn thân. Thánh Tâm Tứ Kiếp kinh mục kiếp. Đế Thích Thiên nhất thời hai mắt thần mang lấp lóe. Sở Phàm nhìn thẳng Đế Thích Thiên, không phản ứng chút nào. Ngươi cặp đôi này phó những người khác vẫn được, đối phó ta, thử. Sở Phàm đối với này khá là xem thường, tràn ngập đối với Đế Thích Thiên trọng bất. Đế Thích Thiên cũng không nghĩ đến, chính mình coi thường Sở Phàm. Thậm chí ngay cả kinh mục kiếp đều đối với Sở Phàm không có bất cứ hiệu quả nào. cũng không biết tuổi còn trẻ Sở Phàm là làm thế nào đến tất cả những thứ này. Bản tọa thủ đoạn còn nhiều đây. Tà huyết cướp, Thiên tâm cướp. Đế Thích Tiên liên tục sử dụng Thánh tâm tứ kiếp bên trong hai đại sát chiêu. Tà huyết cướp có thể để cho kẻ địch máu tươi trôi hết mà chết, hoặc là huyết dịch sôi trào mà chết. Thiên tâm cướp có thể để cho kẻ địch nhịp tim cùng Đế Thích Tiên đạt đến nhất trí. Đế Thích Tiên chính mình thì lại có thể điều tiết chính mình tim đập. Đầy đủ để đối thủ nhân tim đập đình chỉ mà chết. Này hai đại sát chiêu, hầu như không người nào có thể tránh thoát. Tà huyết cướp tại trên người Sở Phàm hoàn toàn mất đi hiệu quả. Cũng còn tốt Thiên tâm cướp có tác dụng. Liên tục liền cái sát chiêu mất đi hiệu lực, vốn là để Đế Thích Thiên trong lòng căm tức. Thiên tâm cướp lên hiệu quả, Đế Thích Thiên nhất thời đại hỉ, lập tức khống chế tốc độ tim đập tăng nhanh. Nhưng mà, Sở Phàm vẫn không có phản ứng chút nào. Đế Thích Thiên không nhịn được cau mày, loại này tốc độ tim đập đừng nói người bình thường, chính là vô danh cao thủ như vậy cũng chịu đựng không được a. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Ngươi có thể để cho tốc độ tim đập nhanh hơn chút nữa. Nhìn hai chúng ta ai trước tiên không chịu nổi. Sở Phàm cười đến rất đắc ý, loại này đắc ý chính là đối với Đế Thích Thiên trân trọng. Có thể nụ cười như thế theo Đế Thích Thiên, chính là to lớn nhất trào phúng. Bên cạnh người đang xem cuộc chiến cũng không nhịn được trong lòng run lên. Sở Phàm lúc này còn như vậy ung dung, tựa hồ không có đem Đế Thích Thiên để ở trong mắt, rõ ràng còn có dư lực. Cũng không biết hắn cực hạn đến cùng ở nơi nào. Đế Thích Thiên, đón lấy nhìn ta, làm sao? Sở Phàm ngữ khí bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Hoàn toàn không còn trước tùy ý tất cả mọi người cũng không nhịn được bình hấp bế khí. Sở Phàm hiện tại muốn sử dụng thực lực chân chính sao? Trước cũng đã đầy đủ chấn động lòng người, đón lấy lại sẽ là ra sao? Đế Thích Thiên cũng không dám chậm trễ chút nào. Sở Phàm đầu tiên là phá hắn hàn băng, tiếp theo lại phá Thánh tâm tứ kiếp bên trong tam kiếp. Ở trong mắt Đế Thích Thiên, Sở Phàm đã là cùng chính mình một đẳng cấp nhân vật. Sở Phàm, Đế Thích Thiên đang muốn nói chuyện, Sở Phàm nhưng động. Trong nháy mắt, Sở Phàm phía sau bóng mở kỳ lân ngửa mặt lên trời gào thét, hai mắt hồng quang lấp lóe, đỉnh đầu trung vàng trôi nổi, trên người xăm đường hiện hiện, trong tay thông thường ngọc ngọc. Này đã là Sở Phàm trạng thái mạnh nhất. Ở Sở Phàm động trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cảm giác được một luồng Thái Sơn áp đỉnh khí thế. Coi như là Đế Thích Thiên, cũng lấy làm kinh hãi. Không nghĩ đến Sở Phàm còn có nhiều như vậy hậu chiêu. Đế Thích Thiên không dám chậm trễ chút nào cùng do dự, lập tức triển khai Túng Y Đăng Tiên Bộ muốn tách ra. Có thể Sở Phàm mỗi một bước tới gần, đều ở rút ngắn khoảng cách của Song Vương. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, tùy ý Đế Thích Thiên Túng Y Đăng Tiên Bộ làm sao né tránh, cũng không có cách nào tách ra. Tuyệt thế hảo kiếm ở Sở Phàm trong tay tiện tay vung lên, chính là vô số kiếm khí bao phủ mà ra. Dường như cái kia ngân hà độ ngược bình thường, lít nha lít nhít, mỗi một đạo kiếm khí tựa hồ cũng mang theo thiên quân chi lực. Đế Thích Thiên không thể tránh khỏi, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Bèo 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 bèo. Giang giác. Giang giác. Liên tiếp tiếng va chạm, tiếng vỡ nát. Làm Đế Thích Thiên từ kiếm khí kia trong lòng sông dài lao ra, vai trái lại có một cái đại thương khẩu, máu tươi như giạt rào. Ngươi, ngươi lại tổn thương ta. Đế Thích Thiên rất phẫn nộ. Bởi vì có thể gây tổn thương cho hắn người, thì có khả năng giết hắn. Đây là bao nhiêu năm rồi đều không thể nào. Sở Phàm, nhất định phải chết. Nếu không thì, Đế Thích Thiên không có cảm giác an toàn. Ngươi bị thương rất đáng ngờ. Sở Phàm ngữ khí trầm thấp, đối với Đế Thích Thiên có thể thành công trốn ra được, tuy rằng bị thương, cũng không phải trọng thương, hơi có chút kinh ngạc. Không phải không thừa nhận, Đế Thích Thiên thực lực vẫn là vô cùng mạnh mẽ. Ngươi nhất định phải chết. Đế Thích Thiên triệt để thu hồi hắn cười vui vẻ, ngữ khí phi thường trầm thấp. Hừ, vậy thì xem ngươi bản lĩnh. Sở Phàm cười lạnh một tiếng, lại lần nữa hướng về Đế Thích Thiên khởi xướng tấn công. Lần này thế tiến công như cũng mãnh liệt. Vô danh mọi người nguyên bản chỉ có sâu sắc cảm giác vô lực, nhìn thấy Sở Phàm lại trọng thương Đế Thích Thiên, nhất thời liền nhìn thấy hy vọng. Chỉ cần Sở Phàm có thể giải quyết, hoặc là ngăn cản Đế Thích Thiên, vậy bọn họ liền có thể giải quyết những ngày qua muôn người. Hôm nay, thiên hạ võ lâm ngàn cân treo sợi tóc. Chúng ta nhất định phải cùng chung mối thù. Không muốn làm thiên môn chó săn, theo ta cùng tiêu diệt những này dị đồ. Vô danh vung cánh tay lên một cái, hiệu triệu tất cả mọi người cùng phản kháng. Cuối cùng còn sâu sắc nhìn Thạch Chi Hiên, Hùng Bá, Tất Huyền mọi người một ánh mắt. Vô danh biết, coi như chính phái nhân sĩ toàn bộ ra tay, cũng chưa chắc là thiên môn đối thủ, nhất định phải những này giang hồ ma đạo cũng cùng ra tay mới được. Chương 327, ba đạo hợp nhất chương 327, ba đạo hợp nhất Vô Danh là võ lâm thần thoại, chính đạo đại biểu. Thêm vào tính cách của hắn gây ra, cũng không muốn hướng về tà môn ma đạo mở miệng. Nhưng hắn tin tưởng, những người này chỉ cần không muốn làm cậu, vậy thì sẽ xuất thủ. Không ra tay, chờ bọn hắn thất bại, Thạch Chi Hiên bọn họ cũng trốn không thoát. Phó Hồng Tuyết, Diệp Hai, Lý Tầm Hoan những người này đang chiến đấu phương diện, đó là kinh nghiệm mười phần. Thiên môn bên kia, ngoại trừ Đế Thích Tiên là một cái quái vật giống như tồn tại. Những người khác cũng đều ở bình thường bên trong phạm vi. Ngoại trừ Đế Thích Tiên, có thể thắng Vô Danh vẫn không có, nhưng có không ít người tiếp cận Vô Danh tu vi. Trong lúc nhất thời, hai bên đánh cũng là có đến có về. Có điều thiên môn nhân số đông đảo, Vô Danh bọn họ lại có rất nhiều người không dám động thủ, chỉ lo phản kháng sau bị Đế Thích Thiên xóa bỏ. Đế Thích Thiên phục sinh cùng trường sinh năng lực, cho rất nhiều người khó có thể tiêu diệt chấn động cùng áp lực to lớn trong lòng. Sở Phàm cùng Đế Thích Thiên chiến đấu còn đang kéo dài. Đế Thích Thiên đã càng ngày càng cảm giác được vất vả. Đây là ngàn năm qua, hắn lần thứ nhất có như vậy cảm giác. Nay ngàn năm, còn chưa bao giờ có người có thể cho hắn áp lực như vậy. Đế Thích Thiên không biết chính mình đã có bao nhiêu thời gian dài không có toàn lực ứng phó ra tay rồi. Sở Phàm mang theo kỳ lân ngọn lửa một đạo kiếm khí, lại bị Đế Thích Thiên cho đóng băng lại. Thậm chí ngay cả ngọn lửa đều cho đóng băng lại. Sở Phàm trong lòng kinh ngạc, coi như đóng băng phổ thông ngọn lửa, cái kia hầu như đều là không thể. Dù sao ngọn lửa, nó là vô hình, nói chuẩn xác, ngọn lửa là một loại khí hóa hiện tượng, bản thân nó cũng không có nhiệt độ, mà là nhiệt độ cao mang đến một loại biểu hiện. Kỳ lân ngọn lửa uy lực thật sự không ở cái kia nhìn ra ngọn lửa, mà ở chỗ nhiệt độ cao. Hiện tại lại bị Đế Thích Thiên dùng băng cho đóng băng lại. Hàn Thiên, Huyền Băng, Vạn Trượng Xuyên Vân. Đế Thích Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào Sở Phàm. Một giây sau, mặt đất xuất hiện vô số gai băng, tấn công về phía Sở Phàm. Sở Phàm lập tức vụt lên từ mặt đất, tách ra những người gai băng. Theo sát, gai băng lại nhanh chóng sinh trưởng, hướng về không trung Sở Phàm mà đi. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí không có cho Sở Phàm lưu lại bất kỳ xê dịch không gian. Sở Phàm không thể không nhanh chóng tăng lên trên. Bực này khinh công, xem ở người bên ngoài trong mắt đã không phải khinh công, mà là bay lượn. Khinh công tuy rằng có thể phi diêm tấu bích, đạp tuyết vô ngân, có thể nó trên thực tế cũng không thể vô hạn phi hành. Khinh công là cần nội lực. Dù cho là ở lá cây, bay lượn lông chim, mặt nước, đất tuyết loại này không có cái gì thừa trọng năng lực địa vật thể trên nội lực, cũng là cần nội lực. Không nội lực tình huống, khinh công tăng đột lên 20, 30 mét hầu như đã là cực hạn. Nếu như nội lực thì lại xem không giống khinh công lợi hại. Có chút khinh công nội lực nhất định phải giẫm thân cây, có chút chỉ cần ở trên lá cây nội lực là được. Đây chính là khinh công tốt xấu khác nhau. Đặc biệt nhất, đại khái chính là võ đang thê bất tung. Chân trái giẫm chân phải cũng có thể nội lực. Nhưng lúc này Sở Phàm hoàn toàn không có nội lực, trực tiếp liền vụt lên từ mặt đất. Nay đã hoàn toàn vượt qua bình thường khinh công phạm vi. Làm cái kia băng nhận dừng lại, đã có mấy trăm mét độ cao. Thánh tâm tứ tuyệt, đúng là có chút ý tứ. Sở Phàm thật lòng liếc mắt nhìn cái kia trụ băng, vẻ mặt trong lúc đó hơi có chút hứng thú. Thử, coi như ngươi số may, lại tránh thoát đi tới. Đế Thích Thiên ngữ khí băng lạnh, nhìn chỗ cao Sở Phàm. Tuy rằng hắn ngoài miệng nói như vậy, trong lòng kỳ thực không dám xem thường. Sở Phàm tránh thoát đi không phải là vật khí, mà là thực lực, nếu như điểm này giác ngộ đều không có, Đế Thích Thiên cũng sống không tới hiện tại. Đế Thích Thiên vừa dứt lời, tiện tay vung lên. Giang giác, giang giác. Sở Phàm bốn phía nhanh chóng ngưng tụ ra băng tiễn. Bèo bèo bèo. Hoặc xa hoặc gần băng tiễn hướng về Sở Phàm liều mạng mà tới. Ngưng tụ băng tiễn gặp tiêu hao lượng lớn lượng nước, Đế Thích Thiên lại đem chu vi đám mây toàn bộ cho hút tới. Trong lúc nhất thời, đỉnh đầu bầu trời bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ ra lượng lớn mây đen, thêm vào phía dưới nhanh chóng hút đi lượng nước, lại hình thành một cái vòng xoáy. Ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ thiên sơn bên trên đều là màu đen mây đen bao phủ, ở mây đen trung gian chính là một cái to lớn vòng xoáy. Đạo sinh, vô vi, vô ngã, tự nhiên. Sở Phàm trong miệng đống nhiên phun ra bốn cái tử. Sở Phàm võ công nội tình chính là đạo gia, sau đó lại hòa vào ma đạo, phòng ngự loại nhưng là Phật gia, cũng coi như là tam giáo hợp nhất. Nhưng tìm căn nguyên đến cùng, trung quy là đạo gia làm chủ. Vô số kiếm khí hầu như thực chất hóa, ở Sở Phàm bên cạnh ngưng tụ. Những này kiếm khí bên trên đều mang theo một luồng cổ điện khí. Đây chính là Sở Phàm cảm ngộ. Cùng Đế Thích Thiên chiến đấu sau khi cảm ngộ, Đế Thích Thiên thực lực cứng hãn, cũng là để Sở Phàm cảm ngộ rất nhiều, thâm hậu. Này mấy chiêu mặc dù là trước sang, nhưng hòa vào cảm ngộ mới, thì có hoàn toàn khác nhau thay đổi. Lấy đạo gia lý luận làm trụ cột, lại lấy lục mạch thần kiếm, độc cô cửu kiếm, việt nữ kiếm pháp trở làm chủ sáng tạo ra kiếm pháp, dựa vào cảm ngộ mới, chính là Sở Phàm hiện tại sử dụng chiêu thức. Hiện nay vẫn không có mệnh danh. Sở Phàm trong cơ thể bùng nổ ra một luồng khổng lồ kỳ lân ngọn lửa, trong nháy mắt đem những người kiếm khí nhân chìm. Chờ ngọn lửa tàn đi, sở hữu kiếm khí mang theo ngọn lửa hừng hực. Kiếm khí như từng trôi cổ điện thần kiếm, tuy rằng không có mạnh mẽ như thế, nhưng không có người hoài nghi hắn uy lực. Con con con, băng tiễn bay tới, kiếm khí hết mức đỡ, nát băng như mưa đá bình thường nhanh chóng trụi xuống. Có thì bị kỳ lân ngọn lửa cho hòa hợp nước có ga. Đế Thích Tiên nhìn trên trời tất cả, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Kiếm khí tản ra, che kín bầu trời. Đế Thích Tiên trong ánh mắt tất cả đều là vẻ nghiêm túc, trong lòng cực kỳ tức giận. Cũng mặc kệ hắn làm sao tức giận, cũng không có cách nào thay đổi tất cả những thứ này. Chu Vi Thiên môn đệ tử chiến đấu cũng bắt đầu rơi vào hạ phong. Nếu như tiếp tục như vậy, hắn ngàn năm tâm huyết chế tạo thiên môn, chỉ sợ cũng muốn hủy hoại trong một ngày. Vào đúng lúc này, Đế Thích Thiên sợ sệt. Ngàn năm qua chưa từng có cảm giác, làm đến như thế bỗng nhiên. Qua nhiều năm như vậy, Đế Thích Thiên vẫn cho là chính mình là cái cường giả, bất kỳ phương diện cường giả. Khi hắn chịu đến uy hiếp chí mạng, hắn mới biết, hắn trong xương là người nhát gan quỷ. Chỉ là quá khứ ngàn năm thời gian, Đế Thích Thiên không có chịu đến quá chân chính uy hiếp. Đế Thích Thiên cắn răng, hét lớn một tiếng, "Sở Phàm, nhường ngươi mở mang thánh tâm tứ tuyệt một chiêu cuối cùng." Đây là Đế Thích Thiên cuối cùng lá bài tẩy. Ầm ầm ầm. Một trận tiếng sấm cuồn cuộn. Đế Thích Thiên thân thể như mũi tên rời cùng, nhanh chóng hướng về Sở Phàm tới gần. Quanh thân lôi đình lấp loé. Sở Phàm tốc độ cũng không tránh khỏi công kích này, nhưng hắn có đầy đủ chuẩn bị. Vô số kiếm khí hướng về Đế Thích Thiên mà đi. Hai người sức mạnh hoàn toàn bạo phát tình huống, kiếm khí cùng lôi đình đối kháng. Hai bên lại thế lực ngang nhau. Dưới đây vô danh mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng kinh hãi không ngớt. Tất cả những thứ này đối với bọn hắn tới nói, quả thực không giống chân thực. Chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân mới có thể có thủ đoạn như vậy. Sở Phàm cùng Đế Thích Thiên đều tại đây sau một đòn, hiểu ngầm lùi lại. Chương 328, ngừng tay chương 328, ngừng tay Sở Phàm trên người uy thế dần dần đánh tan, hai mắt hồng quang cũng dần dần tiêu tan, kỳ lân bóng mở cũng trở về đến Sở Phàm trong cơ thể. Đế Thích Thiên thấy thế, cũng thu rồi trên người uy thế. Hai người đều có thu tay lại dự định. Sở Phàm trong lòng rất rõ ràng, Đế Thích Thiên còn có sau lực. Thật muốn đánh xuống, chính mình không hẳn thua, nhưng cũng chưa chắc có thể thắng. Nếu là muốn liều mạng trọng thương đem Đế Thích Thiên cho giết, đối với Sở Phàm tới nói, này không có lời. Hắn chỉ là không lọt mắt Đế Thích Thiên người này, lại không phải nhất định phải đem Đế Thích Thiên giết chết. Sở Phàm, đừng tưởng rằng ngươi ngày hôm nay liền thắng rồi. Chờ máu kỳ lân ma tính bạo phát một ngày kia, ta xem ngươi ứng đối ra sao. Đế Thích Thiên cười to mở miệng, dường như muốn ở trong lời nói kiếm về mặt mũi. Sở Phàm không có phản ứng gì, dù sao Đế Thích Thiên cho rằng uy hiếp, đối với hắn trên thực tế không có bất kỳ uy hiếp. Phía dưới vô danh mọi người nghe được tâm tình nghiêm nghị. Đế Thích Thiên nói tới hẳn là thật sự, bởi vì Sở Phàm vẫn luôn không có phản bác. Nếu như Sở Phàm có một ngày ma tính quá độ, phía trên thế giới này có người có thể khống chế lại hắn sao? Coi như dùng biển người chiến thuật có thể làm được hay không đều không nhất định. Đế Thích Thiên hay là liều mạng một trận chiến, lại phối hợp đông đảo cao thủ liều mạng đánh nhau, đại khái có thể làm được. Có thể Đế Thích Thiên không thể làm như vậy. Hắn chính là muốn nhìn Sở Phàm biến thành cái kia dáng dấp, chờ xem cuộc vui đây. Sở Phàm nhàn nhạt nói một tiếng, hoàn toàn chưa hề đem Đế Thích Thiên để ở trong mắt. Đế Thích Thiên tổng cảm giác ở Sở Phàm trước mặt, mình bị xem thường, không có được nên có coi trọng. Loại này xem thường, sâu sắc đâm nhói Đế Thích Thiên. Có muốn hay không lại đánh một trận? Sở Phàm nói, ánh mắt nhưng nhìn về phía dưới, bởi vì vô danh bọn họ không có ngừng tay. Đế Thích Thiên nhất thời không lên tiếng. Tuy rằng tiên môn người chiếm cứ thượng phong, nhưng Thạch Chi Hiên cùng Hùng Bá những này ma đạo không có ra tay. Nếu như những người này ra tay, thiên môn căn bản không chống đỡ được. Đến lúc đó thiên môn diệt, hắn chính là một người cô đơn. Nghĩ đến không có thiên môn, Đế Thích Thiên nhất thời không còn một chút cảm giác an toàn. Đế Thích Thiên cuối cùng vẫn là không nói gì, xoay người rời đi. Thiên môn mọi người, đi. Những người khác dừng tay, nếu không, giết không tha. Đế Thích Thiên âm thanh truyền khắp toàn bộ thiên sơn. Tất cả mọi người gần như cùng lúc đó ngừng tay. Thiên môn người bắt đầu có thứ tự lùi lại. Rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Kỳ thực tất cả mọi người đều biết, hiện tại cái này cái tình huống, hay là kết quả tốt nhất. Nếu như Sở Phàm cùng Đế Thích Thiên tiếp tục đánh, Sở Phàm sát suất cao trọng thương, thậm chí có thể sẽ thương tổn được bản nguyên, mấy năm, thậm chí mười mấy năm đều không nhất định có thể khôi phục. Ma đạo nếu như không ra tay, thiên môn đệ tử cùng chính đạo nhân sĩ, mặc kệ ai thắng, đều là thắng thảm. Cuối cùng thu lợi khả năng chính là xem trò vui ma đạo. Sở huynh đệ, chúng ta có thể bình yên vô sự, nhờ có ngươi. Vô Danh bước nhanh đi tới Sở Phàm trước mặt nói cảm ơn. Thanh âm không nhỏ, người chung quanh cũng nghe được. Vô Danh là muốn mượn cơ hội này nói cho ma đạo, bọn họ có Sở Phàm. Lúc này, Vô Danh cũng không muốn lại cùng Hùng Bá bọn họ động thủ, bởi vì tiếp tục động thủ không có bất kỳ tác dụng gì. Coi như cuối cùng thắng thì thế nào? Tổn thất to lớn, sau đó đối phó thế nào thiên môn? Ta không muốn giúp ai, có điều có sao nói vậy, người ở chỗ này bên trong, hai đạo chính tà, ta nhìn ra hợp mắt vẫn đúng là không mấy cái. Có thể Vô Danh tiền bối toán một cái. Sở Phàm biết Vô Danh muốn mượn chính mình tên tuổi ép ma đạo, nhưng hắn đối với cuộc chiến chính tà không có bất kỳ hứng thú gì. Vô Danh chỉ có thể cười khổ một tiếng, Sở thiếu hiệp, ngươi tu vi sâu không lường được, nếu như có thể vì thiên hạ muôn dân. Sở Phàm vung vung tay, đánh gãy Vô Danh lời nói, ta đối với những này đều không có hứng thú. Ta lần này đến, chỉ là vì hắn. Sở Phàm nói, chỉ về Phó Hồng Tuyết. Sở Phàm thái độ làm cho Thạch Chi Hiên cùng Quan Ngự Thiên bọn người thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng bọn họ cũng sợ Sở Phàm là một cái ghét cái ác như kẻ thù người. Nói như vậy, đối với bọn hắn tới nói, không khác nào ngập đầu thái ương a. Sở Phàm nếu như nổi giận, ai có thể chống lại được? Có muốn hay không đi theo ta một chuyến? Sở Phàm nhìn về phía Phó Hồng Tuyết, cười hỏi. Phó Hồng Tuyết vốn là nói ít, chỉ là rất thẳng thắn gật gù. Sở Phàm cũng không có phản ứng những người khác, mang tới Thủy Linh Quang cùng Phó Hồng Tuyết liền xoay người rời đi. Cho tới Vô Danh cùng Thạch Chi Hiên, Hùng Bá mọi người cuối cùng định làm như thế nào, hắn cũng không có hứng thú. Đến thời điểm, cũng chỉ chính là tìm Phó Hồng Tuyết. Lần này cùng Đế Thích Tiên giao thủ, mấy lần phá tan vết nứt, nhưng mặt sau mấy lần đều không có loại kia kỳ quái năng lượng đi ra. Sở Phàm cũng là đối với cái kia vết nứt có nhất định hiểu rõ mới nhận ra được. Trung gian hay là còn có rất nhiều lần là không có cảm ứng được. Điều này làm cho Sở Phàm biết, chính mình khoảng cách phá toái hư không chỉ có cách xa một bước. Bước đi này rốt cuộc muốn làm sao bước ra đi, hắn vẫn không có nghĩ kỹ. Kỳ thực cũng muốn không được, cái kia muốn cảm ngộ, đột phá. Là tu vi trên, cũng là tinh thần trên cảnh giới. Sở Phàm bây giờ đừng nói đối với cuộc chiến chính tà, coi như toàn bộ thiên hạ đều không có hứng thú, hắn chỉ muốn vì chính mình phá toái hư không làm chuẩn bị. Sở Phàm mọi người sau khi rời đi, Hùng Bá cũng không có sống bao lâu. Ngược lại không là có người đạo thủ, mà là Hùng Bá không chịu được nữa. Trước bị Sở Phàm trọng thương, vốn là bị thương phi thường nặng. Sau đó Sở Phàm cùng Đế Thích Tiên giao thủ, thả ra ngoài uy thế cùng dư uy, người bình thường đều không chịu nổi. Hùng Bá bị thương tránh không kịp, mạnh mẽ chống đỡ mấy lần, hoàn toàn là thương càng thêm thương. Cuối cùng, Hùng Bá đang nhìn đến Sở Phàm rời đi bóng lưng sau, chỉ có thể ôm nỗi hận mà kết thúc. Sở Phàm rất thuận lợi tại trên người Phó Hồng Tuyết được Thiên Toàn Địa Chuyển Đại Di Huyệt Pháp. Nay kỳ thực không có để Sở Phàm tốn nhiều miệng lưỡi, Phó Hồng Tuyết rất thoải mái liền cho. Phó Hồng Tuyết người này bản thân liền không quá để ý những thứ đồ này. Sở Phàm muốn, hắn liền cho. Dù sao Sở Phàm cứu bọn họ nhiều người như vậy, một bộ bí tịch ở đây sao nhiều người tính mạng trước mặt, căn bản là không đáng nhắc tới. Sở đại ca, Phó Hồng Tuyết có phải hay không sợ ngươi, mới đem bí tịch giao cho ngươi nhỉ? Thủy Linh Quang nhỏ giọng hỏi. Kỳ thực Thủy Linh Quang đến hiện tại đều vô cùng hưng phấn. Sở Phàm một lần lại một lần quét mới nàng đối với võ công nhận thức. Sở Phàm thuận miệng trả lời một câu. Vậy thì vì cái gì? Thủy Linh Quang có chút kỳ quái, nàng rõ ràng có thể cảm giác được, đại đa số người đều là sợ Sở Phàm. Mặc kệ là chính đạo nhân sĩ, vẫn là những người tà môn ma đạo. Là một người mạnh đến mức độ nhất định, vậy hắn liền sẽ bị tất cả mọi người hoảng sợ. hắn cảm thấy cho ta cứu bọn họ. Sở Phàm hiểu rất rõ Phó Hồng Tuyết trong lòng. Phó Hồng Tuyết, Diệp Khai những người này, căn bản là không phải có thể sử dụng đe dọa dọa đến. Bọn họ căn bản là không sợ chết. Những người này quan tâm đồ vật, nhìn ra so với tính mạng còn trọng yếu hơn. Ồ, nói như vậy lời nói, hắn người này còn rất tốt. Thủy Linh Quang cười nói, ai lại là tuyệt đối xấu đây? Sở Phàm cười cợt, đưa tay xoa xoa Thủy Linh Quang tóc. Ở trong mắt Sở Phàm, phía trên thế giới này có rất ít tuyệt đối người xấu hoặc là người tốt. Mỗi người đều có thiện một mặt, cũng có mặt ác. Chỉ là cái nào một mặt càng chiếm chủ đạo thôi. Chương 329, lại về Thanh Tuyển. Chương 329, lại về Thanh Tuyển. Sở đại ca, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Thủy Linh Quang từ nàng bên người mang theo trong tiểu bao lấy ra một cái sâu kẹo hồ lô, cắn một cái, lại lấy ra một cái đưa cho Sở Phàm. Sở Phàm không quá thích ăn chua, nhưng vẫn là nhận lấy, cắn một cái. Sở Phàm nhận được tin tức, bây giờ Đại Minh cũng không tính ổn thỏa. Cái khác giang hồ dung chuyện, Sở Phàm cũng không phải lưu ý, nhưng Nhậm Doanh Doanh đã đem Nhậm Ngã Hành cấp cứu đi. Đông Phương Bất Bại tình huống thì có chút lúng túng. Sở Phàm rất rõ ràng Đông Phương Bất Bại tính cách, hắn không để ý cái gì Nhậm Ngã Hành, nhưng Đông Phương Bất Bại hắn không thể không quản. Lần này trở lại, cũng có thể cùng Đông Phương Bất Bại thảo luận một chút phá toái hư không sự tình. Nếu là có khả năng lời nói, nên đem Lãng Phiên Vân, Bàng Ban bọn họ tìm đến. Cuối cùng bước đi này, rốt cuộc muốn làm sao bước ra đi? Bên kia có chuyện gì không? Thủy Linh Quang gần nhất đối với Sở Phàm bao nhiêu cũng có chút hiểu rõ. Sở Phàm căn bản là không thèm để ý những cái được gọi là đấu tranh. Có thể để Sở Phàm lưu ý, khẳng định là bạn hắn, nên rất náo nhiệt. Thủy Linh Quang nhất thời nói mạo tinh quang, mắt lộ ra chờ mong. Trung Nguyên Cửu Châu, ngoại trừ Hoang Châu, những châu khác đều có vương triều. Mỗi cái vương triều cũng có chính mình đặc sắc. Thì như Đại Tống, bọn họ kinh tế phồn vinh, bởi vì khai quốc hoàng đế nguyên nhân, vẫn trọng văn kinh võ. Điều này cũng làm cho dẫn đến toàn bộ Đại Tống triều đình cũng không quá coi trọng vũ lực, thậm chí còn có chút cố ý áp chế. Đại Minh bên kia thì lại không có quá rõ ràng thiếu sót, thực lực kinh tế mạnh, vũ lực cũng không kém. Đại Minh hẳn là triều đình cùng giang hồ liên tiếp, lui tới chặt chẽ nhất triều đình. Trời đất quay cùng di huyệt đại pháp sát thực tinh diệu. Đổi làm người bình thường, không cái mấy năm cũng đừng nghĩ tu luyện thành công. Sở Phàm người mang nhiều môn tuyệt thế võ công, lại có hệ thống phụ trợ, tu luyện lên tự nhiên làm ít mà hiệu quả nhiều. Có điều môn công pháp này đối với Sở Phàm tác dụng cũng không lớn. Người cường hãn hơn nữa, có thể dùng đến võ công cũng chỉ có cái kia mấy bộ. Sở Phàm hiện tại gặp tuyệt đỉnh võ học, chính hắn đều khiến có đến đây. Nhưng cái trò này võ học đối với Sở Phàm chỉnh biên huyền kinh vẫn có rất lớn chỗ tốt. Chạy đi trong lúc, Sở Phàm cũng đã đem trời đất quay cuồng di huyệt đại pháp hòa vào huyền kinh bên trong. Ở Sở Phàm về Đại Minh trong lúc, hắn cùng Đế Thích Thiên, Thiên Môn tin tức đã triệt để ở trên giang hồ truyền ra. Thậm chí Thiên Hạ hội sắp sửa đổ nát, hùng bá bỏ mình, đều không có người nào quan tâm. Sở Phàm sự bị truyền được vô cùng kỳ diệu, thậm chí có người trực tiếp đem hắn truyền thành thần tiên. Nhưng như cũng có không ít người hoài nghi Sở Phàm thực lực. Hoang Châu, một gian phổ thông quán trà, một vị ông lão tóc trắng đang tập trung tinh thần nghe người chung quanh thảo luận. Kỳ thực đại đa số nội dung, hắn đều là biết đến. Hắn chỉ là yêu thích loại này mùi khói lửa. Tựa hồ chỉ có như vậy, mới có thể làm cho chính mình xem ra càng xem một người bình thường, mà không phải một cái sống hơn 4000 năm quái vật. Người này chính là Tiếu Tam Tiếu. So với Đế Thích Thiên còn nhiều hơn sống hơn 2000 năm lão quái vật. Cái này Sở Phàm, đúng là có chút khiến người ta nhìn không thấu a. Tiếu Tam Tiếu nhỏ giọng thầm thì, ngữ khí hơi có chút cảm thán. Trên thực tế, Tiếu Tam Tiếu cũng không quá để ý Sở Phàm. 4000 trong năm, ra bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm nhân vật, cũng có Đế Thích Thiên người như vậy. Thậm chí còn có chiến ưng như vậy truyền thuyết như thế nhân vật, Tiếu Tam Tiếu so với những người này sống được đều muốn lâu. Sở Phàm ở trong mắt Tiếu Tam Tiếu, cũng đơn giản chính là một cái khó gặp thiên tài. Hắn chân chính quan tâm chính là Thiên Thu Đại Kiếp. Ở Hoàng Châu khác một nơi, một người đàn ông trung niên chậm rãi mở mắt ra. Sở Phàm, hắn giết quyết tâm. Nam tử trong miệng nhắc tới danh tự này, người này chính là Vũ Vô Địch. Hắn cũng không để ý Đế Thích Thiên, dù sao ở nguyên bản thế giới, hắn cũng là thất bại quá Đế Thích Thiên người, thực lực cỡ nào người tiên. Hắn gặp càng thêm quan tâm Sở Phàm, cũng không phải là bởi vì Sở Phàm kinh diễm, chính hắn liền đầy đủ kinh diễm, mà là bởi vì tuyệt tâm. Đại Đường, Bất Lương Nhân tổng bộ. Từ khi Võ Tắc Thiên đăng cơ, Bất Lương Nhân liền thành nghe điều không nghe tuyên tổ chức. Cũng chỉ có Viên Tiên Cương mới có thể làm cho này tiên cổ nữ đế không thể làm gì. Lúc này Viên Tiên Cương nhìn trong tay tình báo, Đế Thích Thiên, Sở Phàm. Viên Tiên Cương sự chú ý đặt ở Sở Phàm trên người. Hắn có thể toán ra Đế Thích Thiên mục đích, thống nhất Cửu Châu. Nay cũng không cho Viên Tiên Cương kinh ngạc, có loại ý nghĩ này người cũng không biết, từng có loại ý nghĩ này người càng nhiều. Nhưng chân chính có thể thành, một cái đều không có. Viên Tiên Cương không lo lắng Đế Thích Thiên, nhưng Sở Phàm mệnh cách, hắn không tính được tới. Quái tượng đều là bị tiên cơ che lấp. Sở Phàm, Sở Phàm, ngươi có thể hay không cho Đại Đường mang đến một ít biến số đây? Viên Tiên Cương trong miệng tự lẩm bẩm. Hắn muốn để Sở Phàm mang đến biến số, để Đại Đường lại lần nữa trở thành Lý gia Đại Đường. Nếu không là Võ Tắc Thiên trong tay còn có Lý gia huyết thống, Viên Tiên Cương đã sớm liều lĩnh đối với Võ Tắc Thiên phát động ám sát. Đại Minh, Thanh Tuyển Sơn Trang. Sở Phàm trở về, để Thủy Xanh, Lâm Thi Âm mọi người hưng phấn không thôi. Mỗi lần Sở Phàm ra ngoài, cũng làm cho các nàng lòng sinh lo lắng, lại đầy bụng tâm tư. Mà khi các nàng nhìn thấy Thủy Linh Quang thời điểm, lại không nhịn được hơi sững sờ. Muốn nói ghen ngược lại không cho tới, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi có chút mất mát. Sở Phàm người phụ nữ bên cạnh không ít, Thủy Xanh, Nhạc Linh San, Đông Phương Bất Bại, Vương Ngự Yên, Lâm Thi Âm. còn có cách xa ở nơi khác Thượng Quan Hải Đường, Thư Dạ Nguyệt. Cuối cùng chính là Sở Phàm đã nói, còn một người khác gọi một quyển thanh cùng một người tên là Lam Vương Hoàng. Hai người này có muốn hay không theo cùng đến, còn chưa xác định. Cho tới Đao Bạch Phượng cùng Lý Thanh La, Sở Phàm đã có hồi lâu không có đi gặp quá. Này nhiều vô số đã có chừng 10 cái. Vị muội muội này là ai vậy? Lâm Thi Âm trong lòng ghen tuông dày đặc nhất. Bởi vì tại đây, nàng tuổi tác to lớn nhất. Dù là nàng bảo dưỡng vô cùng tốt, lẫn nhau so sánh người khác, chung quy là hơi có chút không bằng. May là gần nhất Thanh Tuyển Sơn trang người cho các nàng tìm rất nhiều chú nhan đồ vật. Linh Quang, giới thiệu cho ngươi một hồi. Sở Phàm cho hai bên làm giới thiệu. Thủy Linh Quang khi đến liền biết, Sở Phàm có mấy cái phu nhân biết tin tức này thời điểm, trong lòng tự nhiên là mọi cách suy sụp. Bây giờ nhìn thấy, mỗi người xinh đẹp như hoa, chim sa cá lặn, lại có chút tự ti mặc cảm. Trên thực tế, Thủy Linh Quang dài đến cũng không kém, chí ít cũng có cùng Thủy Xanh mọi người liệu mạng trình độ. Mọi người từng gặp mặt, lại cho Thủy Linh Quang sắp xếp nơi ở bao bất đồng cùng Thủy Đại hai người đến báo cáo tình huống. Hiện tại hai người phối hợp quản lý toàn bộ sân trang, đúng là hân hân hướng vinh. Hai người từ trước đến giờ biết, Sở Phàm không quá để ý những thứ này, nhưng bọn họ cũng là phi thường có nguyên tắc, bây giờ có thể có như vậy ngày yên tĩnh, vừa không có rời xa giang hồ, trong lòng cũng là cực kỳ thỏa mãn. Từ hai người báo cáo đến xem, Thanh Tuyển Sơn trang thương mại đã trải rộng cửu châu, ở các châu cũng thiết phân bộ, mạng lưới tình báo rất lớn. Chính mình thu nhận giúp đỡ cùng kinh tế trợ giúp ẩn cư người đã có hơn vài người. Chính mình bồi dưỡng đệ tử cũng có hơn vài người. Trong đó 8 thành đô là tu luyện qua võ công.